Chương 698, khi đến chảy máu não Diệp Nam Thiên chương 698, khi đến chảy máu não Diệp Nam Thiên trong chốc lát, Giang Nguyên liền ý thức đến rất nhiều sự tình, có lẽ kỳ thật cũng không phải là một cái trùng hợp. Tỷ như tại thần bí hồ nước thời điểm, cái kia ba viên thiên chi mắt chọn chúng chính mình, khả năng chính là bởi vì chính mình tám bộ kim cương công mang đến ma. Tám bộ kim cương công cố nhiên là vô thượng điện tịch, nhưng ích lợi càng cao kỳ thật đối ứng phong hiểm cũng liền càng cao. Giang Nguyên mỗi một lần luyện tập tám bộ kim cương công thời điểm, kỳ thực cũng ở trong nội tâm âm thầm bồi dưỡng lấy một cái đồng dạng cường thế ma. Dù sao chỉ có đã trải qua ma khảo nghiệm mới có thể chân chính lĩnh ngộ được tám bộ kim cương công tinh túy. Ma tới đối ứng, Giang Nguyên tám bộ kim cương công càng là tinh thuần, trên thực tế tiềm ẩn trong thân thể ma cũng liền càng thêm cường thế. Vô ma không thành đạo. Giang Nguyên có chút meo lại cặp mắt của mình. Ý của ngươi là âm ma xiềng xích chủ nhân, kỳ thật cùng trong cơ thể ta ma là tương tự. Gia La gật đầu nói, Diệp Nam tiên hoán ma trải qua hẳn là âm ma xiềng xích chủ nhân chỗ an bài tặng cùng, mục đích đúng là đem nó kêu gọi mà đến, mà nó cũng hẳn là cùng loại với trong cơ thể ngươi ma một dạng tồn tại, bởi vậy trong cơ thể ngươi ma tự nhiên cũng chính là âm ma xiềng xích thân mật người. Giang Nguyên tại nàng giam ba câu phía dưới, cũng dần dần hiểu rõ suy đoán này tính chân thực có lẽ cũng không thấp. Vô ma không thành đạo. Rất nhiều đại nhân vật càng là tu luyện, trong nội tâm ma niệm cũng liền càng cường thế. Chỉ có trải qua những ma niệm này khảo nghiệm, mới có thể cuối cùng được đạo. Mà Giang Nguyên luyện tập tám bộ kim cương công, không hề nghi ngờ cũng sẽ mang đến ma tiềm phục tại trong cơ thể của mình. Mà âm ma xiềng xích chủ nhân, vô cùng có khả năng cũng là một tôn đại nhân vật tu luyện tám bộ kim cương công mang đến ma niệm. Khó trách xiềng xích màu đen này lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc khí tức. Giang Nguyên vuốt ve cái này một cây xiềng xích màu đen, cảm thấy trên người nó có cùng mình vật tương tự. Cùng lúc đó, Giang Nguyên cũng không khỏi đến ở trong lòng âm thầm phỏng đoán đứng lên thân thể của mình tình huống. Lúc đầu Giang Nguyên cho là mình thể nội đồ vật bên trong hẳn là thuộc tám bộ kim cương công mang đến tác dụng phụ thấp nhất. Dù sao mấy lần trước mặc dù Giang Thiếu Thiên sinh mệnh chi hỏa, vận mệnh nữ thần mũi tên mảnh vỡ, ba viên thiên chi mắt, cùng chính mình tám bộ kim cương công cũng có tranh đoạt lẫn nhau vị trí xu thế. Nhưng tám bộ kim cương công hiển nhiên là huyền môn chính tông, tính an toàn là mặt khác vài hạng xa xa không cách nào so sánh. Nhưng nếu như giả La Tuyết pháp là chính xác, chỉ sợ tám bộ kim cương công ngược lại mới là nguy hiểm nhất một nguồn lực lượng. Thế nào? Ta đáp án này có thể hợp khẩu vị của ngươi. Giả La bình tĩnh nói. Giang Nguyên trầm ngâm một lát, đột nhiên lộ ra một sợi mỉm cười nói, coi như có thể, bất quá còn chưa đủ. Ngươi muốn như thế nào? Giả La lộ ra vô cùng ánh mắt cảnh giác. Giang Nguyên vuốt ve tầm của mình, không ngừng quét mắt Giả La, mỉm cười nói, nếu Diệp Nam Thiên phái các ngươi tới giết ta, lần này thất bại, hắn tự nhiên chưa từ bỏ ý định, có lẽ lần tiếp theo sẽ còn lại đến. Không bằng như vậy đi, chúng ta cho Diệp Nam Thiên một hạ mã uy, áp chế một chút hắn nguyệt khí. Giả La trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi thật biết ngươi đang làm cái gì sao? Giang Nguyên mỉm cười nhìn xem nàng, nói làm sao? Không nguyện ý. Giả La biểu lộ có chút phức tạp nói ra, ta cũng không phải là không nguyện ý, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Diệp Nam Thiên là siêu cấp thánh nhân, trên người hắn có cực kỳ nồng đậm đại khí vận, không cách nào triệt để giết chết hắn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm cường đại. Ngươi rất nguy hiểm, phi thường tuyệt đối nguy hiểm, ngươi bây giờ không chỉ có là tình cảnh nguy hiểm, tư tưởng của ngươi càng thêm nguy hiểm, đến mức hành vi của ngươi đã là gần như muốn chết. Giang Nguyên vuốt ve trên tay mình âm ma xiềng xích, không khỏi khoe miệng lộ ra một sợi lạnh lùng ý cười nói siêu cấp thánh nhân thì sao, hắn nếu muốn giết ta, nô tất nhiên muốn để hắn trả giá bằng máu. Giả La lắc đầu nói, ngươi bây giờ sẽ nói như vậy, chỉ là bởi vì ngươi còn không hiểu rõ Diệp Nam Thiên khí vận đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Đã từng cũng từng có không ít thực lực xa xa cao hơn người của hắn muốn giết hắn, nhưng mỗi một lần đều có thể bị Diệp Nam Thiên gặp dự hóa lành, đồng thời nhân họa đắc phúc thu hoạch được cao hơn tăng lên, ngươi cảm thấy dáng vẻ như vậy người, thật muốn cùng hắn là được sao? Giang Nguyên thản nhiên nói, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, coi như thật có một chút vận khí người tốt tồn tại lại có thể thế nào? Bằng vận khí người là đi không xa. Giả La liên tục cười khổ, nói người bình thường dựa vào vận khí cố nhiên vẹn vẹn chỉ là có thể vượt qua mấy lần vận khí tốt, sau đó liền cấp tốc suy sụp xuống, nhưng là siêu cấp thánh nhân khí vận lại sao có thể cùng loại này nói nhập làm một đâu. Ta khuyên ngươi đem âm ma xiềng xích còn cho hắn, đồng thời tốt nhất tìm cái địa phương trốn đi, chỉ cần Diệp Nam Thiên trong thời gian ngắn tìm không thấy ngươi, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Ha 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 ha. Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi cười to không chỉ. Ta Giang Mỗ người chẳng lẽ còn muốn làm một cái rùa đen rút đầu? Cũng bởi vì họ Diệp này ra hỏa muốn giết ta. Giả La lắc đầu nói, xem ra ngươi là nghe không vào khuyên cáo của ta. Cũng được, kỳ thật ta sớm đã dưới tay hắn đợi đến có chút mệt mỏi, cùng lắm thì ngươi ta thất bại đằng sau, ta muốn vương nghị cách đảo mệnh chính là. Giang Nguyên cười nói, như vậy ngươi chính là nguyện ý phối hợp ta. Giả La gật đầu nói, ta như là đã hướng ngươi đầu hàng, như vậy ta cái mạng này cũng là của ngươi, ngươi muốn làm sao sử dụng là của ngươi sự tình, mà ta chẳng qua là có ý tốt nhắc nhở mà thôi. Tại Giả La đáy mắt, Diệp Nam Thiên chính là một cái đứng sừng sững ở vị trí bất bại tồn tại, mặc dù có người so với hắn thực lực còn cao cường hơn, mặc dù có người có thể dễ dàng đánh bại hắn, nhưng chỉ cần không cách nào triệt để giết chết Diệp Nam Thiên, như vậy hắn mãi mãi cũng có thể ngóc đầu trở lại. Đối mặt dáng vẻ như vậy tồn tại, phương thức tốt nhất chính là trở thành đồng bọn của hắn, hoặc là trực tiếp lẫn mất xa xa. Nhưng Giang Nguyên nếu nhất định phải cùng Diệp Nam Thiên chính mặt là địch, thậm chí là giết hắn tướng tài đắc lực âm liên hoa, còn công khai đoạt hắn âm ma xiển xích. Như vậy cách làm, Giang Nguyên không thể nghi ngờ là cực kỳ điên cuồng. Người đi theo ta. Giang Nguyên vô bờ vai của nàng. Ý nghĩ của ngươi là? Giả La nghi ngờ nói. Trời muốn cho người diệt vong, tất nhiên trước khiến người điên cuồng. Giang Nguyên mỉm cười nói ra. Giang Nguyên cùng Giả La hai người lấy ra điện thoại, cấp tốc quay chụp một thì ngắn gọn video. Cùng lúc đó, linh nhân trong gia tộc không ít cao thủ hộ vệ bọn họ thì là âm thầm trao đổi. Chúng ta tận lực để vào hai người, đây có phải hay không có chút không phù hợp quy củ? Mà lại hai người bọn họ muốn giết người hay là Lâm Lệ đại tiểu thư người? Đây là cao tầng cao nhất chỉ thị, chúng ta không có quyền hỏi đến, chỉ cần tuân thủ cao tầng mệnh lệnh liền có thể. Lần này Trần công tử hạ đạt chỉ lệnh, nghe nói là cùng tiểu thư có quan hệ. Hắc hắc, tiểu thư phụ thân đã chết đi, vẫn còn mưu toan dựa vào một người nam nhân Đông Sơn tái khởi, mà lại nghe nói lần này là có một vị đại nhân vật tự mình mở miệng yêu cầu sát tiểu thư người, các ngươi nói Trần công tử làm sao lại buông tha loại cơ hội này? Tiểu thư người tựa hồ gọi Giang Nguyên, hơn nữa còn nhận lấy Lâm Lệ đại tiểu thư thưởng thức, thật sự là đáng tiếc tuổi còn trẻ liền muốn hóa thành một đống mạch cốt, nếu như cho hắn một chút thời gian trưởng thành lời nói, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hừ, chúng ta thấy qua thiên tài có nhiều lắm, nhưng còn sống thiên tài là thiên tài, chết thiên tài liền cùng một đống trên đất phân lớn không có gì khác biệt. Ai bảo hắn đứng sai đội ngũ đâu? Nhưng Lâm Lệ đại tiểu thư nếu là ngày sau hỏi tới đứng lên, chúng ta phải làm thế nào biện pháp? Vậy còn không đơn giản, chỉ cần từ chối xưng là cái kia hai cái đến người ám sát thần thông quảng đại, tùy tiện vòng qua chúng ta thăm dò liền có thể. Ha ha, cái kia người bất nam bất nữ cùng thanh niên kia dã rời nữ nhân thực lực kỳ thật còn có thể, giết một người cũng không thành vấn đề. Tối nay, Trần công tử cầm đầu nhất mạch dưới người đạt cao nhất chỉ lệnh, bọn hắn tận lực đẩy ra Lâm Lệ, mục đích đúng là vì hoàn thành một trận giao dịch. Giao dịch chi phí, dĩ nhiên chính là bọn hắn tận lực để vào Âm Liên Hoa cùng Gia La. Linh nhân nội bộ gia tộc cao thủ nhiều, vốn là trong thế tục chỗ cực kỳ khó có thể tưởng tượng. Gia La cùng Âm Liên Hoa cho dù thực lực cao cường, nhưng nếu là muốn lặng yên không một tiếng động lẫn vào linh nhân gia tộc, trên thực tế hay là có không nhỏ độ khó. Nhưng linh nhân gia tộc nội đấu cực kỳ nghiêm trọng, nhất là lấy Trần công tử nhất mạch người là cường thế nhất, bởi vậy tuyệt đại đa số cao thủ hộ vệ bọn họ cũng không nguyện ý đắc tội với hắn. Tận lực đổ nước, để hai người tiến vào linh nhân nội bộ gia tộc, loại chuyện này nếu là truyền đi, bọn hắn cũng không khỏi muốn đầu người rơi xuống đất. Nhưng sự kiện lần này dính đến một vị địa vị cực kỳ tồn tại đặc thù, nếu là đắc tội người này, bọn hắn chỉ sợ ngay cả tử vong đều là một loại hy vọng xa vời. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Nguyên cố nhiên là có một ít giá trị, nhưng vẫn là rất khó cùng vị đại nhân vật kia chống lại. Mà liên tại bọn hắn thả người đi vào thời gian qua một lát đằng sau, liền có một bộ thi thể bị mang ra ngoài. Những này linh nhân gia tộc cao thủ hộ vệ bọn họ không khỏi lắc đầu, thầm than tên thiên tài này đắc tội người hạ tràng, tử vong phương thức quả nhiên là không có chút nào thể diện. Nhưng ngay lúc chốc lát sau, bọn hắn lại là chậm rãi mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Bởi vì bọn hắn thấy rõ bộ thi thể kia diện mạo, thình lình cũng không phải là Giang Nguyên. Cái kia bất nam bất nữ đổ bật chết. Như vậy thì nói là cái họ này Giang nam nhân đem nó phản sát. Làm sao có thể? Cái kia bất nam bất nữ đồ vật trên thân rõ ràng có một sợi ngay cả chúng ta đều muốn kiêng kỵ khí tức, cái kia rõ ràng là cực kỳ đáng sợ chí bảo hương vị, nhưng vậy mà thất bại. Cái họ này Giang đích thật có mấy phần bản sự. Rất nhiều cao thủ bọn họ nhìn xem Giang Nguyên ánh mắt, trong nháy mắt không giống nhau lắm. Mà Giang Nguyên giờ phút này thì là cùng Gia La cùng một chỗ quay chụp hoàn tất một thì video, đồng thời chuẩn bị đem nó gửi đi cho Diệp Nam Thiên. Gia La trên tay cầm một bộ điện thoại, đồng thời đem trong video chuyển dự trở hoàn tất, chỉ cần đè xuống phím gửi đi, như vậy Diệp Nam Thiên liền sẽ thu đến video này. Gia La mặt mũi tràn đầy do dự hỏi: Giang Nguyên, ngươi coi thật muốn làm như vậy à? Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, một khi video này phát cho Diệp Nam Thiên, như vậy ngươi nhất định cùng hắn lâm vào một trận ngươi chết ta sống trong tranh đấu. Giang Nguyên cười lạnh nói, hắn như là đã đối với ta động sát tâm, nếu là không cùng hắn tiến hành cục diện ngươi chết ta sống, chẳng lẽ muốn để cho ta trốn đi khi một cái rùa đen rút đầu phải không? Gia La thầm thở dài một hơi, nàng biết mình không cách nào tránh khỏi trận tranh đấu này. Nàng nhận mệnh giống như nhắm lại cặp mắt của mình, đồng thời nhấn xuống phím gửi đi. Cùng lúc đó, Diệp Nam Thiên trong tay bưng lấy một chén trà bệnh, ngay tại từng giờ từng phút uống lấy. Đây là hắn đặc biệt thói quen một trong, mỗi khi có vui sướng sự tình sắp phát sinh, hắn liền ưa thích đem đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng ngâm tại cồn bên trong, chậm rãi phẩm vị lấy đầu lưỡi của mình cùng cồn đụng vào sinh ra cảm giác tê dại. Dám cướp đoạt ta khí vận, một hồi ta nhất định phải hảo hảo tra tấn một phen, sau đó ném cho hắn ma trải qua không thể. Diệp Nam Thiên cười lạnh không chỉ. Ngay tại Diệp Nam Thiên chờ đợi Âm Liên Hoa hai người tin tức tốt thời điểm, lại là lấy được dưới nhắc nhở. Diệp thiếu, vừa mới Giả La hướng ngươi tư nhân hòm thư gửi đi một cái video, phải chăng muốn lập tức xem xét? Thủ hạ chân thành nói. Mở ra nhìn xem. Diệp Nam Thiên hơi nhướng mày, chính mình còn ở nơi này chờ đợi Âm Liên Hoa cùng Gia La, nàng vì cái gì bỗng nhiên muốn cho chính mình phát video? Là thủ hạ tuân mệnh, lúc này liền mở ra video. Mà video vừa mở màn, chính là Giang Nguyên mỉm cười ôm Gia La chính hướng về phía Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên, lần đầu gặp mặt, ta chính là ngươi muốn giết đến Giang Nguyên. Giang Nguyên rất yêu nhã nói ra. Hỗ trướng, nhìn thấy một màn này, Diệp Nam Thiên trong mắt lập tức phun ra ngọn lửa tức giận, không khỏi hung hăng siết chặt lòng bàn tay của mình, thậm chí ngay cả mình móng tay đều thật sâu lâm vào thịt của mình bên trong. Gia La bản chính là cực kỳ có tư sắc nữ nhân, huống hồ còn trời sinh liền đối với nam nhân có một loại đặc biệt lực hấp dẫn, Diệp Nam Thiên đã sớm xem nàng như là một trong nữ nhân của mình, cho dù chính mình tạm thời vẫn không có thể cầm xuống nàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ nam nhân nào đụng vào nàng. Nhưng Giang Nguyên vừa mở màn, liền đến một cái cự đại khai mạc sẽ đánh. Hỗ trướng, ta nhất định phải đem tay của ngươi chặt, nếu không ta Diệp Nam Thiên thể không là người. Diệp Nam Thiên nhìn xem Giang Nguyên ôm Gia La cái tay kia, không khỏi cắn răng nghiến lợi oán hận nói. Mà video còn tại phát ra bên trong, chỉ gặp Giang Nguyên tựa hồ dự liệu được Diệp Nam Thiên tương sẽ nổi giận, Giang Nguyên khỏe miệng mỉm cười càng thêm tùy ý Diệp Nam Thiên, ngươi tối nay nếu đưa tới cho ta một món lễ lớn, vậy ta Giang Mẫu người liền không nhận không được. Giang Nguyên trêu chọc nói. Giang Nguyên một bên nói một bên đem cằm của mình hướng phía Giả La Nô Nỗ, đồng thời màn ảnh còn cho đến âm ma xiềng xích. Ai nha, như thế một đại mỹ nhân lại thêm một kiện trí bảo, thật sự là tốn kém nha. Giang Nguyên cười to không chỉ. Bất quá cái kia bất nam bất nữ đồ vật thực sự quá đáng ghét, ta liền thuận tay giúp ngươi bắt hắn cho giải quyết, ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi. Màn ảnh lại là nhất chuyện, còn cho đến âm liên hoa đã lạnh trên thân thể. Giả La bị cướp, âm liên hoa bị giết, âm ma xiềng xích cũng bị cướp đi. Diệp Nam Thiên trong đầu trong khoảnh khắc tựa như là nổ tung một dạng, một cú cực lớn tức giận xông lên gáy của hắn, cơ hồ muốn để hắn chảy máu não. Âm ma xiềng xích là hắn chí bảo một trong, cũng là hắn đắc ý nhất vũ khí, nhưng giờ phút này lại bị Giang Nguyên cho cướp đi. Giả La là hắn nhìn chúng nữ nhân, đã lập chí muốn đem nó thu nhập trong người, nhưng lại bị Giang Nguyên cho cướp đi. Âm liên hoa là chính mình tướng tài đắc lực, nhưng lại bị Giang Nguyên cho đánh chết. Lại thêm lần trước cướp đoạt khí vận sự kiện, giờ phút này Diệp Nam Thiên tức giận đến phổi đều muốn nổ. Chương 699, Linh Ân Đại Điện giai đoạn thứ 2 chương 699, Linh Ân Đại Điện giai đoạn thứ 2 video ngay tại phát ra bên trong. Giang Nguyên ôm Giả La hình ảnh, âm liên hoa bị chém giết hình ảnh, âm ma xiềng xích bị lược đoạt hình ảnh, những hình ảnh này tựa như là từng cây cương châm trực tiếp đâm vào Diệp Nam Thiên trái tim bên trong, để hắn cơ hồ điên cuồng hơn. Giả La là Diệp Nam Thiên trong lòng nhất định phải thu nhập hậu cung nữ nhân, nhưng lại bị Giang Nguyên cho ôm vào trong ngực. Âm liên hoa là Diệp Nam Thiên tâm mục bên trong phụ tá đắc lực, tướng tài đắc lực, nhưng lại bị Giang Nguyên cho trực tiếp tại chỗ chém giết, hài cốt không còn. Âm ma xiềng xích là Diệp Nam Thiên chí bảo, cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hoán ma trải qua sản phẩm, nhưng lại bị Giang Nguyên thu nhập trong túi. Diệp Nam Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn một ngụm cương nha đều muốn cắn đứt, nhìn xem Giang Nguyên ánh mắt cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa tức giận, hai đóa dựng ngược hỏa tinh lập loè bốc lên. Ngươi muốn chết, ngươi thật đang tìm cái chết, ta chưa từng có nghĩ như vậy giết một người. Diệp Nam Thiên nhãn bên trong có cố không nói ra được phẫn hận, loại này hận ý để cho người ta nhìn liền cảm giác tê cả da đầu, không rét mà run. Nhưng Giang Nguyên vẫn không quên thêm một thanh dầu nhiên liệu bụi lửa, cười nói, Diệp Nam Thiên, nghe nói ngươi hay là cái gì siêu cấp thánh nhân, làm sao ngay cả một nữ nhân đều không bảo vệ được? Ta nhìn ngươi hay là không cần tự xưng cái gì siêu cấp thánh nhân, đổi tên gọi một cái lông xanh con rùa đại ô quy đi. Thủ hạ của ngươi trình độ thật sự là chẳng ra sao cả, tùy tiện liền bị ta cho chém giết, liền ngay cả ngươi trí bảo đều bị ta cho thu nhập trong túi, ngươi thật đúng là đáng yêu, vậy mà phái người đến cho ta đưa lên nhiều lễ vật như vậy. Đối mặt Giang Nguyên thẳng bóng nhục nhã, Diệp Nam Thiên ngược lại dần dần bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt của hắn trở nên u lãnh, trong con mắt phản xạ như người chết ô quang. Diệp thiếu, chúng ta không bằng lại phái người đi giết cái này Giang Nguyên, một tên thủ hạ đề nghị. Không cần. Diệp Nam Thiên khoát tay áo, hắn giờ phút này mặc dù cực độ phẫn nộ, nhưng lại ngược lại bình tĩnh lại. Cái này Giang Nguyên nếu có thể giết âm liên hoa, còn có thể đánh cướp tàu âm ma tòa liên, nói rõ hắn có nhất định át chủ bài, chúng ta lại phái người đi cũng chỉ là cho hắn tặng đồ mà thôi. Cái kia, chúng ta nên làm cái gì? Thủ hạ do dự không chừng. Linh Ân gia tộc Linh Ân đại điện không phải đang tiến hành bên trong a, chỉ cần ta tham gia lời nói, tự nhiên có thể đem thực lực của ta tăng gọn, đồng thời có thể tìm cơ hội giết hắn. Diệp Nam Thiên giận dữ ngược lại bình tĩnh lại. Ý nghĩ của hắn cũng có chút rõ ràng sáng tỏ, nếu liền liên thủ nắm lấy âm ma xiềng xích âm liên hoa cùng Giả La hai người đều tùy tiện bị Giang Nguyên chỗ đánh bại, như vậy tiếp tục để cho người ta đi tìm Giang Nguyên phiền phức, không hề nghi ngờ kỳ thật chính là tại tặng đồ cho Giang Nguyên mà thôi. Nhưng Diệp Nam Thiên chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế của mình, tại linh nhân trong đại điện cầm xuống hạng nhất thứ tự, đến lúc đó lại tùy thời chờ phân phó đem Giang Nguyên chém giết. Diệp thiếu người mang đại khí vận, tự thân tiềm lực càng là vô hạn, chỉ cần tại linh nhân trong đại điện thực lực đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên là có thể tìm tới cơ hội trực tiếp triệt để giết cái này Giang Nguyên. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách thủ hạ A Du đạo. Diệp Nam Thiên nghe thủ hạ bọn họ lấy lòng, nguyên còn có mấy phần đắc ý, nhưng lại nhìn thấy trong video Giang Nguyên ôm Giả La thời điểm, nhưng lại không khỏi lâm vào một trận hận ý bên trong. Ta sớm muộn sẽ để cái này Giang Nguyên hối hận hôm nay làm hết thảy, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hãy đợi đấy. Diệp Nam Thiên ngữ khí mát giống như là đối với người chết thi thể nói chuyện. Ta là kỷ nguyên này siêu cấp thánh nhân, hết thảy khí vận người góp lại, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể là ta đá cây chân, bất luận cái gì không giết chết được ta người, sẽ chỉ làm ta càng thêm cường đại. Hết thảy nữ nhân đều là ta, hết thảy trí bảo đều là ta, hết thảy đồ tốt đều phải là của ta, dám can đảm trêu chọc ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Một đầu khác, Giang Nguyên mặt mũi tràn đầy không quan tâm đang ăn cơm, đồng thời để Giả La tại bên cạnh hắn cùng hắn uống rượu. Giang Nguyên khẩu vị rất tốt, mảy may cũng không có vừa mới đã trải qua một trận ám sát cảm giác, đối mặt Giả La tên sát thủ này, Giang Nguyên cũng rất hào phóng vì nàng chuẩn bị một phần. Giả La một mặt buồn bực, nói ngươi thật biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là đang nổ lão hổ lông, thật là chơi với lửa. Giang Nguyên trong tay hai ba lần liền lột ra một cái tôm hùm lớn, đặt ở trong miệng miệng lớn nhai nuốt lấy, đồng thời mơ hồ không do nói, đùa lửa. Ta chính là muốn chọc giận hắn, để hắn tự mình đến Linh Nhân Đại Điện. Giả La khẽ giật mình, nói chọc giận hắn, để hắn đến Linh Nhân Đại Điện. Vì cái gì? Giang Nguyên uống một ngụm rượu đỏ, cười nói, vậy dĩ nhiên là muốn đem hắn triệt để giết chết. Hắn nếu là tiếp tục phái người đến ám sát ta, chẳng phải là tựa như là thọc tổ kiến một dạng, quá mức phiền phái. Giả La biểu lộ không gì sánh được phái gì nói, Diệp Nam Thiên khí vận nếu như không suy bại, ngươi cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng hắn bây giờ khí vận như mặt trời ban trưa, ngươi căn bản không có khả năng đánh bại được hắn. Giang Nguyên cười cười nói, vận khí tốt lúc tới thải vận tụ, vận rủi vào đầu kim mà bại. Diệp Nam Thiên tư không chút nào biết thu liễm, tự nhiên do ta tới thu thập hắn. bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, trên đời nào có vĩnh viễn đứng tại vận khí tốt một bên người. Gia La trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem đầy bản thức ăn ngon nhưng không có chút nào khẩu vị. Diệp Nam Thiên chỗ kinh khủng, Gia La thật sâu minh bạch, nàng rất không coi trọng Giang Nguyên tình huống. Một khi Giang Nguyên tử vong lời nói, như vậy nàng lại phải một lần nữa trở lại Diệp Nam Thiên trong trận doanh, cái này không thể nghi ngờ không để cho nàng quá nguyện ý. Nếu như có thể mà nói, Gia La không ngừng dưới đáy lòng cầu nguyện lấy Giang Nguyên có thể sáng tạo ra kỳ tích, đánh bại Diệp Nam Thiên. Mà Giang Nguyên cùng Gia La hai người lúc ăn cơm, Lâm Lệ lại là hỏa tốc chạy đến Giang Nguyên trong phòng. "Giang Nguyên, ngươi tối nay bị tập kích?" Lâm Lệ lập tức dò hỏi. "Ngươi không có bị thương chớ?" Giang Nguyên thờ ơ đứng người lên đến, đồng thời ưu nhã xoay một vòng vòng, cười nói, "Ta tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Tới giết ta người một cái đã chết, một cái khác thì đã đầu hàng." Lâm Lệ nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Gia La, âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta Linh Nhân nội bộ gia tộc đã bị người thẩm thấu, ta hoài nghi là Trần công tử nhất mạch dưới người đạt chỉ lệnh, hắn cũng đã cùng Diệp Nam Tiên một phương thông khí, hiện tại địch nhân của chúng ta là Diệp Nam Tiên cùng Trần công tử nhất mạch người." Giang Nguyên gật gật đầu, Linh Nhân gia tộc nội đấu cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù có Lâm Lộ dáng vẻ như vậy tiểu thiên sứ thương cảm lấy dân chúng bình thường, nhưng Trần công tử nhất mạch người lại là siêu cao thuế nặng, lãng phí. Mà trước mắt Linh Nhân nội bộ gia tộc, là cường thế nhất một thế lực chính là Trần công tử nhất mạch. Đáng tiếc ta một mực say mê tại cá nhân thực lực tăng lên, đối với nội bộ gia tộc sự vụ cũng không quan tâm. Lâm Lệ lắc đầu, may mắn ngươi tối nay không có xảy ra bất trắc, nếu không Ngô tất nhiên sẽ hãi ngại. Giang Nguyên cười cười nói, sớm tại Lâm Lộ vụ án bắt cóc sự kiện thời điểm, kỳ thật ta liền đã đoán được Linh Nhân nội bộ gia tộc cũng đã cùng một số người liên hệ xa giao. Về phần tối nay bị tập kích, kỳ thật ta cũng có chuẩn bị tâm lý, không có gì đáng ngại. Lâm Lệ mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nói Diệp Nam Thiên không lâu sau đó hẳn là liền sẽ cùng chúng ta đối kháng chính diện, đến lúc đó coi như không chỉ có chỉ là hai người thủ hạ sự tình. Giang Nguyên, ngươi có tâm lý chuẩn bị sao? Giang Nguyên mỉm cười, nói vậy dĩ nhiên là có. Diệp Nam Thiên muốn cướp đoạt Linh Nhân gia tộc, còn muốn tính mạng của ta, ta lại làm sao không muốn hắn hết thảy đâu? Tại rất nhiều mắt người đấy, Diệp Nam Thiên là vô địch siêu cấp thánh nhân, là một tôn nhất định quân lâm kỷ nguyên này cường thế tồn tại. Nhưng ở Giang Nguyên đáy mắt, Diệp Nam Thiên lại là cùng một đầu màu mỡ heo mập không có gì khác biệt. Nếu là siêu cấp thánh nhân, trên thân lại có mang lấy đại khí vận, như vậy Giang Nguyên tự nhiên muốn tìm kiếm nghị cách từ trên người hắn nhiều hơn ép một chút giá trị lợi dụng. Mà cái này âm ma xiềng xích, dĩ nhiên chính là Giang Nguyên món ăn khai vị. Sau đó, mới là muốn đem Diệp Nam Thiên món chính cho đi lên câu. Lâm Lệ nghiêm mặt nói, Linh Nhân đại điển giai đoạn thứ 2 sắp mở ra, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, giai đoạn này cực kỳ thích hợp Diệp Nam Thiên. Nếu là hắn tới tham gia lời nói, chỉ sợ hắn thực lực đến lúc đó sẽ đạt được bay vọt tính tăng lên. Giang Nguyên Nhiêu có hăng hái ồ một tiếng, hỏi, Linh Nhân đại điển giai đoạn thứ 2 là cái gì? Lâm Lệ trịnh trọng giới thiệu, Linh Nhân đại điển giai đoạn thứ nhất là để cho các ngươi lĩnh hội bách đá, mà giai đoạn thứ 2 địa điểm thì là tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, nơi đó nghe nói là kỷ nguyên trước tàng bảo địa, tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong chôn giấu đến không hết bảo tàng. Giang Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, nói Hắc Ám Sâm Lâm, kỷ nguyên trước tàng bảo địa, đã có loại địa phương này, Linh Nhân gia tộc vì cái gì không dứt khoát trực tiếp đem Hắc Ám Sâm Lâm đất chống cho lật một cái út sấp, còn muốn tận lực coi như là Linh Nhân đại điển giai đoạn thứ hai. Lâm Lệ lườm hắn một cái, nói Hắc Ám Sâm Lâm loại địa phương này cực kỳ nguy hiểm, cho dù trước mắt chúng ta đã phát động tuyệt đại bộ phận cường giả tiến hành tìm kiếm, cũng vẹn vẹn chỉ là khai phát không đủ hai mà thôi, còn lại khu vực có đỉnh cấp sinh vật trấn thủ, chúng ta căn bản là không có cách tiến vào. Lâm Lệ nói bổ sung, bất quá cũng tịnh không nhất định phải bằng vào man lực đánh giết những cái kia thủ hộ bảo tàng sinh vật, nếu như có thể phá giải những sinh vật kia câu đố mật mã lời nói, hoặc là nương tựa theo cơ duyên xảo hợp, có lẽ có thể cầm tới rất nhiều cao hơn thực lực bản thân rất nhiều trí bảo. Giang Nguyên sau khi nghe xong, không khỏi gật đầu nói, nếu như là tình huống như vậy lời nói, cái kia đích thật là rất thích hợp Diệp Nam Thiên loại này có người có đại khí vận. Hắc Ám Sâm Lâm, khắp nơi đều có bảo tàng, nhưng thủ hộ lấy bảo tàng nhóm sinh vật nhưng cũng cực độ khủng bố, cho dù là trong nhân loại người nổi bật đều rất khó lấy chiếm được lợi. Nhưng nếu như có thể phá giải những cái kia thủ hộ nhóm sinh vật quy luật, hoặc là có thể nương tựa theo cơ duyên lời nói, như vậy giai đoạn thứ hai này Hắc Ám Sâm Lâm hành trình, không thể nghi ngờ là có thể có được thu hoạch khổng lồ. Linh Nhân đại điển giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm là ngộ tính. Giang Nguyên suy tư, như vậy giai đoạn thứ hai khảo nghiệm là người tùy cơ ứng biến trí tuệ hoặc là cơ duyên khí vận. Lâm Lệ tán thưởng nói không sai, giai đoạn thứ hai mục đích đúng là sàng chọn ra có được tùy cơ ứng biến năng lực người hoặc là có được cực lớn cơ duyên người. Hắc Ám này trong rừng rậm trí bảo số lượng rất nhiều, mà lại chân chính kinh khủng trí bảo cũng có mấy món ở trong đó. Nghe nói năm đó Giang Thiếu Thiên đã từng tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong cơ duyên xảo hợp lấy được một thanh xích đế kiếm. Thanh này Xích Đế kiếm nội bộ ẩn chứa một cái cực lớn bí mật, nghe nói là có quan hệ với một bộ tên là Xích Đế Hỏa Hoàng công chí cao pháp mạch. Giang Nguyên nghe Lâm Lệ lời nói, không khỏi tâm niệm địa điểm, Xích Đế kiếm. Đây chẳng phải là Giang Thiếu Thiên giao cho mình đồ vật à? Lúc trước còn để cho mình cầm thanh kiếm này đến Long Quốc tìm một người, không nghĩ tới lại là việc quan hệ đến một loại chí cao pháp mạch vấn đề. Không qua sông Nguyên có dự cảm, liên quan tới Xích Đế kiếm bí mật có lẽ không có đơn giản như vậy. Mà Xích Đế kiếm cường đại, Giang Nguyên tạo đã tự mình lãnh hội qua. Cho dù là tại cường giả như Mây Tạt Tạ Rồ trong vực sâu, thanh này Xích Đế kiếm vẫn như cũng là đánh đâu thắng đó, liền ngay cả rất nhiều tồn tại cấm kỵ bọn họ đều vô cùng tham lam khát vọng tồn tại. Mà dáng vẻ như vậy chí bảo, tại Linh Nhân đại điện giai đoạn thứ 2 Hắc Ám Sâm Lâm tầm bảo hành trình bên trong, lại là còn có cơ hội có thể lấy thêm đến một hai kiện. Giang Nguyên không khỏi đối với Hắc Ám Sâm Lâm nơi này càng cảm thấy hứng thú đứng lên. Đồng thời, Giang Nguyên không ngừng ở trong lòng chuẩn bị lấy mục tiêu tiếp theo. Thứ nhất, nhất định phải tìm ra tiềm ẩn tại lần này linh nhân trong đại điện vị kia có được cao nhất phẩm cấp tiên tri mắt cường giả. Thứ hai, nhất định phải tại hắc ám xâm lâm bên trong cầm tới một hai kiện chí bảo. Thứ ba, muốn đem Diệp Nam Thiên triệt để bóp chết trong trứng nước đầu, tìm kiếm nghị cách đem nó triệt để đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Giang Nguyên Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, trước mắt chính mình cấp bách nhất nhiệm vụ cần phải giải quyết trong thân thể của mình bộ hai hoàng ẩm. Cho dù Diệp Nam Thiên, kỳ thật Giang Nguyên cũng không có coi hắn là thành chính mình lớn nhất tai họa, mối họa lớn nhất, kỳ thật thường thường xuất từ nội bộ. Giang Nguyên thể nội đồ vật thật sự là nhiều lắm, nhất là từ khi Giả Lan nói cho chính mình vô ma không thành đạo sự tình đằng sau, Giang Nguyên liền càng thêm minh bạch trong cơ thể của mình đến tuột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ mang tới nguy hại muốn xa xa lớn hơn Diệp Nam Thiên mang theo cho mình uy hiếp. Bởi vậy tại Linh Nhân Đại Điện giai đoạn thứ 2 hắc ám xâm lâm bên trong, Giang Nguyên tất nhiên muốn vương nghị cách tìm tới vị kia có được đỉnh cấp tiên tri mắt cường giả. Thứ yếu, Giang Nguyên tự nhiên đem ánh mắt đặt ở hắc ám xâm lâm chiến lợi phẩm bên trong. Căn cứ Lâm Lệ lời nói, hắc ám xâm lâm là kỷ nguyên trước tàng bảo địa, ẩn chứa trong đó đến không hết chí bảo, nhất là trong đó thậm chí có một chút cùng loại với Xích Đế kiếm đỉnh cấp chí bảo. Nhưng hắc ám xâm lâm cũng cực kỳ nguy hiểm, trong đó thủ hộ bảo tàng sinh vật cực hạn cường đại, liền ngay cả linh nhân gia tộc dốc hết toàn tộc chi lực, cũng nhiều nhất vẹn vẹn chỉ có thể khai phát không đến hai địa phương. Tại loại địa phương nguy hiểm này, Giang Nguyên biết mình có cơ hội có thể có được một chút chí bảo. Mà những chí bảo này, không hề nghi ngờ có thể ở sau đó đại tai nạn bên trong phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng cực lớn. Mà thu thập hết Diệp Nam Thiên, tự nhiên cũng là Giang Nguyên mục tiêu một trong. Giang Nguyên, nữ nhân này nếu là Diệp Nam Thiên phái tới, không bằng đưa nàng cũng đã giết. Lâm Lệ ánh mắt sát ý chợt lóe lên. Không cần thiết. Giang Nguyên lắc đầu. Nàng như là đã đối với ta đầu hàng, như vậy ta lại lạm sát cũng là không thể nào nói nổi. Đương nhiên, chuyện trọng yếu hơn là nàng nếu là Diệp Nam Thiên thủ hạ, tự nhiên cũng biết không ít liên quan tới Diệp Nam Thiên tin tức, chúng ta có thể cẩn thận để ra nghi vấn một phen. Già La sau khi nghe xong, im lặng thật lâu, chậm rãi nói, các ngươi muốn biết liên quan tới hắn sự tình gì, ta đều có thể nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi nhất định phải lưu ta một cái mạng. Chương 700, Hắc Ám Xâm Lâm chương 700, Hắc Ám Xâm Lâm Giang Nguyên cười cười, hỏi, xem ra ngươi rất e ngại tử vong. Lâm Lệ cũng là cười, nói tham sống sợ chết cũng là nhân chi thường tình, bất quá đã ngươi nguyện ý phối hợp như vậy, chúng ta vậy cũng đúng mất đi sự tình. Già La trầm mặt thật lâu, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nói ta cố nhiên sợ chết, nhưng ta kỳ thật cũng có được chuyện ắt phải làm, tại ta việc cần phải làm không làm xong trước đó, ta tuyệt đối không thể chết. Giang Nguyên cùng Lâm Lệ liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn do Giang Nguyên trước tiên mở miệng. Diệp Nam Thiên thực lực chân thật như thế nào? Giang Nguyên hỏi. Vấn đề này, đồng dạng là Lâm Lệ cực kỳ quan tâm, bởi vậy nàng cũng chăm chú nhìn Già La, thực sự hy vọng từ trong miệng của nàng biết được đáp án của vấn đề này. Đối mặt với một cái siêu cấp thánh nhân, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là cần có nhất quan tâm vấn đề. Già La làm Diệp Nam Thiên phụ tá đắc lực, tất nhiên là biết được càng nhiều tin tức. Diệp Nam Thiên ngạnh thực lực cũng không cao, nhưng hắn thủ đoạn rất nhiều, cho dù là ngạnh thực lực cao hắn 3-4 cấp độ người, kỳ thật cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Già La chậm rãi nói, thí dụ như âm ma xiên xích, đây là một loại tính nhắm vào cực kỳ mạnh vũ khí, chỉ cần tu tâm không có tu đến lục trần không nhiễm, không có tu đến lục căn thanh tịnh lời nói, như vậy nương tựa theo xiềng xích này chiếm cứ ưu thế thật sự là quá lớn, đánh bại ngạnh thực lực mạnh lên không ít người cũng là rất đơn giản sự tình. Giang Nguyên gật gật đầu, đối với cái này liên quan tới âm ma xiềng xích tuyết pháp, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là có một chút đếm được. Âm liên hoa thực lực chân thật kỳ thật cũng không thấp, nếu không cũng sẽ không trở thành Diệp Nam Thiên phụ tá đắc lực, tướng tài đắc lực. Cho dù là Đức Lai Ni Tư màu vàng thiên chi mắt gặp được âm liên hoa, Giang Nguyên cũng cảm thấy chưa hẳn có thể thắng lợi. Mặc dù âm liên hoa là cái bất nam bất nữ đồ vật, nhưng hắn trên thân tán phát khí tức mảy may cũng không yếu tại Đức Lai Ni Tư thiên chi mắt. Chỉ là cho dù âm liên hoa thực lực lại thế nào không sai, nhưng là tại âm ma xiềng xích trước mặt, hắn căn bản là ngay cả một phần mười năng lực đều không thể phát huy ra liền đã ngồi chờ chết. Âm ma xiềng xích có thể chế tạo ra ảo giác năng lực quá cường hãn, cho dù là rất nhiều chuyên môn tu tâm người cũng rất khó thoát khỏi xiềng xích này trói buộc. Già La ánh mắt có chút lóe lên nói ra. Âm liên hoa trước khi chết trải qua hiện thực thời gian khả năng không cao hơn một phút đồng hồ, nhưng hắn ảo giác là được có thể đã kéo dài 100 giờ trở lên, nếu như là tại một chút cực hình trong ảo giác, chỉ sợ âm liên hoa là bị sống sờ sờ đau chết. Mà cùng loại với âm ma xiềng xích át chủ bài cùng thủ đoạn, Diệp Nam Thiên trên tay còn có không ít, nếu như chính diện cùng hắn đối kháng nói, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Lâm Lệ nghe Già La lời nói, không khỏi cũng là lâm vào một trận trầm mặc. Loại tình huống này, trên thực tế so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nếu là Diệp Nam Thiên thực lực bản thân rất mạnh, Lâm Lệ kỳ thật cũng không e ngại, dù sao thực lực của nàng trên thực tế đã sớm đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Nhưng nếu như Diệp Nam Thiên trên thân có được rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, cái này chỉ sợ mới thật sự là cực kỳ khó có thể đối phó người. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Giang Nguyên khoát tay áo. Ba người không đoạn giao chạy, thẳng đến nửa đêm mới riêng phần mình quay trở về trong phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, nương theo lấy một tiếng to lớn trung hưởng, vô số người tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt của mình, không thể không đứng dậy rời đi linh nhân quảng tràng. Bọn hắn nhao nhao thở dài, trong nháy mắt tựa như là già mua mấy chục tuổi một dạng, cả người đều dáng vẻ nặng nề, mảy may cũng không có đến thời điểm hăng hái. Bởi vì một tiếng này tiếng vang to lớn, cũng liền đại biểu cho linh nhân đại điện giai đoạn thứ nhất chính thức kết thúc. Không ít người như cũng không nguyện ý rời đi, thời điểm tại linh nhân quảng tràng phía trên đối với vách đá lộ ra vô cùng tiếc hận thần sắc. Bọn hắn không cam tâm, đáy lòng cực kỳ không nguyện ý thừa nhận ngộ tính của mình cùng tư chất không mạnh, không cách nào tại linh nhân trên vách đá lĩnh ngộ ra đồ vật đến. Nhưng rất đáng tiếc, thế giới này là rất hiện thực. Nếu như không cách nào tại linh nhân đại điện giai đoạn thứ nhất lĩnh ngộ ra đầy đủ vật có giá trị lời nói, như vậy liền sẽ bị coi là tự động đào thải. Đối với Sâm La U Nguyệt cùng Đức Lai Ni Tư loại này thiên tài tới nói, tự nhiên chỉ cần thời gian mấy tiếng liền có thể lĩnh ngộ ra cường hãn thuật. Nhưng rất đáng tiếc, thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài, chính là bởi vì số lượng cực kỳ thưa thớt. Tuyệt đại bộ phận người thường thường chỉ là làm bọn hắn vật làm nền phẩm tồn tại. Cho dù rất nhiều tư chất so ra mà nói kém một chút người lại thế nào cố gắng, nhưng cũng không cách nào từ linh nhân trên vách đá lĩnh ngộ ra đầy đủ lại giá trị thuật. Đây là rất sự thật tàn khốc, rất nhiều người cố gắng thường thường so ra kém thiên tài đi bộ nhàn nhã. Rùa thỏ thi chạy cố sự, nhiều khi kỳ thật vẹn vẹn chỉ là một trận an ủi người. Linh nhân quảng tràng bên trên người đã có 2/3 bị cưỡng chế đuổi. Bọn hắn đều mang không gì sánh được không cam lòng tâm tình rời khỏi nơi này. Giang Nguyên chậm rãi nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn đã sớm tại linh nhân trên vách đá lấy được đầy đủ đồ vật, nhất là Giang Thiếu Thiên lưu lại cái kia một bức đồ án làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Mà Giang Nguyên chân chính để ý, nhưng thật ra là vị kia có được đỉnh cấp thiên chi mắt, nhưng lại giấu ở trong đám người thiên tài. Người này cực kỳ thần bí, mảy may cũng không có hiện lộ ra chính mình chỗ đặc thù. Giang Nguyên biết, có một loại người cực kỳ địa thấp, mảy may cũng không nguyện ý để người ta biết tình huống của mình. Loại tình huống này, bình thường gọi là im lặng phát đại tài. Loại người này ngược lại là có thể cầu thả. Giang Nguyên cười lắc đầu. Cầu thả đến cuối cùng, đồ tốt vô cùng có khả năng ngược lại là sẽ bị bọn hắn trô đánh cắp đến. Im lặng phát đại tài loại chuyện này, Giang Nguyên cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Cầu thả trong góc, lặng lẽ đem đồ tốt nhất cho đánh cắp tới tay, cũng là có mấy phần thú vị. Mà cùng lúc đó, một đạo không gì sánh được ánh mắt lạnh như băng cũng là ngay tại chậm rãi nhìn chăm chú lên Giang Nguyên. Diệp thiếu, ngài vừa mới lĩnh ngộ ra tới thôn ma đại thủ lớn đã được đến SSS cấp đánh giá. Hiện tại linh nhân người của gia tộc đặc chuẩn ngài tiến vào linh nhân đại điện giai đoạn thứ 2 một tên thủ hạ hồi báo tình huống. Diệp Nam Thiên nhẹ nhàng tu bổ lấy móng tay của mình, phản phất căn bản không nghe thấy thủ hạ hồi báo thanh âm, lại hình như cái này bất quá chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, mảy may cũng vô pháp gây nên hứng thú của hắn. Mà Diệp Nam Thiên các thủ hạ tựa hồ cũng hiểu rất rõ lấy tính tình của hắn bản tính, chỉ là hắn tại tu bổ lấy móng tay của mình thời điểm căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Móng tay đối với Diệp Nam Thiên tới nói, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Một đôi tay móng tay nếu là tu bổ tốt, như vậy Diệp Nam Thiên Tương sẽ thu hoạch được một đoạn thời gian rất dài hảo tâm tình. Nhưng nếu là có một cây móng tay tu bổ không có như vậy hoàn mỹ, như vậy Diệp Nam Thiên tất nhiên sẽ tiếp tục trong một thời gian ngắn trở nên hỉ nộ vô thường, bất thường không gì sánh được. Hôm nay, Diệp Nam Thiên nguyên bản tu bổ móng tay có chút thuận lợi, nhưng khi hắn thấy được linh nhân quảng tràng bên trên Giang Nguyên lúc, lại không khỏi lông mày gắt gao nhíu lại, trên tay dao cắt móng tay cũng không chú ý nhiều tu bổ sai mấy phần vị trí. Cái này Giang Nguyên vậy mà dám can đảm cướp ta nữ nhân, còn dám cướp ta chí bảo, thậm chí là giết Âm Liên Hoa, nô tất nhiên muốn lấy tính mạng của hắn. Diệp Nam Thiên trong lòng sát cơ xâm nhiên. Diệp thiếu, ta đã nghe ngóng, linh nhân đại điển giai đoạn thứ 2 chính là tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, chúng ta cơ hội động thủ còn nhiều, rất nhiều một vị thủ hạ cung kính nói ra. Diệp Nam Thiên nghe vậy, không khỏi khe khẽ hừ một tiếng. Liên quan tới Hắc Ám Sâm Lâm, trên thực tế hắn đã từ lâu có mưu đồ. Nghe nói Hắc Ám Sâm Lâm là kỷ nguyên trước tàng bảo địa, nơi đó có vô số chân bảo, nhưng cùng lúc cũng có được vô số thủ hộ giả chân bảo câu đấu cùng thủ hộ linh. Diệp Nam Thiên nhẹ nhàng cười nói, một khi đến loại địa phương này, đối với ta mà nói quả thực là như cá gặp nước. Đến lúc đó ngược lại là không đội mà giết Giang Nguyên, trước tạm thời để hắn cầm tới một chút bà bối, cuối cùng lại bị ta chém giết cùng cắt đoạn, chẳng phải là đại khoái nhân tâm sự tình. Diệp Nam Thiên tính toán đánh cho đinh đương hưởng, hắn mảy may cũng không nóng nảy đem Giang Nguyên giết chết, ngược lại là dự định trước hết để cho Giang Nguyên tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm tiến hành tầm bảo. Khi Giang Nguyên vơ vét đạt được không ít bà bối, chính là đắc chí vừa lòng thời khắc, Diệp Nam Thiên lại ra tay đem Giang Nguyên đánh chết, như vậy tự nhiên có thể làm cho Giang Nguyên từ đỉnh phong rơi vào tuyệt vọng. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi sống đến ta thu hoạch ngươi sinh mệnh ngày đó, cũng đừng tùy tiện tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong bỏ mạng. Diệp Nam Thiên cười lạnh không chỉ. Hắc Ám Sâm Lâm độ nguy hiểm nhưng không có đơn giản như vậy, thật sự là chờ mong có thể nhìn thấy ngươi ra hỏa này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cầu khẩn nét mặt của ta. Giang Nguyên vô hình trung tự nhiên cũng là trong lòng có chỗ cảm thụ, hắn biết hẳn là Diệp Nam Thiên chính trong bóng tối rình mò lấy chính mình. Không qua sông Nguyên mảy may cũng không có e ngại, ngược lại là lộ ra kích động biểu lộ. Cùng loại này người có đại khí vận tranh đấu, cũng là có mấy phần ý tứ. Giang Nguyên rất chờ mong tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, đem Diệp Nam Thiên con dê béo lớn này cho ăn hết. Cùng lúc đó, Lâm Lệ ở một bên đưa cho Giang Nguyên một khối mặt nạ màu đen, nói vì bí ẩn tính, đeo lên cái này bịt mắt màu đen mới có thể tiến về Hắc Ám Sâm Lâm, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Nói đi, Lâm Lệ cũng cho chính mình lấy ra một khối mặt nạ màu đen đeo đi lên. Giang Nguyên vuốt ve cái này mặt nạ màu đen, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, vào tay chỗ có chút rã rời cùng đẹp đẽ, liền cùng người da thịt hoa văn một dạng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Giang Nguyên trực giác nói cho hắn biết, mặt nạ này tựa hồ rất không bình thường. Mà khi Giang Nguyên mang lên trên cái này mặt nạ đằng sau, lập tức toàn bộ tầm mắt bên trong đều hóa thành đen kịt một màu, cho dù là thính lực cũng bị triệt để che đậy lại. Giang Nguyên biết, đây cũng là linh nhân gia tộc thủ đoạn đặc thù một trong, vì phòng ngừa Hắc Ám Sâm Lâm bị trí tiết ra ngoài, bọn hắn tận lực lấy ra loại này đặc chế bịt mắt đến che đậy lại tất cả tham gia linh nhân đại điện cảm giác con người. Mà tại Giang Nguyên cùng Lâm Lệ đằng sau, tất cả thông qua được linh nhân đại điện giai đoạn thứ nhất người, cũng đều nhao nhao mang lên trên loại này đặc thù mặt nạ màu đen, che đậy lại tự thân tất cả cảm giác. Tất cả mọi người bị theo lượt mang đến một cái không biết địa điểm, ngồi xe cũng là đặc thù loại hình. Bốn phía không có bất kỳ người nào phát ra cái gì thanh âm, phản phất đây là một cái cực điểm vĩ đại nghi thức, không cho phép bất kỳ thanh âm gì đến khinh nhờn nó. không qua sông nguồn gốc tử nhưng sẽ không đàng hoàng mặc cho người ta đem chính mình mang đến không biết địa điểm. Giang Nguyên lặng lẽ đem chính mình thần linh chi nhãn mở ra, rất nhanh liền thấy rõ đến tình huống ngoại giới. Đầu tiên ánh vào Giang Nguyên tầm mắt chính là một cái cây, một viên to lớn đến làm cho người có chút con mắt lay động đến cự một che trời. Cho dù là cách xa nhau lấy khoảng cách nhất định, Giang Nguyên vẫn như cũng là rõ ràng thấy rõ gốc cây này to lớn đến tiến vào trong đám mây đại thụ hình dáng. Mà kỳ lạ chính là cây này phiến lá lại là màu vàng nóng, tản ra không gì sánh được quang mang thần thánh. Đây chính là hoàng kim thánh thụ. Giang Nguyên chấn động trong lòng. Nếu là muốn cứu vớt Linh Anh, cần phải gốc cây này thánh thụ. Nhưng cái này hoàng kim thánh thụ vậy mà cùng Hắc Ám Xâm Lâm có quan hệ. Giang Nguyên trong lòng âm thầm kinh hãi, bất quá mặt ngoài tự nhiên là ngụy trang đến cùng những người khác một dạng, giả bộ như là bị bịt mắt màu đen che đậy lại hết thể cảm giác lực, mảy may cũng không có chi giác dáng vẻ. Mà Giang Nguyên khoảng cách càng là tiếp cận gốc cây này hoàng kim thánh thụ, càng là có thể phát giác được cây này chỗ bất phàm. Nhất là chính mình thần linh chi nhãn vậy mà tại dần dần mất đi hiệu quả, Giang Nguyên năng lực đồng dạng dần dần tại bị che đậy lấy. Quả nhiên không hổ là để nhiều người như vậy đều trông mà thèm hoàng kim thánh thụ, lại có thể để thần linh chi nhãn mất đi hiệu lực. Giang Nguyên trong lòng hơi chấn động một chút. Nhưng ngay lúc Giang Nguyên sắp mất đi ngoại giới hết thể cảm giác thời điểm, trong thân thể mình nhưng lại tựa như xuất hiện một sợi ánh sáng màu đỏ, thay thần linh chi nhãn chiếm cứ Giang Nguyên hai con người. Ân, đây là cái kia tại thần bí hồ nước ba viên thiên chi mắt một trong. Giang Nguyên cảm giác tia sáng này có chút quen thuộc, trong khoảnh khắc liền nhận ra được. Mà Giang Nguyên không kịp nghĩ nhiều, hắn liền đã gặp được Hắc Ám Xâm Lâm lối vào. Đây là một cái u lãnh địa phương, nhiệt độ thấp đủ cho khiến người ta cảm thấy không rét mà run, bốn phía một mảnh đen kịt, cho dù là Giang Nguyên có viên kia màu đỏ thiên chi mắt trợ giúp, cũng chỉ có thể thấy rõ bốn phía một mét phạm vi bên trong đồ vật. Mà hoang vu cùng tĩnh mịch, tựa hồ chính là Hắc Ám Xâm Lâm chủ đề một trong. Chỉ là Giang Nguyên biết, cái này tất nhiên cũng chỉ là một cái mặt ngoài hiện tượng. Hắc Ám Xâm Lâm nội bộ ẩn giấu vô số bảo tàng, phần này hoang vu có lẽ chỉ là vì che giấu hai mắt người mà bị tận lực chế tạo ra. Mà vận tải Giang Nguyên xe cộ thì là đến nơi này liền ngừng lại. Giang Nguyên lấy xuống bịt mắt, nhìn xem chính mình bên tay phải Lâm Lệ, cau mày nói, vì cái gì nơi này khí tức lạnh như vậy? Lâm Lệ mỉm cười, lấy một loại chỉ có hai người thanh niên mới có thể nghe được âm lượng nói, Hắc Ám Xâm Lâm cố nhiên là kỷ nguyên trước tàng bảo địa, nhưng ngươi nghĩ tôi à, kỳ thật cái gọi là tàng bảo địa chính là kỷ nguyên trước hết thảy các trí cường giả lăng mộ. Kỷ nguyên trước gặp phải ngày phán quyết trước giờ, vô số các trí cường giả đều lựa chọn đem chính mình mai táng người tại nơi này, đồng thời đem chính mình suốt đời trí bảo đều lựa chọn cùng mình chôn cùng, đồng thời tận lực làm ra thủ hộ linh bảo vệ đây hết thảy. Giang Nguyên nhíu nhíu mày nói, những người này thật đúng là phiền phức, chết cũng đã chết rồi, còn muốn chế tác nhiều như vậy thủ đoạn ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ bọn hắn có một ngày còn có thể khởi tử hoàn sinh phải không? Khởi tử hoàn sinh. Ha ha ha. Lâm Lệ nghe được Giang Nguyên câu nói này, không biết tại sao vậy mà ha 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 cười không ngừng, trong tiếng cười có một cô không nói được thần bí. Ngươi đoán xem kỷ nguyên trước vì cái gì nhiều như vậy các trí cường giả không tuyển chọn mai táng tại địa phương khác, hết lần này tới lần khác muốn tuyển chọn Hắc Ám Xâm Lâm làm nơi chôn xương. Giang Nguyên ngạc nhiên nói, sẽ không mai táng ở nơi này lời nói, thật có thể khởi tử hoàn sinh đi. Lâm Lệ nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Chương 701, đào móc cùng chôn giấu. Chương 701, đào móc cùng chôn giấu. Giang Nguyên cao mày nói, vì cái gì đã gật đầu lại lắc đầu? Lâm Lệ khẽ mỉm cười nói, bởi vì đáp án của vấn đề này là, nhưng cũng không phải. Không đợi Giang Nguyên tiếp tục đặt câu hỏi, Lâm Lệ đã phối hợp nói ra, nói nghe nói mai táng tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong người là có cơ hội có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng của người một loại kia phục sinh, mà là nhục thân của mình phục sinh, nhưng lại đồng thời mất đi cơ hội tất cả ký ức. Giang Nguyên ngưng mắt nói, bộ dạng này phục sinh lời nói, cùng ban đầu đến tuột cùng có tính không là cùng một người. Lâm Lệ cười cười nói, ngươi nghe nói qua đặc tu tư chi thuyền sao? Nói đúng là một chiếc thuyền nếu như mỗi một ngày đều đổi một món linh kiện, như vậy khi chiếc thuyền này tất cả linh kiện đều bị đổi một lần đằng sau, chiếc thuyền này còn có thể xưng là lúc đầu thuyền A. Giang Nguyên không khỏi im lặng, đáp án của vấn đề này thật sự là ý vị quá sâu xa. Một chiếc thuyền đơn giản là do linh kiện lắp lên mà thành, nhưng nếu như đem những này linh kiện từng cái thay đổi hoàn tất, chiếc thuyền này còn có thể xưng là ban đầu thuyền A. Tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong mai táng dưới người, nếu quả như thật có thể lấy một loại hoàn toàn mới phương thức phục sinh, như vậy đến tột cùng có thể hay không được xưng là ban đầu bản thân, cái này còn muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thú hồ có thể có tư cách mai táng tại Hắc Ám Xâm Lâm người, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì phổ thông phàm nhân a? Lâm Lệ lộ ra thần bí mỉm cười. Rất khó nói những người này sẽ có hay không có một chút thủ đoạn đặc thù đến bảo vệ mình lăng mộ, bởi vậy Hắc Ám Xâm Lâm bên trong có rất nhiều nơi là thực lực chưa đủ người nghiêm ngặt cấm chỉ đặt chân. Giang Nguyên nhìn quanh một vòng bốn phía, chỉ cảm thấy tầm nhìn phạm vi cực thấp, bốn phía đều đã bị một mảnh tĩnh mịch hắc ám bao phủ lấy. Mặc dù loại này hắc ám cùng tạt tạ rô loại kia hắc ám không quá giống nhau, càng là cùng loại với một loại sương mù xám xịt u ám, nhưng ở trong loại hoàn cảnh này phát sinh cái gì đều là có khả năng. Hắc Ám Xâm Lâm là tàng bảo địa, nhưng ta muốn linh nhân trong đại điện chết ở chỗ này người, chỉ sợ không ít đều là bởi vì lẫn nhau tranh đoạt bảo tàng mà bị người cho âm thầm tập sát, mà cũng không phải là chết bởi câu đố hoặc là thủ hộ linh đi. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình đạo, ngươi ngược lại là thông minh. Lâm Lệ gật đầu cười, trong mắt không thể ức chế lấp lóe qua một sợi tán thưởng. Ở loại địa phương này nếu là có người chết oan chết uổng lời nói, chỉ sợ trừ trí thân hảo hữu bên ngoài, là tuyệt sẽ không có người tiến hành kỹ càng điều tra, càng không cách nào đem hung thủ đuổi bắt. Lâm Lệ trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nói nếu hoàn cảnh nơi này tốt như vậy, thế thì không bằng tìm một cơ hội trực tiếp giết Diệp Nam Thiên. Đi theo Giang Nguyên phía sau giả là bỗng nhiên nói chuyện, nói tốt nhất đừng tùy tiện xuất thủ, Diệp Nam Thiên trên người có đại khí vận, trên người thủ đoạn càng là nhiều vô số kể, cho dù chúng ta đã thủ, hắn cũng có rất lớn xác suất được người cứu xuống tới. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, giết Diệp Nam Thiên tự nhiên không đội, hắn nếu trên người có đại khí vận, như vậy vừa vặn coi hắn là thành một cái heo mập dưỡng một chút, chờ hắn thông qua đại khí vận lấy được không ít bảo vật đằng sau, chính là ta chăn heo nuôi đến béo béo mập mập thời điểm, đến lúc đó lại đem hắn cái này heo mập làm thịt rồi. Ngươi nói cái gì? Nghe được Giang Nguyên lời nói này, không khỏi để Già La khẽ giật mình, suýt nữa hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xuất hiện cái gì công năng tính chứng ngại, có phải hay không là chính mình nghe lầm. Diệp Nam Thiên là siêu cấp thánh nhân, trên người có khổng lồ khí vận bao phủ, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều như có thần trợ bình thường, cho dù là thân hãm tuyệt cảnh bên trong, cũng có thể có quý nhân xuất thủ, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp gặp dư hóa lành. Đối mặt loại người này, người bình thường sẽ chỉ cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng e ngại, cùng một cô không nói ra được loại kém cảm giác cùng phức cảm tự thi. Nhưng Giang Nguyên lại là vẹn vẹn chỉ đem hắn trở thành một cái heo mập, chờ đợi thời cơ chín muồi liền có thể vô béo giết loại kia. Loại ý nghĩ này không khỏi quá điên cuồng. Giang Nguyên tâm khí rất cao, nhưng chính là không biết có thể hay không cuối cùng đánh bại Diệp Nam Thiên. Lâm Lệ cũng không khỏi đến ở trong lòng nói thầm, không qua sông Nguyên đã có lấy tự tin, như vậy tổng cũng so bó tay bó chân Văn Thị huynh đệ đáng tin hơn được nhiều. Lần này Hắc Ám Xâm Lâm hành trình, Văn Tinh Xưng là bởi vì muốn chiếu cố đệ đệ Văn Hán, liền hướng Lâm Lệ chào từ giã. Nhưng trên thực tế, Lâm Lệ tự nhiên minh bạch Văn Thị huynh đệ hai người đấy lòng đối với Diệp Nam Thiên e ngại chi ý bọn hắn là thời tướng, bởi vậy trong nội tâm tự nhiên thật sâu tin tưởng vận mệnh vĩ đại cùng huyền kỳ. Trên một điểm này, Giang Nguyên loại này không sợ trời không sợ đất tính cách, có lẽ mới là có khả năng đánh bại Diệp Nam Thiên người. Đừng nói những thứ này, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Giang Nguyên dò hỏi. Nếu Hắc Ám Xâm Lâm bên trong là tàng bảo địa, làm sao nên như thế nào phát hiện bảo tàng? Rất đơn giản, đào. Lâm Lệ mỉm cười, từ trên xe của chính mình cầm xuống tổng quát thiết bị, Giang Nguyên cẩn thận xem phía dưới, phát hiện tuyệt đại đa số đều là cái xẻng loại hình đào móc thiết bị. Bất quá những này cái xẻng chất liệu rất đặc thù, tựa hồ giống như là bị đổ vào lên một tầng huyết dịch bình thường, tại mảnh này tĩnh mịch trong bóng tối tản ra một sợi sâu kín huyết sắc ánh sáng. Chỉ cần vận khí của ngươi đủ tốt, tự nhiên có thể đào được đồ tốt. Lâm Lệ mỉm cười nói. Không thể nào, trực tiếp đào. Giang Nguyên nhíu nhíu mày. Sẽ không phải là thuần túy bằng vận khí đi. Lâm Lệ lắc đầu, nói mảnh hắc ám này rừng rậm rộng lớn như vậy, ngươi lựa chọn chỗ nào tiến hành đào móc hoàn toàn là tự do của ngươi, ở trong đó tự nhiên có một ít môn đạo. Chẳng qua nếu như ngươi muốn tùy tâm sở dục đào, này cũng không có vấn đề gì. Trừ đào bên ngoài, chuyện trọng yếu nhất chính là các loại. Già La cũng là nghi ngờ hỏi, các loại? Chờ cái gì? Chờ đợi chân chính tàng bảo địa cung mở ra. Lâm Lệ nghiêm mặt nói, nơi này là kỷ nguyên trước tuyệt đại đa số cường giả mai táng chi địa, bọn hắn đương nhiên sẽ không phơi thây hoang dã. Tuyệt đại đa số đều vì chính mình xây dựng cực kỳ xa hoa địa cung làm lăng tầm. Nếu như chúng ta muốn tìm được chân chính bảo bối, như vậy tự nhiên cần tiến vào những này trong địa cung. Già La ngạc nhiên nói, thế nhưng là nếu như chúng ta không vượt lên trước lời nói, chẳng phải là liền sẽ bị người khác vượt lên trước một bước tiến vào địa cung. Vậy chúng ta tại sao muốn các loại? Lâm Lệ lắc đầu nói, không nổi, không nổi, tiến vào tàng bảo địa cung nhân số nhất định phải có 100 người trở lên, bằng không mà nói địa cung sẽ xuất hiện một chút không hiểu sự kiện, đây là công nhận sự thật. Cho nên cho dù người khác dẫn đầu đào móc đến thông hướng địa cung mái nhà, như vậy chúng ta tự hành bởi theo liền có thể. Già La vẫn còn có chút không hiểu hỏi, như vậy nếu chân chính đồ tốt đều tại một hồi mở ra trong địa cung đầu, chúng ta bây giờ đào cái gì? Lâm Lệ trịnh trọng nói, mọi thứ tự nhiên đều có ngoại lệ. Mảnh hắc ám này rừng rậm lịch sử quá mức đã lâu, ai cũng không biết ở trong đó phát sinh bao nhiêu sự kiện trọng đại, có lẽ một chút chân quý đến cực điểm vũ khí bảo tàng ngay tại dưới mặt đất chờ đợi đào móc cũng nói không chính xác. Chờ đợi tiến vào tàng bảo địa cung cố nhiên là thượng sách, nhưng bây giờ liền bắt đầu đào móc cũng chưa chắc sẽ tay không mà về. Giang Nguyên lỗ lên tay áo, cười to nói, vậy cũng chớ nói nhiều như vậy, để cho chúng ta thử một chút vận khí của mình đi. Giang Nguyên nghe xong Lâm Lệ giới thiệu, tự nhiên đã biết được tiếp xuống đại khái tình huống. Chân chính bảo bối tốt, trên cơ bản đều tại một chút hơn 100 người mới có thể tiến nhập mở ra địa cung lăng tầm bên trong. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu như bây giờ nương tựa theo vận khí của mình tại Hắc Ám Xâm Lâm tiến hành lâm thời đào móc, nói không chừng cũng sẽ có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Giang Nguyên đối với cái này ngược lại là cảm thấy tràn đầy phấn khởi, 10 phần chờ mong chính mình một cái xẻng xuống dưới có thể đào ra cái gì đồ vật đến. Già La cùng Lâm Lệ cũng là có chút cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có thể hay không đào móc ra một chút vật có giá trị đến. Mặc dù lấy Lâm Lệ thân phận tới nói, muốn rất nhiều trí bảo đều là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mai táng tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong cường giả đều là cực kỳ không đơn giản hạng người, trong đó tự nhiên không thiếu một chút cực kỳ đặc thù trí bảo, nàng rất là muốn nhìn một chút chính mình phải chăng có thể đào được một chút chân chính hiếm có bảo bối nhi. Già La liền càng thêm khỏi cần nói, nàng đối với Hắc Ám Xâm Lâm vẹn vẹn chỉ có một chút miệng nghe đồn, nhưng đều không ngoại lệ, đều là đối với nó bên trong chôn giấu trí bảo khen không dứt miệng. Bây giờ chính mình cũng tới đến cái này Hắc Ám Xâm Lâm, trên tay có lấy có thể đào móc ra trí bảo cơ hội, chính mình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá bởi vì cái gọi là ban sơ tìm nhầm đường, kết quả sau cùng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Giang Nguyên ba người đều rất kiên nhẫn tìm kiếm lấy một chút thoáng có chút chỗ đặc thù, chỉ có loại địa phương này chôn giấu trí bảo khả năng lớn hơn một chút. Nếu không một khi tại bình thường địa điểm tiến hành đào móc, cuối cùng tốn thời gian phí sức chỉ sợ cũng không có chút nào thu hoạch. Quan sát, chỉ có tế trí nhập vi quan sát mới là có thể đào móc đến trí bảo mấu chốt bí quyết. Nơi này tựa hồ không quá đơn giản. Già La dẫn đầu tìm được một cái cây, tại một gốc bộ dáng có chút quái dị cây. Cây này là cây cùng thân cành cơ hồ đều đã điêu linh, cùng chung quanh mặt khác cây so ra tựa như là dần dần ra đi cây khô, nhưng là cây này dễ cây nhưng thủy chung duy trì một chút hy vọng sống, phản phất cây này dưới đáy có một ít gì đó ngẫu nhiên chạy ra tới khí tức ngay tại bảo hộ lấy thân rễ của nó không có mất đi sức sống cùng sinh cơ. Cây này quái thụ dưới đáy khẳng định không đơn giản. Già La trong lòng vui mừng. Gia Nguyên cùng Lâm Lệ cũng là không nóng nảy, hai người lặng lặng ở một bên nhìn xem Già La, dự định nhìn một cái cây này quái thụ dưới đáy đến tột cùng có thể đào ra cái gì đồ vật đến. Già La thực lực thật là bất phàm, tự thân khí cũng không biết là tu luyện cái gì đạo dẫn thuật, cả người tràn đầy mùa xuân cây cối bình thường sinh cơ bừng bừng, cho dù là rất nhiều người bình thường cần đại lượng thời gian làm việc, chỉ sợ nàng bèn bèn chỉ cần trong một lát liền có thể hoàn thành. Chỉ gặp nàng lập tức triển khai đào móc, trong tay nắm lấy huyết sắc cái xẻng không ngừng tiến hành đào móc động tác. Nương theo lấy bùn đất tung bay, rất nhanh liền có đồ vật xuất hiện. A, Giang Nguyên nhiều có hăng hái nhìn xem Già La móc ra đồ vật, liền ngay cả Lâm Lệ cũng không khỏi một trận ghé mắt. Bởi vì Già La móc ra đồ vật, rõ ràng là một chiếc quan tài, một ngụm khoảng chừng 7-8 người mới có thể nhấc được lên quan tài. Chiếc quan tài này vô cùng nặng nề, cho dù là lấy Già La quái lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm đem nó đào móc đi ra mà thôi. Mà chiếc quan tài này mặt ngoài chạy xuôi một sợi lại một sợi ô quang, hiển nhiên nội bộ có cực kỳ thứ không tầm thường. Chiếc quan tài này bên trong sẽ không phải có chí bảo gì đi. Già La không nhịn được muốn chảy nước miếng. Có thể tại Hắc Ám Sâm Lâm mai táng quan tài, nơi này đầu đồ vật khẳng định cực kỳ không tầm thường. Giang Nguyên cùng Lâm Lệ cũng là không khỏi cảm giác có chút chờ mong, rất muốn nhìn xem xét chiếc quan tài này nội bộ đến tột cùng có thứ gì. Nhưng giờ phút này phụ cận lại có một người trung niên nam nhân đột nhiên ngăn cả nói, người chết là lớn, các ngươi tùy tiện đào ra người ta quan tài, đây đã là trong lúc vô tình tiết độc người khác, nếu là còn mạnh hơn đi cướp đoạt người khác vật bồi táng, cái này không khỏi quá mức không hợp tình lý. Giang Nguyên có chút nhìn thoáng qua trung niên nam nhân này, chỉ gặp hắn một thân chính khí, trên thân lưng trực tiếp, hiển nhiên là tới tham gia linh nhân đại điển người trong tương đối chính trực một vị. Lâm Lệ thấp giọng nói, người trung niên này hẳn là ngẫu nhiên phân phối đến chúng ta trung quanh, vừa mới phát hiện hành vi của chúng ta. Giang Nguyên gật gật đầu, vừa rồi hắn liền lợi dụng lấy thần linh chi nhãn quan sát được, trên thực tế linh nhân đại điển giai đoạn thứ 2 Hắc Ám Sâm Lâm mở ra sau, không ít người đều đã bị ngẫu nhiên phân phối đến nhất định trong khu vực. Trung niên nam nhân này nên chính là trùng hợp bị phân phối đến Giang Nguyên ba người phụ cận. Già La hơi nhướng mày, đối với trung niên người kia dò hỏi, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Nam nhân trung niên khoát tay nào nói, rất đơn giản, ngươi đem quan tài này giao cho ta, ta một lần nữa tìm một chỗ đem nó nhập thổ bi an liền có thể, tiện thể ta sẽ còn vì ngươi niệm tụng thượng tam 10 lần kinh văn, giúp ngươi siêu độ tội ác của ngươi. Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, Lâm Lệ cũng là mỉm cười, trong tươi cười có loại không nói được hương vị. Già La thì là giận tí mặt, nói hỗn trướng, nói trắng ra là không phải liền là nhìn ta móc ra đồ tốt, liền muốn trắng trợn cắt đoạn. Nam nhân trung niên lắc đầu liên tục thở dài nói, lời ấy sai rồi, lời ấy sai rồi, tùy tiện quấy rầy người khác nghỉ ngơi, ngươi cái này đã là phạm vào tội lớn. Nhưng ta không so đo muốn giúp ngươi chỗ tội, ngươi vẫn còn hiểu lầm ta, thật sự là để cho ta rất khó chịu a. Già La không có hảo ý cười cười, từ từ tiếp cận nam nhân trung niên, nói ta cảm thấy ngươi nói rất tốt, nhưng ngươi nói sai một chút. Nam nhân trung niên khẽ giật mình, hỏi, ta nói sai điểm nào? Già La nguy hiểm cười nói, ta không đơn thuần là muốn ngươi rất khó chịu, vẫn là phải để cho ngươi phi thường cực kỳ cùng mười phần khổ sở. Nam nhân trung niên thấy tình thế không ổn, lúc này liền muốn quay người chạy trốn, nhưng Già La tốc độ thực sự quá nhanh, nam nhân trung niên liền ngay cả hai bước đều không có đi ra ngoài. Liền cảm giác mình bị một con quái vật cho đặt tại trên mặt đất hành hung một trận. Cứu mạng à, ta sai rồi, ta thật sai. Nam nhân trung niên kêu rên không thôi, tiếng kêu rên liên hồi. Không bao lâu, ánh mắt của hắn liền dài quá hai cái ô mắt xanh, giống như là một cái to mọc gấu trúc lớn. Già La vừa đánh vừa chửi nói, vừa mới không phải rất ưa thích nói chuyện à. Nói tiếp nha. Nam nhân trung niên cầu xin tha thứ, không dám. Không dám. Ta chính là nhìn ngươi móc ra đồ tốt, lại nhìn tuổi của các ngươi tương đối nhỏ, hẳn là tương đối là đơn thuần dễ bị lừa, cho nên mới động lệnh ra đầu óc. Già La hừ lạnh một tiếng nói, gạt ta. Ta đi ra lẫn vào thời điểm, các ngươi những lão giả này còn không biết ở chỗ nào. Nam nhân trung niên một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc giống nói, lỗi của ta, đều là ta không tốt, cô nãi nãi tha cho ta đi, nhỏ thật biết sai rồi. Chương 702, Giang Nguyên Diệu Kế. Chương 702, Giang Nguyên Diệu Kế. Giang Nguyên không khỏi trong lòng oán thầm một trận, nhìn xem cái này bị ẩu đả đến tiếng kêu rên liên hồi trung niên nhân. Trung niên nam nhân này hiển nhiên lại là cái hố hàng, nhìn thấy chính mình một phương này đảo đới ra hư hư thực thực đồ tốt, liền giả bộ chính trực đến lừa dối. Mới đầu Giang Nguyên còn nhìn hắn một thân chính khí, nghĩ lầm đây là một cái chính nhân quân tử, nhìn thấy chính mình một phương này đào móc một ngụm thần bí quan tài quấy rầy tổ tiên nghỉ ngơi, liền mở miệng ngăn lại, nhưng rất hiển nhiên, trung niên nam nhân này rõ ràng là muốn đem chiếc quan tài này cho mình nuốt riêng xuống tới. Mà vừa rồi bởi vì khoảng cách khá xa, nơi này tia sáng lại, Giang Nguyên không có nhìn kỹ rõ ràng trung niên nam nhân này diện mạo, giờ phút này Giang Nguyên cẩn thận quan sát một trận, trung niên nam nhân này ngẩng cao to lớn bụng địa, khắp khuôn mặt là mập dính dữ tợn, liền ngay cả tóc đều là có chút thưa thớt, người trung niên này là cái tên trọng, cũng là mập mạp. Người tên là gì? Lâm Lệ nhíu mày dò hỏi, có thể tiến vào linh nhân đại điện giai đoạn thứ hai người, thực lực làm sao lại như vậy không tốt. Tên mập mạp kia một bên bị đánh cho tên người, một bên cầu xin tha thứ, nhỏ gọi lưỡi tiện, may mắn dựa vào huynh đệ của ta qua cửa hải trước, ai nha, ta chính là đến trộn lẫn lẫn vào, không nghĩ tới gặp các ngươi người lợi hại như vậy. Lưỡi tiện. Giang Nguyên nghe được cái tên này, không khỏi nhíu lông mày, suýt nữa cười ra tiếng. Không biết lên cái tên này người, đến tột cùng cùng hắn lớn bao nhiêu thủ. Như vậy huynh đệ của ngươi đâu? Giang Nguyên cười cười hỏi. đã ngươi là dựa vào huynh đệ của ngươi mới tiến nhập giai đoạn thứ hai, hẳn là muốn hết sức ôm chặt đùi này mới đối. Huynh đệ của ta vừa mới tìm được một chỗ nơi tốt, hiện tại đang đào móc đến chính vui mừng đâu, ta đúng lúc cũng cảm thấy cây này có chút không đơn giản, cho nên mới tới đến nơi này. Đối tiện một mặt ngượng ngùng nói ra. Lâm Lệ một mặt nghi ngờ nhìn xem cái này lại béo lại chọc nam nhân trung niên, nghi ngờ nói, nơi này tầm nhìn thấp như vậy, ngươi làm sao có thể như thế vừa bật liền cùng chúng ta cùng một chỗ chú ý tới cây này quỷ dị cây. Đối tiện một mặt ủy khuất nói, trùng hợp, khẳng định là trùng hợp à, ta chính là đúng lúc bị huynh đệ của ta ở chỗ này bỏ xuống, lại đúng lúc gặp gỡ ở nơi này các ngươi. Giang Nguyên cùng Lâm Lệ liếc nhau một cái, hai người đều là không hẹn mà cùng đứng bay. Không nghĩ tới Giả La lần thứ nhất khai quật ra một chiếc quan tài, thuận tiện còn đưa tới một cái hố hàng mập mạp. Bất quá tên mập mạp này hiển nhiên thực lực không đủ gây sợ, đây cũng không phải một cái đáng giá chú ý người. Chỉ gặp Giả La đem nó hung hăng đánh tơi bời một trận đằng sau, cái này tên là đối tiện mập mạp nằm rạp trên mặt đất như là một cái lợn chết. Nhà ngươi huynh đệ tên gọi là gì? Giả La lộ ra nguy hiểm ý cười. Nếu như hắn một hồi nghĩ đến báo thù cho ngươi, ta liền đem hai người các ngươi lại đánh một lần. Đối tiện nghe chút lời này, lập tức dọa đến vong hồn bay lên, vẻ mặt đưa đám nói, gia huynh ta đệ gọi Tiêu Tiện, hắn sẽ không tới tìm các ngươi phiền phức, các ngươi buông thả chúng ta đi. Giả La, Gia Nguyên, Lâm Lệ, đôi này mập mạp huynh đệ, một cái gọi Đối Tiện, một cái gọi Tiêu Tiện. Gia Nguyên suýt nữa không kiềm được. Giả La càng là trực tiếp qua một tiếng cười lên tiếng, ôm bụng một bộ buồn cười bộ dáng. Các ngài chậm một chút cười, nếu là lại không xử lý cố quan tài kia lời nói, chỉ sợ chúng ta hôm nay khả năng đều phải chết ở chỗ này. Đối Tiện sắc mặt lúng túng nói ra, xử lý cố quan tài kia, không phải vậy chúng ta hôm nay đều sẽ chết. Giả La khẽ giật mình. Còn chưa chờ nàng phản ứng từng chiếm được đến, Đối Tiện lập tức liên tục khoát tay nói, không có gì, không có gì, ta vừa mới chính là nói mỏ. Giả La không khỏi lộ ra hồ nghi ánh mắt, không có hảo ý nhìn xem hắn, hỏi, ngươi có phải hay không biết một chút liên quan tới chiếc quan tài này sự tình? Ân. Đối Tiện lắc đầu liên tục nói, làm sao lại thế? Nhỏ chính là cái phế vật, chỗ nào có thể biết liên quan tới cái này hắc ám xâm lâm sự tình đâu? Giả La siết chặt nắm đấm, đe dọa nói, vậy ngươi vừa mới vì cái gì nói không xử lý cố quan tài kia, chúng ta liền đều sẽ chết. Đối Tiện một mặt buồn bực nói ra, ai nha, huynh đệ của ta Tiêu Tiện nói cho ta biết, hắn nói nơi này có một chiếc quan tài bên trong tồn phong có đại nguy hiểm cấm kỵ đồ vật, để cho chúng ta có biện pháp liền muốn đem nó cấp tốc tiêu hủy, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Nguyên nghe vậy, cũng là cùng Lâm Lệ nhìn nhau một chút. Hắn nói có thể là thật. Lâm Lệ ánh mắt lộ ra cẩn thận ánh mắt. Hắc ám xâm lâm bên trong mai táng người đều cực kỳ không đơn giản, nhất là chiếc quan tài này thật sự là quá lớn, trong này rất khó nói tồn phóng như thế nào đại nhân vật thi cốt, thậm chí có khả năng hay là một tôn vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng vẫn như cũ còn sống lấy vật sống. Vật sống? Giang Nguyên không khỏi trong lòng có chút run lên, hắc ám này rừng rậm rõ ràng là kỷ nguyên trước cường giả nơi chôn xương. Đây là lạc cường giả nghỉ ngơi lăng tẩm mộ táng, là hết thể kết thúc, cũng là kỷ nguyên trước vô số huy hoàng tồn tại cuối cùng kết cục. Khi còn sống vô luận lại như thế nào phong quang, cuối cùng sau khi chết cũng bất quá là một nắm hoàng sa mai táng ở chỗ này. Nhưng nơi này nếu như coi là thật có vật sống, chỉ sợ đã là vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng lao quái vật. Thậm chí, có thể là một loại khởi tử hoàn sinh, sống ra cái thứ hai nhục thân tồn tại kinh khủng. Vậy cái này cố quan tài nên xử lý như thế nào? Giả La cảm thấy có chút đau đầu. Lúc đầu chính mình còn chuẩn bị thừa dịp địa cung mật tàng chưa mở ra, muốn cầm lấy huyết sắc cái xẻng tại hắc ám xâm lâm bên trong làm một bộ lớn, nhưng không nghĩ tới lại là dẫn đầu đào ra một cái làm cho người cực kỳ nhức đầu quan tài. Chiếc quan tài này bên trong vô cùng có khả năng tồn phóng một chút đặc thù chí bảo, nhưng cũng có cực lớn có thể là có thể hủy diệt đi chính mình ba người sinh vật khủng bố. Chiếc quan tài này, Giang Nguyên nhìn chăm chú ngụm này quan tài màu đen thật lâu, đột nhiên có phát hiện. Giang Nguyên cẩn thận đưa tay bao trùm tại chiếc quan tài này bên trên, ổn định lại tâm thần cảm thụ được. Động tác này lúc này để Giả La hơi kinh ngạc nói, ngươi không nên khinh cử vọng động. Nói đi, Giả La liền muốn để Giang Nguyên đình chỉ động tác. Giang Nguyên không nói gì, mà Lâm Lệ thì ngăn lại Giả La đạo, để hắn thử một lần đi. Lâm Lệ nhìn xem Giang Nguyên, chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy trong đầu có một loại không nói được cảm giác thật. Nàng có dự cảm, Giang Nguyên có lẽ thật sự có một chút phát hiện kinh người. Mà Giang Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem lỗ tai của mình cũng bao trùm tại chiếc quan tài này bên trong, không ngừng ngưng thần lắng nghe. Thật lâu, thẳng đến không khí bốn phía cũng bắt đầu trở nên có một chút lạnh buốt thời điểm, ta hiểu được. Giang Nguyên khỏe miệng rốt cục lộ ra một sợi hiểu ý mỉm cười. Ngươi minh bạch gì? Cái kia tên là đối tiện mập mạp vừa rồi bị Giả La một trận đánh cho tên người, giờ phút này mặt mũi bầm dập chật vật đứng người lên đến, rất giống cái đầu heo. Chẳng lẽ ngươi biết chiếc quan tài này bên trong là cái gì? Lâm Lệ có chút ngạc nhiên hỏi. Không có khả năng. Giả La lắc đầu. Ta đã vừa mới cẩn thận kiểm tra qua chiếc quan tài này, phát hiện căn bản là không có cách mở ra, trong quan tài này đầu tựa hồ là bị một mực đóng đinh, không có khả năng tùy tiện từ bên ngoài mở ra. Mà lại chiếc quan tài này chất liệu cực kỳ đặc thù, muốn từ ngoại giới không tiếc bất cứ giá nào hư hao mở ra, kỳ thật cũng không lớn khả năng. Đối Tiện lúc này hàm cười nói, địa phương quỷ quái này đồ vật thật sự là quái thật đấy, vô luận như thế nào đều rất khó làm, hơn nữa còn có khả năng trêu chọc đến họa sát thân. Giang Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một sợi mỉm cười nói, thế sự phần lớn đều là phong hiểm cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp, nơi này cố nhiên là không gì sánh được nguy hiểm cùng quỷ dị, nhưng cũng chính đại biểu cho nơi này đầu thật là có đồ tốt. Giả La cao mày nói, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nơi này đầu đến tuột cùng là cái gì? Giang Nguyên mỉm cười nói, nơi này đầu đồ vật thôi. Hắc hắc, coi chừng thai vách mạch rừng, bất quá ta đã biết cách dùng cái vật này. Cùng lúc đó, Giang Nguyên cũng không khỏi nhìn nhiều một chút cái này tên là Đới Tiện mập mạp. Đới Tiện bị Giang Nguyên nhìn thoáng qua, không biết làm sao trong lòng mắt lạnh, nhịn không được lộ ra ánh mắt kinh sợ nói: "Xoay ca, đừng nhìn loạn ta hả, ánh mắt của ngươi thật là đáng sợ." Giang Nguyên hắc hắc không ngừng nói: "Đới Tiện, ta cần ngươi giúp ta một chuyện." Đới Tiện vững vàng bưng kín thân thể của mình, vì vẫn muốn tuyệt nói: "Ta trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có xương vợ yếu con, nhờ ngươi không cần lợi dụng ta làm một chút chuyện kỳ quái." Giang Nguyên ha ha cười không ngừng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Không có, ta chỉ là muốn cho ngươi đi cho một người hiến vật quý mà thôi, đến lúc đó người kia nếu như cao hứng nói, chỉ sợ sẽ còn hung hăng ban thưởng ngươi một phen đâu." Lâm Lệ ở một bên nghe được nhịn không được tò mò hỏi: "Hiến vật quý? Giang Nguyên, ngươi đến tụt cùng là có ý gì?" Giang Nguyên một mặt thần bí nói: "Đừng nóng nội, một hồi các ngươi liền biết." Giang Nguyên mặc dù nhịn không được nín cười, nhưng là khỏe mắt nhịn không được toát ra tới một sợi cười xấu xa, lại là trực tiếp bán rẻ ý nghĩ của hắn. "Hiến vật quý? Ngươi muốn đem chiếc quan tài này coi như lễ vật đưa cho người khác?" Già La khẽ giật mình. "Không được, không được, đây chính là ta khai quật ra đồ tốt, làm sao có thể để cho ngươi vô duyên vô cớ đưa ra ngoài đâu." Giang Nguyên mỉm cười, ở bên tai của nàng nhẹ nói mấy câu đằng sau, Già La sắc mặt lập tức liền trở nên không gì sánh được cổ quái. Già La nhìn thoáng qua chiếc kia quan tài màu đen, vô ý thức nhịn không được cách nó xa một chút, phản phất là gặp được quỷ một dạng biểu lộ. "Xem ra, ngươi hẳn là không phản đối ta đem cái này quan tài coi như lễ vật đưa ra ngoài." Giang Nguyên cười nói: "Tùy ngươi, dù sao ta cũng là thủ hạ của ngươi, đồ của ta liền là của ngươi." Già La mơ hồ không rõ nói. Nói xong câu nói này đằng sau, nàng liền tiếp theo cầm lên huyết sắc cái xẻng, chuẩn bị mặt khác tìm kiếm một chỗ lại tiến hành đóng móc, nàng vội vã không nhịn nổi muốn thử lại lần nữa nhìn mình vận may, nhìn xem mình liệu có thể tại khởi đầu tốt đẹp đằng sau, một lần nữa tìm tới một tốt bà bối. Mà Đối Tiện sờ lên đầu của mình, không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm: "Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?" Giang Nguyên cười nói: "Ta một hồi sẽ đem cô quan tài kia một lần nữa chôn xuống, ngươi chỉ cần phối hợp ta, đem nó một người dẫn đạo đến chiếc quan tài này chôn giấu trong đất đầu, như vậy nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành." Đối Tiện ngu ngơ cười cười nói: "Cái này, giúp cho ngươi vội không có vấn đề gì, như vậy ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì đâu?" Giang Nguyên cười nói: "Chỗ tốt tự nhiên là có, chỉ cần ngươi cùng người kia nói muốn hiến vật quý, đồng thời để hắn đào ra chiếc quan tài này lời nói, hắn tự nhiên sẽ hung hăng ban thưởng ngươi." Đối Tiện trong lòng kỳ thật không quá nguyện ý giúp Giang Nguyên bận điệu, dù sao hai người không thân chẳng quen, chẳng qua là khi Giang Nguyên nói tất nhiên sẽ có người sẽ hung hăng đem hắn thời điểm, hắn chung quy là nhịn không được động tham niệm. Phải biết nơi này là Linh Nhân Đại Điện giai đoạn thứ hai, trên cơ bản không có mấy cái đầu đường xó chợ, nếu như mình thật có thể đạt được một số người ban thưởng, như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú. Lâm Lệ giờ phút này cũng đại khái đoán được Giang Nguyên ý nghĩ, thấp giọng nói: "Giang Nguyên, chẳng lẽ cố quan tài kia bên trong có cực kỳ khủng bố đồ vật, cho nên ngươi muốn cố ý đi lấy vật này hố người khác? Nhưng là ngươi sao có thể xác định cố quan tài kia đồ vật là cái gì đây?" Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói: "Hô hấp, hô hấp." Lâm Lệ khẽ giật mình: "Ngươi có thể nghe được cố quan tài kia tiếng hít thở? Cái kia thật là sống đồ vật." Giang Nguyên lắc đầu cười nói: "Ngươi một hồi liền đã hiểu, bất quá bây giờ lại là không thể nói, coi chừng có người nghe lén." Lâm Lệ gặp Giang Nguyên không muốn nhiều lời, hiển nhiên là bởi vì suy nghĩ đến thai vách mạch dừng vấn đề. Dù sao Linh Nhân Đại Điện tiến hành đến giai đoạn này, rất khó tưởng tượng một số người sẽ hay không có một chút cực kỳ thủ đoạn đặc thù, có thể nghe trộm đạt được đến từ Giang Nguyên tin tức. Bởi vậy Giang Nguyên tạm thời duy trì im miệng không nói, mục đích đúng là vì không để cho sự tình bại lộ. Mà Giang Nguyên cho Đối Tiện chỉ dẫn một cái phương hướng, nói: "Ngươi xuôi theo lần theo phương hướng này đi thẳng, chỉ cần nhìn thấy người đầu tiên, ngươi liền nghĩ biện pháp đem hắn dẫn đạo đến nơi này đến, hắn tự nhiên sẽ tiến hành đào móc, đồng thời cho ngươi ban thưởng, đến lúc đó ngươi liền có thể xem thời cơ rời đi." Đối Tiện mặc dù trong lòng có chút tham lam, nhưng vẫn cũng là có chút sợ sợ mà hỏi thăm: "Ta có thể không đi à?" Kỳ thật hắn có chút sợ sệt, biết mình chính là Giang Nguyên một nước cơ con, mặc dù Giang Nguyên đưa cho hắn có thể có được đại lượng ban thưởng hứa hẹn, nhưng loại chuyện này dù sao cũng là rất nguy hiểm. Người sống mới có tư cách đi tham lam, mới có tư cách đi đạt được ban thưởng. Người chết lời nói, như vậy hết thảy đều là nói xuông. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Giang Nguyên rốt cục không giả, lộ ra tiểu ác ma bình thường mỉm cười: "Thứ nhất, nghe lời của ta, ngươi có xác suất có thể sống sót, mà lại sống sót đồng thời có thể được phần thưởng giá trị. Như vậy thứ hai là cái gì?" Đối Tiện chẳng biết tại sao, nhìn xem Giang Nguyên loại này giống như ác ma mỉm cười, vô ý thức cảm giác trong lòng tỏa sáng, liền ngay cả hai chân cũng nhịn không được đánh lên run rẩy. Giang Nguyên không nói gì, chỉ là im lặng cho Đối Tiện làm một cái cắt cổ động tác. Đối Tiện nhìn xem cái này răng rắc một chút cổ động tác, vô ý thức cảm thấy mình cái cổ phát lạnh, phản phất Giang Nguyên cầm một cây dao đem hắn cái cổ cho cắt bình thường. Cái này, ta nếu không làm theo, liền để ta hiện tại liền rơi đầu. Đối Tiện nội tâm có chút tâm thần bất định. Bất quá hắn cẩn thận tính toán một hồi, nếu như chiếu vào Giang Nguyên lời nói làm, chính mình có lẽ còn có một chút hy vọng sống, đồng thời còn có thể có cơ hội cầm tới không ít ban thưởng. Nhưng nếu như không nghe Giang Nguyên lời nói, như vậy thì chỉ có thể lập tức nhắm mắt lại ngoan ngoan chờ chết. Loại lựa chọn này để, chỉ sợ sẽ là cái đơn tuyển đề, đầu óc người bình thường đều sẽ lựa chọn một. Sớm biết liền bất lợi muốn hơn tâm, tại sao phải đến trêu chọc phải mấy người này? Đối Tiện một tiếng kêu rên, nội tâm thống khổ không thôi. Bị đánh mặt mũi bầm dập không nói, hiện tại còn muốn tiến hành nhiệm vụ. Chương 703, người tốt nha người trẻ tuổi chương 703, người tốt nha người trẻ tuổi trong quan tài này đầu đến tột cùng là cái gì? Lâm Lệ nhịn không được hỏi. Một phần kinh hỉ. Giang Nguyên cười tỏ không chỉ. Một phần để cho người ta ra đầu tê dại kinh hỉ, ta cam đoan Diệp Nam Thiên nếu như thấy được chiếc quan tài này bên trong đồ vật, nhất định sẽ lộ ra rất có ý tứ biểu lộ. Lâm Lệ đột nhiên lòng có cảm giác, nói ngươi là muốn mượn lấy chiếc quan tài này, đến kiểm tra một chút Diệp Nam Thiên hư thực, đến xem thực lực của hắn cùng số mệnh đến tuột cùng phải chăng có cao như vậy. Lâm Lệ rất thông minh, lập tức liền ý thức được Giang Nguyên kế hoạch nội dung, đại khái hẳn là để cho người ta hấp dẫn Diệp Nam Thiên đi vào mai táng chiếc quan tài này địa phương, lập tức dẫn dụ Diệp Nam Thiên đào móc ra chiếc quan tài này. Mà chiếc quan tài này bên trong đồ vật, có khả năng sẽ để cho Diệp Nam Thiên đều cảm giác cực kỳ khó giải quyết. Cái này tương đương với một cái vẹn đỏ ra ma hạt, cũng là một cái mê hoặc chí mạng bẫy dập. Giang Nguyên đào cái hố này, chính là dự định để Diệp Nam Thiên nhảy nhảy một cái, đến xem cái này cái gọi là siêu cấp thánh nhân đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Dù sao cho tới bây giờ, mặc dù Giang Nguyên đã nghe qua không ít liên quan tới Diệp Nam Thiên tin tức, biết được vị này siêu cấp thánh nhân đặc điểm chính là vận khí vô cùng tốt, thủ đoạn rất nhiều, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, Giang Nguyên nếu như không có tận mắt nhìn thấy nói, hay là khó mà chân chính xác nhận được Diệp Nam Thiên thực lực tiêu chuẩn. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, hắn đang có ý này. Nhưng Lâm Lệ lại không khỏi nhíu nhíu mày nói kế hoạch của ngươi rất không tệ, nhưng ta muốn biết đến vấn đề là, ngươi là thế nào biết Diệp Nam Thiên vị trí? Vấn đề này, trên thực tế Giả La cũng rất muốn biết, nàng không khỏi nhìn về hướng Giang Nguyên, muốn từ trong miệng của hắn biết được đáp án của vấn đề này. Phải biết tới đây trước đó, các nàng đều là bị mang lên trên một tầng thần bí mặt nạ màu đen, bị nó che giấu hết thể ngoại giới cảm giác, cho dù là Lâm Lệ thân là linh nhân gia tộc đại tiểu thư, nàng đều không có miễn cho tầng này cứng nhắc quy định. Đây là tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm khuôn vàng thước ngọc, nhất định phải tuân thủ sắt thép pháp tắc. Mỗi người vị trí trên cơ bản đều là ngẫu nhiên phân phối, ngẫu nhiên phân bố tại cái này Hắc Ám Sâm Lâm bên trong các ngõ ngách. Nhưng Giang Nguyên nhưng lại là như thế nào có thể dò xét đạt được Diệp Nam Thiên vị trí cụ thể? Ta tự có thủ đoạn. Giang Nguyên cười cười, tự nhiên không có khả năng tùy tiện bại lộ chính mình thần linh chi nhãn, cùng bên kia thần bí khó lường thiên trí mắt. Mảnh Hắc Ám này rừng rậm chính trung tâm, chính là cây kia Hoàng Kim Thánh Thụ. Cho dù là thần linh chi nhãn năng lực, cũng sẽ bị cây kia Hoàng Kim Thánh Thụ chỗ áp chế. Nếu không phải là Giang Nguyên thể nội viên kia thiên chi mắt phát lực lời nói, chỉ sợ Giang Nguyên cũng khó có thể xác định Diệp Nam Thiên vị trí cụ thể. Không qua sông Nguyên đã có lấy thần linh chi nhãn cùng viên kia thiên chi mắt trợ giúp, tự nhiên có thể xác định được Diệp Nam Thiên vị trí. Chỉ là cái này tự nhiên là Giang Nguyên át chủ bài, không có khả năng tùy tiện tiết lộ. Như vậy tại Diệp Nam Thiên mắc câu trước đó, chúng ta không ngại cũng tới đào móc một phen nhìn xem. Lâm Lệ khẽ mỉm cười nói, nàng đưa cho Giang Nguyên một thanh huyết sắc cái sẻng. Hắc Ám Sâm Lâm thổ nhưỡng cực kỳ quái dị, cũng không phải là bình thường màu vàng đất, mà là một loại gần như bị máu tươi lộn xộn qua sền sệt màu đỏ như máu. Loại này đặc thù thổ nhưỡng kết cấu cùng thành phần hoàn toàn không cách nào bị phân tích, chỉ biết là loại kết cấu này cứng rắn dọa người, cho dù là kéo tới một chút thế giới cường giả bảng xếp hạng hàng đầu người, chỉ sợ đều cực kỳ khó mà dung chuyển được. Chỉ có loại này huyết sắc cái sẻng mới có thể đem loại thổ nhưỡng này phá vỡ, nếu không cho dù là rất nhiều người phí sức tâm cơ cũng rất khó phá vỡ dưới mặt đất thổ nhưỡng. Loại này huyết sắc cái sẻng là trải qua mấy đời người tâm huyết nghiên cứu ra, chuyên môn để mà tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong đối phó loại này quỷ dị huyết sắc thổ nhưỡng. Mảnh hắc ám này rừng rậm cố nhiên là có dấu lấy rất nhiều bí bảo, nhưng nếu là không có rất nhiều tiền nhân tâm huyết tích lũy kinh nghiệm, muốn khai thác cùng đào móc không khác là người si nói mộng. Ân. Giang Nguyên gật gật đầu. Đúng lúc ta cũng rất muốn thử nhìn một chút mình liệu có thể đào móc ra một chút thú vị bảo bối, nếu Giả La đều có thể đào ra loại đồ vật kia đến, như vậy nơi này thật là cất giấu một chút đặc thù vật phẩm. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, có chút hăng hái nói, cái địa phương quỷ quái này thật có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới Giả La vậy mà có thể đào ra loại đồ vật kia đến. Giang Nguyên quay đầu hỏi thăm Giả La đạo, chúng ta bây giờ muốn đối phó Diệp Nam Thiên, ngươi làm từng tại Diệp Nam Thiên thủ hạ người, có ý nghĩ gì à? Giả La giang tay ra nói ta cũng chỉ là cho Diệp Nam Thiên làm công, nói thật, ta chỉ muốn cho siêu cấp thánh nhân làm công có thể nhẹ nhõm một chút, trên thực tế ta đối với hắn không có gì tình cảm, thậm chí ta còn cảm thấy người này rất buồn nôn. Các ngươi muốn đối phó hắn liền đối phó hắn, ta không có vấn đề. Giang Nguyên đối với câu trả lời này coi như hài lòng, nhiều khi rất nhiều người đều là bị người chỗ, hết lòng vì việc người khác, đều vì mình chủ mà thôi, chưa nói tới cái gì kiên định lập trường. Khá là phiền toái, thường thường là loại kia lập trường vô cùng kiên định, có bản thân kiên định tín nhiệm người. Lâm Lệ có chút tiếc rẻ nói ra, đáng tiếc Trần Yên Nhiên ngã bệnh, bằng không mà nói, có lẽ nàng có thể cho chúng ta cung cấp càng nhiều liên quan tới Diệp Nam Thiên kỹ càng tình báo. Trần Yên Nhiên làm Diệp Nam Thiên bị hôn thê, tự nhiên so những người khác càng hiểu hơn vị này siêu cấp thánh nhân, trên tay hẳn là cũng nắm giữ không ít tình báo. Đáng tiếc là, bởi vì trước đây không lâu ngoài ý muốn, Trần Yên Nhiên đã lâm vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Nói đến đây, Lâm Lệ không khỏi nhìn nhiều một chút Giang Nguyên. Dù sao Trần Yên Nhiên bệnh nặng một trận, cái này cùng Giang Nguyên ngày đó chiếu rọi tam sinh kính sự kiện không thể rời bỏ liên quan. Cho đến giờ phút này, cho dù Lâm Lệ đã đối với Giang Nguyên trong thân thể ma có một chút đại khái suy đoán, nhưng cũng vô pháp xác định đến tột cùng là có hay không như chính mình suy đoán như vậy. Dù sao Giang Nguyên thể nội đồ vật, thật sự là một cái cực lớn ẩn số. Nếu quả như thật là tu luyện vô thượng điển tịch mà sinh ra ma, cái kia kỳ thật ngược lại cũng dễ nói. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, chỉ cần là người trong quá trình tu luyện sinh ra chướng ngại, sinh ra ma chúng quy là có biện pháp có thể theo cá nhân tâm cảnh tăng lên, mà dần dần được giải quyết. Nhưng này một ngày tại tam sinh trong kính đầu, thật vẹn vẹn chỉ là nương theo lấy tu luyện mà sinh ra ma sao? Lâm Lệ kỳ thật đấy lòng một chút cũng không có đấy, chính nàng cũng là tu luyện đạo dẫn thuật đến cực kỳ cao thâm cấp độ người, tự nhiên phân rõ cái gì là chính mình trong nội tâm ma. Nói chung, loại này ma mặc dù đáng sợ, nhưng chung quy là cùng cá nhân thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Thực lực càng mạnh người, nương theo lấy tu luyện mà sinh ra ma tự nhiên càng cường thế. Nhưng Giang Nguyên thể nội cái kia một tồn tại, lại là hiển nhiên vượt xa Giang Nguyên, Lâm Lệ đám người tiêu chuẩn. Giang Nguyên, ngươi. Lâm Lệ bờ môi có chút hơi há ra, nhưng nửa ngày qua đi nhưng lại lựa chọn im miệng không nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, vô luận là lớn bí mật cũng tốt, hay là nhỏ bí mật cũng tốt, trên thực tế đều không phải là có thể tùy tiện đối với người kể ra. Tùy tiện hỏi thăm người khác bí mật người, thường thường đều là chút không biết nặng nhẹ người, loại người này rất khó thu hoạch được tín nhiệm của người khác, Lâm Lệ tự nhiên cũng không nguyện ý trở thành dáng vẻ như vậy người. Chỉ là Giang Nguyên thể nội cái kia một tôn tồn tại, thật sự là quá mức để nàng cảm thấy sợ hãi. Ngày đó Tam Sinh Kính bên trong cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, cho dù là đối mặt với trước mắt đã biết trần nhà cấp bậc chiến lược Khải Tát Đại Đế thời điểm, Lâm Lệ cũng chưa từng có khẩn trương như vậy cảm giác. Khải Tát Đại Đế chính là linh nhân trong gia tộc chân chính nhân vật số 1, cũng là chân chính không dễ dàng lộ diện tuyệt thế kiêu hùng. Linh nhân gia tộc truyền thừa ngàn năm, nội tình thực sự không phải ngoại giới phổ thông gia tộc đủ khả năng sánh ngang được. Khải Tát Đại Đế bực này tuyệt thế thiên tiêu, mảy may cũng sẽ không tùy tiện triển lộ ra sừng đầu, tránh cho ngoại giới chú ý đây là một tôn chân chính đại thần, một tôn yên lặng thủ hộ giả, chân chính linh nhân gia tộc thủ hộ thần. Nhưng liền ngay cả nhân vật bực này, lại chỉ sợ cũng không kịp Giang Nguyên thể nội vị tồn tại kia. Lâm Lệ sát Giang kia trong lòng có trăm ngàn trùng suy nghĩ, nhưng là nói đến bên miệng, cũng chỉ đành miễn cưỡng cười một cái. Giang Nguyên, tại Diệp Nam Thiên bị dẫn tới nơi này trước đó, chúng ta cũng bắt đầu đào móc xem một chút đi. Giang Nguyên gật gật đầu, mặc dù hắn cũng nhìn ra Lâm Lệ trong lúc biểu lộ có chút dãy rủa, nhưng hắn cũng không chuẩn bị vật trần. Giang Nguyên giờ phút này tình huống trong cơ thể chi phức tạp cùng hỏng bét, thật sự là rất khó đối với ngoại giới người kể ra. Vô luận là Giang Thiếu Thiên sự tình cũng tốt, hay là khác liên quan tới thần bí hồ nước Thiên Chi mắt cũng tốt, vị này gì một việc cầm tới ngoại giới đi, đều là đủ để rung động cả một cái thiên địa sự kiện lớn. Giang Nguyên tự nhiên không có khả năng tùy ý cùng người kể ra. Giang Nguyên cầm lấy huyết sắc chi xúc, lại là cũng không sốt ruột tiến hành đào móc, mà là chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Nhiều khi người cảm giác là một loại rất kỳ diệu đồ vật, người rất khó biết xuyên thấu qua cảm giác của mình sẽ có kết quả như thế nào, nhưng bằng cảm giác đi kết quả nhưng dù sao sẽ không quá kém. Mà Giang Nguyên loại này người tu hành cảm giác, thì là so với người bình thường còn muốn càng thêm linh mẫn một chút. Người tu hành không thể tùy tiện đáng giận, chỉ vì tự thân niệm lực quá mạnh, cho dù là vô trong lòng đáng giận, cũng tương đương với tại giết người. Người tu hành niệm lực cùng cảm giác, trên thực tế là thành có quan hệ trực tiếp, bình thường niệm lực càng mạnh người, cảm giác của hắn cũng liền càng chuẩn xác. Giang Nguyên thời khắc này tám bộ kim cương công thông qua luân phiên thủy biến, thân thể mở ra cầu tẹn y đằng sau, đã đến gần vô hạn tại thượng cổ kim cương chi khí, chỉ kém một tia, cũng chỉ thiếu kém một tia công phu, Giang Nguyên liền có thể đem thể nội vệ khí sơ bộ chuyển hóa ra một sợi tinh thuần kim cương chi khí. Đây là một loại chất biến, cũng là khó khăn nhất một loại biến hóa. Giang Nguyên công phu càng tinh thâm, sớm muộn cuối cùng sẽ đột phá, mà giờ khắc này cảm giác của hắn cùng niệm lực trên thực tế đã có nhất định hòa hợp. Giang Nguyên nhắm hai mắt lại, như là một kẻ mù lòa giống như đi lại, hắn mỗi một bước đều không có bất kỳ tính toán, mỗi một bước đều là dựa vào chính mình căn bản nhất tâm ý đi ra. Lâm Lệ tại hắn một bên thấy không khỏi âm thầm kinh hãi, nàng có thể cảm giác được rõ ràng Giang Nguyên trên người tức giận vô cùng là yên tĩnh, cực kỳ giàu có linh vận, cái này hiển nhiên là tâm cảnh đến cấp độ nhất định mới có thể có được dạng này bộ pháp. Nàng có dự cảm, Giang Nguyên sợ rằng sẽ đào móc đến một cái kinh thế hai tục đồ vật, giá trị chỉ sợ vượt xa vừa rồi cái kia quan tài màu đen. Giang Nguyên cũng không biết sao, tạp niệm trong lòng rất dễ dàng liền bị bỏ đi. Tại mảnh này tĩnh mịch không gì sánh được trong bóng tối, như là về tới mẹ của mình trong lồng ngực đầu một dạng. Hắc ám, hắc ám, hắc ám tựa hồ mới là chính mình vĩnh hằng cố hương, hết thể đã từng nhận đau xót, đều sẽ trong hắc ám bị chữa trị, bị khôi phục. Giang Nguyên chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nhẹ doanh, cảm giác của hắn cũng càng ngày càng nhạy cảm, cho dù nhắm chặt hai mắt, Giang Nguyên lại có thể nhìn thấy càng nhiều. Hắn có thể dễ dàng nghe được trong cơ thể mình tiếng hít thở, cũng có thể cảm giác được toàn thân mình mỗi một giọt máu lưu động. Tám bộ kim cương công lại tinh tiến. Mảnh hắc ám này rừng rậm đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì ta tám bộ kim cương công đến nơi này về sau, tựa như là một cái lang thang người về tới cố hương của mình. Giang Nguyên trong lòng kinh nghi. Giang Nguyên có thể tùy tiện cảm giác được chính mình tám bộ kim cương công rất rõ ràng tốc độ chạy xuôi nhanh hơn không ít, hơn nữa còn tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiến hành trưởng thành. Mảnh hắc ám này rừng rậm, chỉ sợ cùng mình tám bộ kim cương công khởi nguyên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà khi Giang Nguyên ngừng cước bộ của mình lúc, phát hiện chính mình chính đứng tại trước một khối mộ địa. Đây là một khối rất cổ quái mộ địa, nói chung, trên bia mộ đều hẳn là có người chết danh tự cùng mộ chí minh. Nhưng trên bia mộ này lại vẹn vẹn chỉ có hai hàng đơn giản mà viết ngoáy tiểu chữ. Khi còn sống thiên thượng thiên hạ thiên địa vô song, sau khi chết thiên cung địa phủ luân hồi thứ nhất. Cái này thật đơn giản hai hàng chữ, Giang Nguyên lại là thấy có chút trái tim gia tốc đứng lên, hắn có thể cảm giác được, mộ bia này bên trên chữ bá tuyệt thiên hạ, chỉ có lòng dạ cao ngạo đến cực hạn, tự tin đến cực hạn. Cả đời chưa bao giờ thất bại qua đến người mới có thể viết ra dáng vẻ như vậy chứ. Chứ nếu như người, không gì hơn cái này. Đây là ai mộ địa? Giang Nguyên trong lòng một trận kinh nghi. Trong tay hắn huyết sắc cái sẻ ngược lại là không muốn tùy tiện đào móc, chỉ vì rõ ràng cảm nhận được mộ địa này chủ nhân ba khí, nếu là mình tùy ý mạo phạm hắn, chỉ sợ thật sẽ phát sinh một chút chuyện cực kỳ đáng sợ. Giang Nguyên đi tới hắc ám xâm lâm đằng sau, chính mình tám bộ kim cương công liền có chút sinh động hẳn lên, đồng thời tự thân mẫn cảm lực cũng tăng lên rất nhiều, hắn có thể cảm giác được mộ địa này bên trên hai hàng chữ này, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhưng có câu nói rất hay, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Có đôi khi, liều một phen xe đạp tự nhiên là biến thành mỗ tờ. Nếu không mạo hiểm thử một chút, Giang Nguyên cũng không muốn vào bảo sơn mà tay không mà về, như thế thật sự là quá không tốt. Đang lúc Giang Nguyên suy nghĩ thời khắc, một cái tay tái nhợt lại là đột nhiên kéo lại Giang Nguyên mắt cá chân, trực tiếp đem hắn kéo vào dưới mặt đất. Lâm Lệ chấn động toàn thân, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, cả kinh nói, vừa mới đó là vật gì? Giang Nguyên người đâu? Nàng thậm chí hoài nghi mình có phải là hay không bị hoa mắt, Giang Nguyên làm sao lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ? Mảnh hắc ám này rừng rậm phong cách vẽ, càng quỷ dị đứng lên. Lâm Lệ cho dù trước đây biết khối này hắc ám xâm lâm, trên thực tế cũng chưa từng chính mình tự mình đến qua, chỉ vì nơi này là một mảnh cấm kỵ chi khu, là một khối cấp bậc nguy hiểm cực cao người sống cấm địa. Giờ phút này Giang Nguyên không hiểu biến mất, để trong lòng của nàng chấn động, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Mà Giang Nguyên bị đẩy vào dưới mặt đất đằng sau, cũng không có cái gì khó chịu cảm giác, ngược lại càng giống như là về tới mẫu thân mình ôm ấp một dạng. Mảnh hắc ám này càng thân thiết cùng ôn nhu, để Giang Nguyên thậm chí có một loại ảo giác, chính mình phải chăng ngay tại một cái ấm áp trong hải dương tắm rửa. Đang lúc Giang Nguyên thậm chí trong lòng có chút hưởng thụ thời điểm, một cái để cho người ta ra đầu tê dại thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người trẻ tuổi, người tốt nha. Chương 704, mới cùng cũ thay đổi chương 704, mới cùng cũ thay đổi ngươi là, nghe được cái này thanh âm xa lạ, Giang Nguyên trong lòng lập tức liền cảnh giác đứng lên. Người xa lạ này vô duyên vô cớ đem chính mình kéo vào dưới mặt đất, hiển nhiên là có chính mình đặc thù dụng ý, rất khó nói rõ hắn phải chăng có ác ý, dù sao lấy loại thủ đoạn này cưỡng ép đem chính mình lôi kéo xuống, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Không cần thần trương, ha ha, người trẻ tuổi thanh âm này rất giàn mua, cũng rất tràn đầy một cỗ mệt mỏi khí tức, phảng phất là một đống một giây sau liền sẽ chia rẽ bạch cốt. Ta không có bất kỳ cái gì ác ý, chẳng qua là muốn cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch, ta hoàn toàn sẽ không tổn thương ngươi. Giao dịch Giang Nguyên trong lòng liễu lơi, người này nói ông cụ non, còn đem chính mình cưỡng ép lôi kéo đến mảnh hắc ám này khu vực, hiển nhiên không phải đứng đắn gì giao dịch. Đối mặt đột nhiên như vậy yêu cầu, Giang Nguyên lúc đầu vô ý thức liền muốn tại chỗ cự tuyệt, nhưng nghĩ lại nghĩ đến khối mộ bia kia bên trên hai hàng viết ngoáy chữ viết, vẫn không khỏi đến rơi vào trầm mặc. Thiên thượng thiên hạ thiên địa vô song, thiên cung địa phủ luân hồi thứ nhất. Giang Nguyên trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, có thể viết ra loại chữ viết này người, tất nhiên khi còn sống là bá tuyệt thiên hạ tuyệt thế kiêu hùng. Nếu người này tại khối mộ bia này phía dưới, chắc hẳn cùng mộ bia chủ nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Huống chi mình liền ngay cả phản kháng cũng không từng làm ra, liền trực tiếp bị người kéo vào nơi này, chỉ sợ người này thực lực sâu không lường được. Lại không vương nghe một chút hắn giao dịch nội dung, lại làm cân nhắc. Người muốn cái gì? Ta có thể được đến cái gì? Giang Nguyên nói thẳng dò hỏi. Giang Nguyên tính tình kỳ thật không có nhiều như vậy lo trước lo sau, nếu mình đã bị người cưỡng ép giam cầm đến nơi này, đủ để chứng minh thực lực của đối phương không gì sánh được cường thế. Hắc ám xâm lâm nơi này thật là nguy hiểm không gì sánh được, mới vừa tiến vào nơi này, Giang Nguyên liền bị chuyện như thế kiện. Nhưng nếu đối phương muốn cùng tự mình làm giao dịch, như vậy biết rõ ràng đối phương nhu cầu cùng mình giao dịch thẻ đánh bạc, đây mới là chuyện mấu chốt nhất. Nương theo lấy 8 bộ kim cương công tinh tiến, Giang Nguyên tâm thái cũng dần dần sinh ra có chút biến hóa, công lực tinh tiến tiêu chí chính là tự thân tâm thái tiến nhập sắp xỉ tại bên trên tốt như nước cảnh giới, nước bao dung cùng trầm tĩnh, đây là cao cấp nhất tâm thái, dù là hiện tại Giang Nguyên đối mặt với là một cái không biết thực lực cỡ nào quái vật, hắn cũng tại tỉnh táo phân tích đối phương yêu cầu cùng mục đích, cùng trên tay mình thẻ đánh bạc. Thứ ta muốn nha kỳ thật rất đơn giản, đạo này thanh âm giản mua cười cười, trong tiếng cười có loại không nói được cảm giác mệt mỏi. Giúp ta đưa một phong thư. Giang Nguyên hơi nhướng mày, hỏi, đưa phong thư? Chỉ đơn giản như vậy? Đơn giản sao? Có lẽ đối với ngươi mà nói đúng không, bất quá ta đã vĩnh viễn đi không ra địa phương này. Trong thanh âm kia đầu có một cố không nói ra được đắng chát. Đối với các ngươi tới nói thật đơn giản sự tình, đối với ta mà nói lại là khó như lên trời. Giang Nguyên bắt lấy mấu chốt, hỏi, vì cái gì ngươi không cách nào ra ngoài? Trong bóng tối, đạo thanh âm giàn mua kia trầm mặt thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì một cái ước định. Ước định? Giang Nguyên không khỏi khẽ giật mình. Ân, ta cùng người đánh cái cược, thua liền muốn vĩnh viễn ở nơi này ngồi tù, nếu ta đã thua, ta tự nhiên không đến mức vi phạm ước định. Âm thanh kia rất thản nhiên, mảy may cũng không có thua hối tiếc cùng thống khổ. Giang Nguyên từ trong giọng nói của hắn đọc lên một loại nam tử hắn dám làm dám chịu, thua liền nhận khí khái. Giang Nguyên nấy lòng cũng không khỏi đối với người này coi trọng mấy phần. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, nhưng rất nhiều người thắng thời điểm đắc chí, thua thời điểm nhưng cũng không chịu thua, mà là lựa chọn chơi sỏ lá mạnh miệng. Mặc dù Giang Nguyên không biết người này, nhưng bằng vào lấy phần này hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có chơi có chịu thái độ, Giang Nguyên liền đối với hắn có mấy phần hảo cảm, trong đầu đối với người này kháng cự chi ý cũng giảm bớt rất nhiều. Ngươi cùng người đánh cái bộ dáng gì cược? Giang Nguyên thanh âm không khỏi nhu hòa rất nhiều. Đó đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia, ta cùng một vị cố nhân đánh cược, nếu là không cách nào giết hết người xâm nhập, không cách nào ngăn cản ngày phán quyết đến, không cách nào hết thể kết thúc lời nói, như vậy ta liền vĩnh viễn muốn ở nơi này diện bích hối lỗi cả đời, cả một đời cũng không thể ra ngoài một bước. Đạo thanh âm này hồi ức đi qua thời điểm, nhịn không được có một trận mê bóng. Giang Nguyên lại là nghe được chấn động trong lòng, trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này ngắn ngủi dăm ba câu bên trong, chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức số lượng lại là cực lớn, cũng cực kỳ kinh người. Trong chốc lát, Giang Nguyên đấy lòng liền có trăm ngàn đầu suy nghĩ không ngừng dâng lên, đủ loại phân tích cùng suy đoán không ngừng dâng lên. Nơi này là Hắc Ám Xâm Lâm, cũng là kỷ nguyên trước các trí cường giả nơi chôn xương. Mà trước mắt trong Hắc Ám người này, rõ ràng chính là kỷ nguyên trước cường giả. Mà hắn cũng từng gặp phải ngày phán quyết. Kỷ nguyên trước cuối cùng, người xâm nhập đồng dạng Giang Lâm, hủy diệt hết thảy, mang đến sau cùng kết thúc. Mà hắn cùng cố nhân lập xuống thệ ước muốn giết hết hết thảy người xâm nhập, ngăn cản ngày phán quyết đến. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cuối cùng thất bại, hết thảy đều là không thể ngăn cản vận mệnh, hết thảy đều là không cách nào bị bóp méo kết quả. Kỷ nguyên trước kẻ bị thẩm phán bọn họ hủy diệt, hết thảy đều thuộc về tại hư vô, mà hắn cuối cùng cũng lựa chọn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại cái này nơi chôn xương bên trong diện bích hối lôi, vĩnh viễn không còn ra ngoài một bước. Ngày phán quyết, thật sự có khủng bố như vậy a? Giang Nguyên nhịn không được hỏi. Trong bóng tối kia người tựa hồ nhớ tới một ít chuyện gì, giật mình nói thời gian tính toán cũng không xê xích gì nhiều, nguyên lai kỷ nguyên này ngày phán quyết cũng sắp đến. Thời gian trôi qua thật là nhanh à, bất chi bất giác một cái kỷ nguyên lại kết thúc, ha 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 ha. Trong bóng tối kia thanh âm cười to hồi lâu, trong tiếng cười có bất đắc dĩ, có bi thương, còn có một cỗ không nói được phẫn nộ. A, ngươi vừa mới hỏi ta cái gì? Ngươi hỏi ta ngày phán quyết khủng bố sao? Âm thanh kia chủ nhân tựa hồ thần trí có chút không rõ ràng lắm, qua thật lâu vừa rồi nhớ tới Giang Nguyên vấn đề. Vấn đề này không có tốt như vậy trả lời, mỗi cái kỷ nguyên đối mặt ngày phán quyết độ khó cũng không giống nhau, bất quá kết cục kỳ thật đều là giống nhau, hết thảy đều tất nhiên sẽ hủy diệt. Giang Nguyên trong lòng chợt lạnh, nếu như câu trả lời này là thật, như vậy chính mình hết thảy thân nhân hảo hữu chẳng phải là đều sẽ bị trận này ngày phán quyết cho mang đi sinh mệnh. Nếu là lời này là từ một cái thực lực thường thường miệng người bên trong nói ra, Giang Nguyên có lẽ cũng sẽ không quá coi là chuyện đáng kể, ngược lại sẽ cho là chẳng qua là người này không có lòng tin thôi. Nhưng nếu như liền ngay cả trước mắt cái này kỷ nguyên trước trí cường giả một trong nhân vật đều nói như vậy, chỉ sợ ngày phán quyết bên trong kỳ quặc cũng quá nhiều. Vì cái gì ngày phán quyết độ khó không giống với, nhưng lại kết quả sau cùng lại giống nhau? Chẳng lẽ không phải độ khó càng thấp lời nói, hy vọng cũng liền càng lớn a? Giang Nguyên nhịn không được hỏi. Trong bóng tối lại lâm vào trầm mặc, hết thảy đều là như vậy tĩnh mịch, phản phất sinh ra nên như vậy giống như. Chỉ là thật lâu qua đi, người kia vừa rồi mang một cỗ phức tạp tâm tình chậm rãi nói ra. Bởi vì chân chính hủy diệt chúng ta, kỳ thật cũng không phải là thẩm phán giả, mà là chúng ta chính mình a. Chân chính hủy diệt đồ đạc của chúng ta, nhưng thật ra là chính chúng ta. Giang Nguyên hơi sững sờ, không thể nào hiểu được câu nói này chân thực hàm nghĩa, chẳng lẽ nói cuối cùng thẩm phán lại là chính mình đối với mình sao? Giang Nguyên lông mày cau chặt nói đến tột cùng là có ý gì, xin ngươi nói rõ ràng một chút. A, ha ha ha, có ý tứ gì? Ta tình nguyện chính mình không hiểu được đây là ý gì, nhìn ta hết thảy thân nhân đều tại ngày đó chết đi, ta thật không hy vọng chính mình biết được đây là ý gì. Lão nhân kia cười đến không gì sánh được đắng chát, như là bị vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau đớn. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ra được, tâm tình của ngươi cùng năm đó ta không có sai biệt, ta năm đó cũng giống ngươi như vậy cho là nhân định thắng tiên, hết thảy vận mệnh cuối cùng cũng có thể bị sửa. Nhưng rất đáng tiếc à, có đôi khi thật là không như mong muốn, cho dù ngươi làm ra hết thảy cố gắng, nhưng cuối cùng có một số việc kỳ thật thật là nhất định. Giang Nguyên càng nghĩ càng là nghi hoặc, nhịn không được lớn tiếng nói, nào có cái gì nhất định sự tình. Ta chỉ tin tưởng mình hai tay có thể sửa hết thảy vận mệnh, cho dù trời muốn giết ta, ta cũng muốn giết ra một đường máu a. Lão nhân kia cũng không cùng Giang Nguyên tranh luận, mà là dùng một loại khó mà nói rõ phức tạp giọng nói, trời muốn giết ngươi. Không, ngươi sai, kỳ thật người xưa nay sẽ không có ai, người kỳ thật đều là tự chịu diệt vong. Chờ ngươi đến ngày phán quyết ngày đó, tự nhiên là sẽ minh bạch hết thảy, ngươi bây giờ làm ra hết thảy cố gắng đều chẳng qua chỉ là uổng phí sức lực mà thôi, căn bản là không có cách đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Cùng muốn ngăn cản ngày phán quyết đến, chẳng hảo hảo tu luyện, tranh thủ để cho ngươi mình có thể sống sót, tranh thủ nhiều cứu một hai người liền đã rất không dễ dàng. Giang Nguyên lớn tiếng nói, kỷ nguyên trước đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Lập tức nói cho ta biết, nếu không ngươi để cho ta làm sự tình, ta tuyệt đối sẽ không đi làm. Ngươi trẻ tuổi, gấp gáp như vậy biết chuyện đáp án, kỳ thật cũng chỉ là để cho ngươi sớm hơn lâm vào trong tuyệt vọng mà thôi. Lão nhân kia thanh âm không gì sánh được thê lương, giống như là một bộ một giây sau liền sẽ bay bụi chôn vùi thời khô giống như. Có đôi khi vô tri thật là một niềm hạnh phúc, ta xuất phát từ nội tâm bộ dạng này cho là, người vô tri kỳ thật mới thật sự là người vui sướng, có đôi khi biết một chút sự tình, sẽ chỉ làm ngươi phát ra từ nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng mà thôi. Bởi vì trên đời khổ sở nhất sự tình, hoàn toàn là ngươi rõ ràng biết hết thảy chân tướng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, chính mình không chút nào cũng vô pháp đối với loại hiện trạng này làm ra bất kỳ thay đổi nào, loại cảm giác bất lực này mới là để cho người ta lâm vào tuyệt vọng thủ phạm a. Giang Nguyên gặp hắn hiển nhiên lâm vào thống khổ trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế, không khỏi chất vấn, chẳng lẽ ngươi thất bại, liền cũng muốn gặp đến ta thất bại a? Vô luận như thế nào cũng không chịu nói cho ta biết liên quan tới ngày phán quyết sự tình. Ta cũng không có loại ý nghĩ này, tương phản, ta rất hy vọng ngươi có thể làm được những sự tình kia, những cái kia ta không làm được sự tình trong hắc ám âm thanh kia tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Ta lựa chọn một con đường, nhưng cuối con đường này tràn đầy bụi gai cùng tuyệt vọng, ta ở trên con đường này vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, cuối cùng ta lâm vào tuyệt vọng, đành phải trở về đầu. Mà ta tại lúc trước phân xóa giao lộ bên trên gặp một người trẻ tuổi, ta không thể làm gì khác hơn là hướng hắn nói trên con đường này bụi gai cùng thống khổ, hắn lại lơ đễnh nhanh chân đi về phía trước. Nghe vậy, Giang Nguyên ngưng thần thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu nói, cho dù một con đường là tử lộ cũng tốt, ta cũng không có khả năng không làm ra bất kỳ thay đổi nào liền ngoan ngoãn tiếp nhận kết cục. Cái kia, liền chúc ngươi may mắn đi. Đạo thanh âm giản mùa kia cười cười, tựa hồ đã dự liệu được Giang Nguyên câu nói này. Dù sao, ta đã từng cũng như ngươi như vậy ngây thơ, tự nhận là hết thệ cũng có thể dựa vào ý chí của mình cùng cố gắng mà thay đổi, thẳng đến cuối cùng, ta mới ý thức tới chính mình là mười phần sai. Giang Nguyên cau mày nói, vì cái gì nói lâu như vậy, ngươi lại không nguyện ý hiện thân gặp nhau? Bởi vì ta ngay tại trước mắt của ngươi, mà ngươi nhìn thấy ta không? Âm thanh kia cười cười, chờ ngươi thể nội khí lột sắt thành kim cương chi khí về sau, hẳn là có thể trông thấy hình dạng của ta hình dáng. Nhìn thấy người này tùy tiện nói toạc ra chính mình phát mạch, Giang Nguyên không khỏi trong lòng chấn động mạnh một cái. Ngươi biết ta tu luyện đạo dẫn thuật? Giang Nguyên lớn tiếng nói. Ngươi trẻ tuổi, không cần kinh ngạc như vậy, kỳ thật ngươi tám bộ kim cương công vốn là nguồn gốc từ nơi này. Trí tuệ kết tinh âm thanh kia chậm rãi giải thích nói, kỳ nguyên trước cũng có một số người tu luyện tám bộ kim cương công, bất quá luyện đến ngươi cấp độ này người kỳ thật cũng không nhiều, ngươi ngược lại là rất có tư chất. Giang Nguyên bắt lấy mấu chốt của vấn đề, do hỏi, vì cái gì nói tám bộ kim cương công là nguồn gốc từ nơi này trí tuệ kết tinh? Ngươi liền không hiếu kỳ a? Ngươi tám bộ kim cương công tu luyện là bên trong tám mạch cùng bên ngoài tám mạch, nhưng loại này tám mạch nhưng thật ra là không cách nào bị nhục thể nhìn thấy đồ vật, như vậy ban sơ người sáng lập là như thế nào biết được? Âm thanh kia hướng dẫn từng bước đạo. Tám mạch tồn tại, kỳ thật có một đoạn điện cố, bất quá nói đến ngược lại là nói dài quá, ngươi vẹn vẹn chỉ cần biết một sự kiện là đủ rồi. Ngươi tám mạch, vô luận là bên trong tám mạch cũng tốt, hay là bên ngoài tám mạch cũng tốt, kỳ thật đều là không bàn mà hợp thiên địa mà thành, mà mảnh hắc ám này rừng rậm chính là tám mạch mấu chốt khu vực, cũng là tám bộ kim cương công hạch tâm nội dung quan trọng ẩn hàm chi địa. Giang Nguyên Yên lặng tự hỏi những lời này, hắn biết những này toàn bộ đều là một chút vô thượng nội dung quan trọng, trong đó liền ẩn chứa tám bộ kim cương công tinh túy, mà đối phương hiển nhiên là đối với mình coi như không tệ, liên quan tới trên việc tu luyện sự tình biết gì nói đấy, có lẽ là cảm nhận được chính mình là cùng hắn người tương tự thôi. Bởi vì cái gọi là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Giang Nguyên tự giác ở đây người dăm ba câu ở giữa, chính mình đối với tám bộ kim cương công lý giải lại càng lên hơn một tầng lầu. Mà lời nói nửa ngày, trong hắc ám âm thanh kia cũng có chừng có mực ngừng lại. Người trẻ tuổi, nếu ta ủy thác ngươi giúp ta mang một phong thư, đương nhiên sẽ không thiếu đi thủ lao của ngươi, âm thanh kia nhu hòa nói ra. Ta có ba kiện đồ vật tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa, chỉ cần ngươi coi trọng trong đó một kiện, như vậy ta liền có thể đem nó miễn phí đưa tặng cho ngươi. Giang Nguyên nghe vậy, không khỏi thu hồi tâm thần của mình. Nếu đối phương rõ ràng là cố ý trợ giúp chính mình, hiển nhiên sẽ không cầm một chút thứ đẳng hàng lừa gạt chính mình. Không qua sông Nguyên trong đầu vô ý thức cho là đưa tin chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trước tạm nhìn một chút đối phương thành ý như thế nào làm tiếp định đoạn. Ngươi ba kiện đồ vật là cái gì? Giang Nguyên hỏi. Chương 705, thiết lập văn cục, thỉnh quân nhập đúng. Chương 705, thiết lập văn cục, thỉnh quân nhập đúng. Ngươi hướng phía trước 12 bước, lại hướng trái 7 bước, cuối cùng lại hướng phía trước 36 bước, phía dưới kia chôn lấy ba cái hộp, ngươi trước tạm lấy đến đạo thanh âm giản mua kia nói ra. Giang Nguyên theo lời làm theo, rất nhanh liền từ huyết sắc trong bùn đất đào ra ba cái ngọc thô chế tác mà thành hình tứ phương hộp ngọc. Tĩnh mịch lưu ám bên trong, cái này ba cái hộp ngọc lóe ra một cô ôn nhuận như ngọc ánh sáng, chiếu rọi tại Giang Nguyên trên da thịt, như là nước bình thường nguyệt hoa khiến cho người tâm thần thanh thản. Giang Nguyên biết, chống chân nhìn những hộp này, chỉ sợ cũng có thể biết đây là có giá trị không nhỏ thần vật. Mà vẹn vẹn chỉ là một cái hộp liền như thế chân quý hi hữu, rất khó tưởng tượng trong hộp đầu cất giữ đồ vật đến tuột cùng đến cỡ nào cao giá trị. Kiện vật phẩm thứ nhất chính là một vị thuốc, một vị bất tử chi dược. Đạo thanh âm giản mua kia chậm rãi nói, chỉ cần ăn nó đi, ngươi tất nhiên có thể đang thẩm vấn phán mấy ngày gần đây Lâm ngày đó còn sống sót. Nương theo lấy tiếng nói của hắn vừa dứt, một trong số đó hộp ngọc liền ứng thanh mở ra. Giang Nguyên ánh mắt xuôi theo đến trong hộp ngọc đầu, chỉ gặp một gốc lóe ra xanh biết xanh thẳm ánh sáng bảo dược. Cho dù chưa ăn xuống cây này bảo dược, Giang Nguyên vẹn vẹn nghe cây này bảo dược phát ra khí tức, liền cảm giác mình ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng tại xuẩn xuẩn rung động. Dầm. Giang Nguyên vô ý thức nuốt xuống từng ngụm nước, cái này hoàn toàn chính là thuộc về bản năng của thân thể phản ứng. Giờ khắc này, Giang Nguyên mới ý thức tới chính mình có lẽ là một cái bụng đói tê vang người, cần cây này bảo dược đến để cho mình thân thể thu hoạch được một cái chất tăng lên, thân thể của mình khốn cùng cần gấp bổ sung. Đây là rốt cuộc là thứ gì? Giang Nguyên thanh âm không khỏi khàn khàn rất nhiều, liền ngay cả mình ý thức đều rất khó lại duy trì thanh tỉnh. Cây này bảo dược phản phất là có ma lực bình thường, để Giang Nguyên tâm thần đều suýt nữa luân hãm đi vào. Cũng may Giang Nguyên tám bộ kim cương công tinh tiến không ít, tự thân tâm tính cũng đã nhận được nhất định tăng lên, bằng không mà nói, sợ rằng sẽ biến thành một cái truy đuổi cây này bảo dược đánh mất tự thân tâm trí người. Đây là ta chém giết một tên thẩm phán giả bên trong đại nhân vật, từ trên thi thể của hắn cầm tới tay chiến lợi phẩm. Đạo thanh âm giản mùa kia trong giọng nói cũng không khỏi có một cố kiêu ngạo. Kỳ nguyên trước cuối cùng, thẩm phán giả bên trong các đại nhân vật dốc hết toàn lực, mà hắn làm quân kháng chiến bên trong người nổi bật, cho dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng chém giết không ít đại nhân vật. Cây này không chết bảo dược, chính là chiến lợi phẩm. Về phần kiện thứ hai cùng kiện thứ ba, kỳ thật cũng đều là ta đã từng chém giết các đại nhân vật thứ ở trên thân, chính ngươi tùy ý chọn tuyển đi. Đạo thanh âm giản mùa kia phảng phất đã rất mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn hảo hảo mà ngủ một giấc, không nguyện ý nói thêm gì nữa. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn toàn bộ đều lấy đi, ta cũng không có ý kiến gì, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem thư tín của ta hoàn chỉnh đưa đạt người kia trên tay. Giang Nguyên thoáng qua lướt qua, phát hiện hộp ngọc thứ hai cùng hộp ngọc thứ ba cũng đã lặng yên mở ra. Hộp ngọc thứ hai bên trong tồn phóng một cây cung này tựa hồ đã rất tàn phá, chỉ cần gió thổi qua liền sẽ tán thành bụi phấn, nhưng dây cung lại vẫn duy trì tương đương tiêu chuẩn, tựa hồ cũng không theo thời gian trôi qua mà sinh ra bất kỳ hư. Cây cung kia đã hủy, bất quá dây cung vẫn rất hoàn chỉnh, vật liệu kia vẫn rất khó được. Nếu như ngươi có thể chữa trị tốt tâm kia hoàn chỉnh cung, đại khái cũng có thể để cho ngươi đang thẩm vấn phán hoạt động trong ngày xuống tới thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên. Về phần hộp ngọc thứ ba, thực lực ngươi bây giờ còn không thể nào hiểu được huyền bí trong đó, ta cũng không muốn nói nhiều. Giang Nguyên trầm ngâm thật lâu, mới nói, ta làm như thế nào đưa tin? Nội dung bức thư là cái gì? Rất đơn giản, chỉ cần mệnh cách của ngươi thành thánh, mảnh hắc ám này rừng rậm tự nhiên sẽ vì ngươi mở ra một đầu thông đạo, tại cuối lối đi liền có thứ mà ngươi cần tìm tới người, mà ta vẹn vẹn chỉ cần ngươi hướng nàng mang một cái lời nhắn. Âm thanh kia chậm rãi nói ra. Cái gì là mệnh cách thành thánh? Cái gì lời nhắn? Giang Nguyên dò hỏi. Cái gọi là mệnh cách thành thánh, liền để cho ngươi đánh giết ba vị trở lên cùng ngươi giống nhau mệnh cách cùng người có đại khí vận, như vậy liền có thể đem mạng của ngươi nghiên cứu tăng lên tới một cái thánh giai. Đoạn âm thanh kia nhàn nhạt nói ra. Yên tâm đi, lần này tiến vào hắc ám xâm lâm bên trong người tàng long ngọa hổ, ta đã cảm nhận được tối thiểu có 7 người có được đại khí vận cùng bất phàm mệnh cách, nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, tự nhiên có thể đem bọn chúng toàn bộ đánh giết. Giang Nguyên không khỏi nhún vai, đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản a. Có được đại khí vận cùng mệnh cách người đặc thù, ở đâu là cái gì tốt giết? Chỉ cần không phải gặp được tuyệt cảnh chân chính, như vậy những người kia luôn có biện pháp có thể chạy thoát, nếu không đi ra ngoài liền bị người dẫm chết người, nào có tư cách gọi đại khí vận. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đừng nóng nổi, ta có thể nói cho ngươi một cái phương pháp đơn giản, để cho ngươi đặc biệt nhắm vào những cái kia có được đại khí vận cùng mệnh cách người đặc thù. Âm thanh kia cười cười nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Giang Nguyên không khỏi hỏi. Ta năm đó đánh chết thẩm phán giả đại năng vô số kể, bọn hắn cơ bản cũng đều là mệnh cách thành thánh, đồng thời có được người có đại khí vận, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là chết tại trong tay ta. Ta tự nhiên là kinh nghiệm phong phú. Âm thanh kia không khỏi có chút dương dương đắc ý. Như vậy cụ thể phương pháp là cái gì? Giang Nguyên dò hỏi. Trả lời vấn đề này trước đó, ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề. Âm thanh kia có chút khảo giáo giống như ngữ khí. Vấn đề gì? Giang Nguyên hỏi. Ngươi cảm thấy một người vận khí sẽ ở lúc nào mất đi? Âm thanh kia bỗng nhiên lớn lên. Hiển nhiên vấn đề này cực kỳ không đơn giản, ở trong đó dính đến một số việc quan trọng lớn cơ mật, khiến cho thanh âm của hắn cũng không nhịn được lớn lên. Một người vận khí sẽ ở lúc nào mất đi? Giang Nguyên không khỏi chậm rãi nhắm lại hai con ngươi suy tư một chút vấn đề này. Một người luôn có vận khí tốt, cũng chỉ có vận khí kém thời điểm, như vậy làm như thế nào để một cái vận khí người tốt vô cùng mất đi vận khí của mình đâu? Người vận khí có lẽ đều là chính mình bại quang. Giang Nguyên trầm tư thật lâu, đột nhiên mở mắt ra. Nếu như người vận khí là nhất định, quá độ tiêu hao vận khí của mình, không khác là đường đến chỗ chết. Mà ta muốn thao túng, chính là trong lòng người dục vọng, để hắn lún xuống tại trong dục vọng không cách nào tự kiềm chế, tự nhiên là có thể cho hắn quá độ tiêu hao vận khí của mình. Ngươi nói đúng, không sai, ngươi thật rất không tệ. Âm thanh kia cười to không chỉ, hiển nhiên đối với Giang Nguyên đáp án rất hài lòng. Ta cũng là tại sau cùng mấy năm đó mới lĩnh ngộ đạo lý này, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy liền đã có loại cảm ngộ này, khó được à? Giang Nguyên im lặng, kỳ thật đạo lý này cũng không phải là hắn một mình lĩnh ngộ ra tới, mà là thông qua vừa rồi cùng lão giả này một phen đối thoại mà lĩnh ngộ ra tới. Đã có cái kết luận này, kỳ thật Diệp Nam Thiên cũng liền cũng không có như vậy khó có thể đối phó. Chỉ là Giang Nguyên ấy lòng lại không khỏi có chút phiền muộn, bởi vì hắn mục tiêu tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là một cái Diệp Nam Thiên, thậm chí cả cũng không phải là cái gọi là đánh giết ba vị đại khí vận tồn tại. Giang Nguyên nội tâm chân chính chờ đợi chính là mình có thể thành công ngăn cản ngày phán quyết đến, đem thân nhân của mình cùng các bằng hữu toàn bộ đều cứu xuống tới. Bằng không mà nói, Giang Nguyên tâm thật sự là khó mà yên ổn. Không qua đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, loại chuyện này gấp cũng không gấp được, vẫn còn không bằng trước làm tốt chuyện trước mắt. Ta sẽ y theo ước định đưa ngươi lời nhắn mang cho người kia, không nhắm rượu nội dung bức thư là. Giang Nguyên dò hỏi. Trong hắc ám rơi vào trầm mặc thật lâu, thẳng đến Giang Nguyên đều có chút không kiên nhẫn thời điểm, mới có một thanh âm chậm rãi truyền đến. Ngươi giúp ta nói cho nàng, Cốc Thần không chết, là Huyền Tẫn. Cốc Thần không chết. Giang Nguyên nghe tám chữ này, không khỏi có chút không nghĩ ra. Bất quá nếu đây là một cái lời nhắn, cái kia tiếp nhận người hẳn là sẽ minh bạch ý tứ trong đó, đây cũng không phải là chính mình cần suy tính sự tình. Ngươi trẻ tuổi, là thời điểm đi, hy vọng ngươi sẽ không đạp vào ta đường xưa, hy vọng hết thảy kết cục đều có thể bị sửa đi. Âm thanh kia trong giọng nói có loại không nói được bi thương cảm giác. Giang Nguyên chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một trận sương mù màu đen chỗ tụ tập bao trùm, rất nhanh liền kéo lấy chính mình về tới trên mặt đất. Mà Lâm Lệ ngay tại tìm kiếm khắp nơi thân ảnh của mình, Giang Nguyên không khỏi đi tới. Ngươi trở về. Lâm Lệ khó có thể tin nhìn xem Giang Nguyên. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Giang Nguyên đang muốn trong lúc nói chuyện, lại là nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập, hiển nhiên là mang liền trở về. Giang Nguyên khỏe miệng có chút một phát, lộ ra một chút mỉm cười, lôi kéo Lâm Lệ đang âm thầm quan sát. Mang liền chính đại bụng tiện tiện đi ở phía trước, mà Diệp Nam Tiên thì tại sau lưng của hắn cầm một cây roi không ngừng rút đấm mặt đất. Diệp Nam Tiên một trận la mắng, mập mạp chết bẩm, ngươi vừa mới nói nơi này có bảo bối ánh sáng lấp lóe, ngươi nói đều là thật. Mang tựa như cùng một cái ủy khuất bánh phở heo bình thường, ủy khuất ba ba nói, vậy ta còn có thể lừa gạt ngươi à? Ta vừa rồi thật ở chỗ này thấy được một loại thần bí ô quang, nếu như là giả, liền để ta nhị gia bị đào mộ. Giang Nguyên cùng Lâm Lệ trong bóng tối nghe được lời này, không khỏi khỏe miệng có chút dương lên. Cái này mang liền chứng chặt đàng hoàng nói hiếu nói vượt bản sự thật là không tệ, chỉ bất quá phát thể độc nội dung không khỏi quá hiếu một chút. Quá hiếu người chết. Bất quá Diệp Nam Thiên hiển nhiên đối với thuyết pháp này có chút hưởng thụ, dù sao có rất ít người biết dùng thân nhân đến phát thể độc. Bất quá Diệp Nam Thiên hay là thoáng có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, chất vấn, vậy ngươi vì cái gì không một mình tiến hành đào móc, ngược lại còn muốn tìm tới ta? Hẳn là lần này đầu có gì đó cổ quái. Oan uổng a, mang liền oa một tiếng gần như sắp muốn khóc lên, lập tức giải thích nói. Thực lực của ta thấp kém như vậy, nếu như một mình tiến hành đào móc lời nói, như vậy không phải liền là muốn chết à? Đối với lời giải thích này, Diệp Nam Thiên cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao hắn đã vừa mới tỉ mỉ kiểm tra qua, cái này tên là mang liền mập mạp thực lực đích thật là rất kém cỏi. Dáng vẻ như vậy người, lại có thể miễn miễn cưỡng cưỡng lăn lộn qua linh nhân đại điển giai đoạn thứ nhất, chỉ có thể nói vận khí của hắn thật sự là quá tốt rồi. Bất quá loại này không có thực lực đầu đường xó chợ, chỉ có thể dựa vào chính mình cường giả loại này để cho mình ăn thịt đồng thời để hắn miễn cưỡng hút miếng canh. Vậy liền nhanh chút mang ta đi. Diệp Nam Thiên hung hăng đá một cước, mục tiêu chính là mang liền trên ông. Mang liền cái mông lập tức sưng đỏ một mảng lớn, đau đến hắn nước mắt đều phải lưu lại tới. Đầu này con lợn béo đáng chết, nếu là một hồi không để cho ta hài lòng đồ vật, ta khẳng định phải đem ngươi đầu heo cho cắt bỏ. Diệp Nam Thiên la mắng. Mang liền ủy khuất hai mắt lưng tròng, không khỏi bước nhanh hơn tiến hành dẫn đường. Không bao lâu, mang liền chỉ vào vừa rồi chôn lấy quan tài màu đen địa phương nói nơi đó cũng được. Tính ngươi đầu này con lợn béo đáng chết không có gần người. Diệp Nam Thiên nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứng một phen, phát hiện hoàn toàn chính xác chỗ ấy khí tức có một ít không quá bình thường. Nếu đường chỉ dẫn đến, vậy ngươi mau cút đi. Mang liền nghe chút, lập tức liền gấp, nói vừa mới không phải đã nói, một khi ta dẫn đường cho ngươi lời nói, ngươi cuối cùng liền muốn cho ta bồi thường thỏa đáng sao? Ngươi đây là lật lọng, ngươi đây là vi phạm tín nghĩa. Diệp Nam Thiên đại cười không chỉ, nói tín nghĩa đáng giá mấy đồng tiền? Cũng chỉ có như ngươi loại này bánh phở heo mới có thể ra như vậy trung thực thực địa tin tưởng người khác. Ta liền miễn phí cho ngươi học một khóa đi. Cái gọi là tín nghĩa, công bằng, quy tắc, những này toàn bộ đều là lưu hành tại cường giả bên trong chuẩn tắc, nhưng cường giả cùng kẻ yếu ở giữa chưa từng có những vật này. Cường giả đối với kẻ yếu, cho tới bây giờ chính là lợi dụng mà thôi, hiện tại ngươi nghe rõ chứ? Ngươi có thể lăn a. Diệp Nam Thiên càng nói ngữ khí càng lăng lệ, trong hai con mắt của hắn phảng phất có được tối đen như mực sắc hỏa diễm, chỉ cần Mang Liền còn không rời đi lời nói, như vậy không hề nghi ngờ hắn liền muốn hạ sát thủ. Mang Liền tức giận đến trong đầu run rẩy, tên điểu nhân này không đơn thuần là bội bạc, thậm chí là còn chuẩn bị đem chính mình cho thuận tay giết. Đầu đen rau má, ta lại lưu một cái mạng, lại nhìn ngươi sau này thế nào cường điệu, Mang Liền trong lòng không cam lòng nói. Mang Liền tự nhiên là phân rõ chết sống, hắn tại Diệp Nam Thiên không có hạ sát thủ trước đó, liền ngoan ngoãn lựa chọn rời đi. Mà Diệp Nam Thiên đại cười không chỉ nói con lợn béo đáng chết, còn mưu toan từ trên tay của ta cướp lấy lợi ích. Ngươi cũng xứng. Nói đi, hắn cũng lười lại nhìn Mang Liền, mà là cấp tốc đào móc đứng lên. Không bao lâu, thanh kia quan tài màu đen liền từ dưới mặt đất bị đào móc đi ra. Mà Diệp Nam Thiên thấy được chiếc quan tài này đằng sau, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên nói đây là tử thần hòm quan tài. Có thể dùng loại này quan tài cất giữ, nhất định là nào đó một tôn đại nhân vật. Quá tốt rồi, nơi này đầu khẳng định có ghê gớm vật bồi táng. Diệp Nam Thiên trong lòng mừng rỡ như điên, không khỏi đắc ý không thôi địa đại cười không chỉ. Mà đang âm thầm quan sát Lâm Lệ không khỏi thấy có chút nóng nảy, nàng hỏi thăm bên cạnh Giang Nguyên nói vật kia thật sự có thể tổn thương đến hắn sao? Nét mặt của hắn làm sao vui vẻ như vậy, sẽ không phải nơi đó đầu thật sự có bảo vật gì đi. Giang Nguyên cười cười nói, đừng nóng đổi, ngươi lại nhìn xem. Lâm Lệ không khỏi hỏi nhiều một câu nói, ngươi đến tuột cùng là thế nào phân biệt ra được quan tài kia bên trong đồ vật là cái gì? Giang Nguyên bình tĩnh nói, hô hấp. Lâm Lệ thậm chí hoài nghi mình lỗ tai phải chăng xuất hiện vấn đề, lại lần nữa hỏi, hô hấp. Trong quan tài kia đầu là sống đến. Thế nhưng là ta làm sao nghe không được? Giang Nguyên cười nói, trái tim con người nếu như bình tĩnh trở lại, như vậy mới có thể nghe được một chút càng nhiều thanh âm, chỉ là rất nhiều người tâm rừng già, ngay cả mình hô hấp đều nghe không được, lại thế nào khả năng nghe được người khác hô hấp đâu. Chương 706, sát cục hiện chương 706, sát cục hiện Giang Nguyên một phen chậm rãi mà nói, giam ba câu ở giữa liền trực chỉ hướng về phía hô hấp chi đạo. Hắn từ khi tại Linh Nhân Quảng Tràng bên trên tiếp thu được nguồn gốc từ Giang Thiếu Thiên đang đạo hình, đã đem tự thân cầu tẹn nhị ý mở ra, một hít một thở ở giữa đều là tại cùng thiên địa tiến hành cấp độ sâu giao lưu, đối với hô hấp lý giải tự nhiên càng lên hơn một tầng lầu. Tại Giang Nguyên bây giờ lý giải xem ra, mỗi người đều có được có thể nghe rõ tự thân cùng người khác hô hấp năng lực, từ đó cảm thụ được vạn sự vạn vật hình thái cùng biến hóa về mặt bản chất năng lực. Chỉ bất quá bởi vì trái tim con người rườm rà mà hôn mê, khó mà làm được điểm này thôi. Nhưng Giang Nguyên từ khi tám bộ kim cương công lực tinh tiến đằng sau, đã dần dần thăm dò đến huyền bí trong đó. Vừa mới giả la đảo ra cái này quan tài màu đen đằng sau, Giang Nguyên liền từ trong quan tài này bộ hô hấp bên trong dò xét ra một chút liên quan tới chiếc quan tài này chân tướng. Hô hấp. Lâm Lệ không khỏi nhìn nhiều một chút Giang Nguyên, trong ánh mắt có một cố vẻ kinh ngạc. Ta đã từng nghe nói qua tương tự thuyết pháp, nhưng đều là thiên địa đạo tông người tu hành đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, mới có thể có nghe hô hấp mà quan sát vạn vật năng lực, chẳng lẽ ngươi bây giờ vậy mà cũng có? Lâm Lệ trong giọng nói không khỏi có chút kích động, thân là linh nhân gia tộc đại tiểu thư, nàng tự nhiên có không ít người khó mà với tới con đường, biết được lấy rất nhiều người đều không cách nào biết được bí văn. Thiên địa đạo tông không thể nghi ngờ là cực kỳ thần bí, liền ngay cả linh nhân gia tộc loại truyền thừa này hơn ngàn năm gia tộc cũng vô pháp biết được quá nhiều liên quan tới bọn hắn chân tướng. Duy nhất biết đến sự tình, chính là mỗi khi gặp thiên địa xuất hiện biến cố lớn cùng thai kiếp thời điểm xuất hiện, thiên địa đạo tông tiểu gì cũng sẽ xuất thủ, sai phái ra đến người ứng kiếp cứu vớt thương sinh tại trong nước lửa. Mà những này đến người ứng kiếp trên thân đều là có rất nhiều người khó mà với tới năng lực. Vô luận là chiến lược bố cục, bài binh bố trận chi đạo, hay là thông qua tướng mạo biết người chi thuật. Ngay sau đó Giang Nguyên trên thân vậy mà cũng có được tương tự năng lực, có thể nương tựa theo như có như không hô hấp để phán đoán lấy sự vật cụ thể hình thái, cái này khiến Lâm Lệ lập tức có chút lau mắt mà nhìn hương vị. Thiên địa đạo tông. Giang Nguyên hơi nhướng mày. Thiên địa đạo tông đến cùng là địa phương nào? Trước đây, Giang Nguyên đã từ trước tới giờ không ít người trong miệng nghe nói qua liên quan tới thiên địa đạo tông nơi này, nhưng nơi này lại tựa như là cái bị phủ thêm khăn che mặt bí ẩn người. Cho dù nhiều lần từng nghe nói liên quan tới nơi này sự kiện, nhưng lại đối với nơi này hiểu rõ lại vẫn như cũng là biết rất ít. Thiên địa đạo tông bị chúng ta những ẩn thế gia tộc này còn muốn bí ẩn được nhiều, ta chỉ biết là Sâm La U Nguyệt cùng thiên địa đạo tông quan hệ không tầm thường. Lâm Lệ giang tay ra đạo. Bất quá có thể xác nhận là thiên địa đạo tông những người kia cơ bản đều là chút ngon nhân, bất quá số lượng cực kỳ thưa thớt, tùy tiện cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình. Giang Nguyên nghi ngờ nói, bọn hắn vì cái gì không muốn bại lộ thân phận? Theo bọn hắn nghĩ, giữ gìn thế gian trật tự mới là thứ nhất nội dung quan trọng, tùy ý bại lộ thân phận hành vi sẽ chỉ gây nên rất nhiều rối loạn. Lâm Lệ giải thích nói, đang lúc Giang Nguyên cùng Lâm Lệ đàm luận lên thiên địa đạo tông sự tình lúc, Diệp Nam Thiên đã kìm nén không được chính mình ánh mắt tham lam, không ngừng quét mắt một ngụm này quan tài màu đen, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang không ngừng điên cuồng phun trào, trong đầu cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Đầu này con lợn béo đáng chết vận khí thật sự là tốt, vậy mà có thể tìm tới ngụm này tử thần hòm quan tài. Diệp Nam Thiên lẩm bẩm nói, trong mắt có khó mà che giấu hưng phấn cùng kinh hỉ. Tử thần hòm quan tài, đây là hao phí mấy chục năm tâm huyết mới có thể chế tạo thành quan đôn, có tư cách sử dụng loại này quan đôn nhân sinh trước tất nhiên đều là rung động thiên địa nhân vật, hắn vật bồi táng tất nhiên là tốt bảo vật. Diệp Nam Thiên rốt cuộc khó mà ngăn chặn lại chính mình nội tâm cuồng hỉ cùng kích động, lúc này liền muốn nhào tới, đem ngụm này màu đen quan đôn mở ra xem nhìn. Nhưng ngay lúc thân hình hắn đang chuẩn bị động tác lúc, một bên thủ hạ lại là do dự nhắc nhở nói là thiếu, loại này quan đôn hẳn là thích đáng bảo quản ở địa cung bên trong mới đối, làm sao lại ở loại địa phương này đâu? Ở trong đó sẽ có hay không có chút cổ quái? Cổ quái? Diệp Nam Thiên suy nghĩ một chút, thương phấn trong lòng hơi bị áp chế xuống tới. Hắn tỉnh táo lại đằng sau, cũng cảm thấy sự tình phi thường không thích hợp. Loại này tử thần hòm quan tài cực kỳ hi hữu, mỗi một cái đều là tổn phóng đại nhân vật thi thể mới đối. Nhưng loại này quan đôn, rất rõ ràng hẳn là đặt ở địa cung trong lăng mộ, trải qua tầng tầng thiết kế mê cung tiến hành bảo hộ mới đối. Lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy bại lộ tại chính mình những người này trước mắt đâu? Quan tài này đôn chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là hàng nhái, mục đích vẹn vẹn chỉ là vì mê hoặc chúng ta, lấy kéo dài thời gian của chúng ta, tránh cho chúng ta tiến vào chân chính địa cung. Diệp Nam Tiên nhíu mày không thôi. Phỏng đoán của hắn kỳ thật không phải không có lý, Hắc Ám Sâm Lâm vốn là kỷ nguyên trước các trí cường giả nơi chôn xương, tự nhiên trải qua rất nhiều hữu tâm thiết kế, tận lực tránh cho người đời sau đến tiến hành thăm dò cùng đào móc. Vì phòng ngừa trong địa cung bí bảo bị trộm cắp đi, vì phòng ngừa trong địa cung anh linh bị phá nhiễu, nơi này bốn chỗ cũng đều là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Mà ngụm này hư hư thực thực tử thần hòm quan tài màu đen, có lẽ vô cùng có khả năng chính là một cái chướng nhãn pháp. Nơi này đầu không những khả năng cũng không có bất kỳ bảo vật, càng có khả năng vẹn vẹn chỉ là một quả bom hẹn giờ, sẽ nổ nát rơi bất kỳ một cái nào tiếp cận nó người. Diệp Nam Thiên nghĩ tới đây, không khỏi dừng lại bước tiến của mình, có chút trầm tư mà nhìn xem cái này quan tài màu đen. Giang Nguyên, ngươi nói hắn làm sao không mở ra cỗ quan tài kia? Lâm Lệ nhìn thấy Diệp Nam Thiên đình chỉ hành động, không khỏi có chút khẩn trương. Sẽ không phải hắn đã phát hiện chiếc hắc quan này bí mật đi? Lâm Lệ trong lòng khó tránh khỏi có lo lắng âm thầm, dù sao Diệp Nam Thiên đây cũng không phải là A Miêu A Cẩu nào một dạng mặt hàng, mà là một cái hàng thật giá thật siêu cấp thánh nhân. Cho dù là rất nhiều có được người có đại khí vận, cũng căn bản không phải Diệp Nam Thiên đối thủ, toàn bộ đều chết tại Diệp Nam Thiên trong tay, trở thành hắn trên đường trưởng thành chất dinh dưỡng. Đối mặt với dáng vẻ như vậy người, Giang Nguyên kế sách chưa hẳn có thể thành công, cho dù thất bại cũng là chuyện rất bình thường. Không nên gấp gáp. Giang Nguyên thần bí cười cười, trong tươi cười có một cỗ không nói ra được thong dong cảm giác. Trái tim con người luôn luôn hiếu kỳ, đối mặt với một cái vẹn đỏ ra ma hạt, không ai có thể có tự chủ không đi mở ra hắn, đây là nhân tính. Không biết tại sao, nhìn xem Giang Nguyên nụ cười tự tin, Lâm Lệ liền cảm giác đáy lòng có một cỗ không nói ra được cảm giác thật. Phản phất Giang Nguyên trên thân có một cỗ chấn định tự nhiên ma lực, có thể khiến người ta khẩn trương đến tâm tình nhanh chóng bình phục lại. Lâm Lệ cũng liền tiếp tục quan sát đến trong trạng tình thế biến hóa. Quả nhiên chính như Giang Nguyên lời nói, Diệp Nam Thiên đang suy tư một trận qua đi, lại là chậm rãi nói, tử thần hòm quan tài không có dễ dàng như vậy phòng chế, nó tính đặc thù ta có thể thật sự rõ ràng cảm thụ đến, có lẽ là bởi vì một chút biến cố đưa đến quan tài này đồn di thất tại ngoại giới. Vô luận những biến cố này là cái gì, kỳ thật những này đều không trọng yếu là trước mắt ngụm này tử thần hòm quan tài liền bày ở trước mặt của ta. Các ngươi tận lực ngăn cản ta mở ra nó, cũng không phải là muốn thừa dịp ta lúc rời đi, vụ trộm trở về mở ra đi. Diệp Nam Thiên nói đến đây, không khỏi lộ ra ánh mắt hoài nghi, tỉ mỉ quét mắt một lần thủ hạ của hắn. Người chi tham lam vô tận, bản tính của con người lại là không cam chịu tại dưới người. Diệp Nam Thiên từ trước tới giờ không tin tưởng mình thủ hạ, hắn cho tới bây giờ chỉ là đem bọn hắn coi như là chính mình nuôi chó, là có thể tùy thời lợi dụng lại tùy thời từ bỏ công cụ. Thủ hạ câm như hến, nhất thời không còn dám nói nhiều, sợ Diệp Nam Thiên hiểu lầm dạ tâm của bọn hắn cùng ý đồ. Diệp Nam Thiên trong lòng người này cực kỳ đa nghi, cho dù là đi theo hắn thật lâu thủ hạ, cũng chưa từng thu được tín nhiệm của hắn. Về phần chân chính thân tín, thì càng là cơ hồ không có. Mặc dù thủ hạ đích thật là trung thành mà nhắc nhở, nhưng bởi vì cái gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Diệp Nam Thiên rất khó không nghi ngờ những thủ hạ này phải chăng muốn thừa dịp chính mình rời đi về sau, lại lặng lẽ tìm một cơ hội sắp chết thần hòm quan tài vụn trộm mở ra, mượn cơ hội chiếm hữu trong đó bảo tàng. Bất quá Diệp Nam Thiên nhìn thấy thủ hạ một bộ dọa đến mặt đều trắng bệnh bộ dáng, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cho các ngươi mấy cái lá gan, hẳn là cũng không dám cùng ta giật đổ. Diệp Nam Thiên đại cười nói. Hắn lúc nói lời này, lại không khỏi dưới đáy lòng lấp lóe vượt qua sông nguyên khuôn mặt, không khỏi sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc trước đến bây giờ, một cái duy nhất dám đoạt Diệp Nam Thiên đồ vật, đồng thời còn cướp đoạt thành công, đồng thời bây giờ người còn sống, vẹn vẹn chỉ có Giang Nguyên một cái. Chờ ta cầm quan tài này đôn bên trong bảo tàng, thực lực mức độ lớn tăng lên đằng sau, chờ ở địa cung trong mật tầng đầu, ta liền muốn ngươi cái này gọi Giang Nguyên tạm chủ mệnh. Diệp Nam Thiên đoán hận nói. Chợt, Diệp Nam Thiên tương ánh mắt một lần nữa chuyển qua ngụm này tử thần hòm quan tài bên trên. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo cố sự, kỳ thật luôn luôn thường thường tại trong sinh hoạt trình diễn. Nhưng lại có một câu chuyện xưa, gọi là gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Diệp Nam Thiên tương tay leo lên tại ngụm này tử thần hòm quan tài bên trên, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên đưa tay bổ về phía vách quan tài. Lấy thực lực của hắn, cho dù là một khối nôm hợp kim thép tấm cũng không có khả năng có thể tại hắn công kích này bên dưới bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Giang Nguyên thấy không khỏi mỉm cười, hắn biết Diệp Nam Thiên đây là dự định trực tiếp phá vỡ quan đôn, thẳng đến bảo vật trong đó. Nhưng chính đang Diệp Nam Thiên lòng tin tràn đầy, đồng thời nội tâm thoáng có chút mừng thầm cùng chờ mong tại quan tài này đôn bên trong bảo vật là cái gì thời điểm, một giây sau, nét mặt của hắn liền triệt để đọc lại. bởi vì hắn phát hiện tay của mình tựa như là bổ vào trên một tòa núi lớn, không những quan đôn không có chút nào tổn thương, ngược lại một trận kịch liệt run run khiến cho hắn hổ khẩu bị chấn động đến bỗng nhiên nứt ra, trên cánh tay của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị vết máu. Cùng lúc đó, chân chính để Diệp Nam Thiên tâm kinh run dậy sự tình phát sinh. Hắn một cái công kích, tựa như là một cái trọng quyền, trực tiếp tỉnh lại một cái ngủ say mãnh hổ. Tử thân hồng quan tại như là vừa mới thức tỉnh mãnh hổ, quanh thân dần dần tản ra một đoàn lại một đoàn quỷ dị huyết sắc quang mang. Những này huyết sắc ánh sáng nhìn thấy Diệp Nam Thiên một đám người đằng sau, nhất thời liền reo hò một tiếng, như là gặp được huyết dịch cá mập mở dạng, toàn bộ đều điên cuồng tuôn hướng bất kỳ một cái nào bọn hắn nhìn thấy người. Ngay sau đó, chính là một trận huyết tinh sát lục thị yến. Những này huyết sắc ánh sáng tốc độ cơ hồ chính là tốc độ ánh sáng, chỉ là một cái hô hấp trong nháy mắt, trực tiếp đâm thẳng hướng về phía trái tim của người ta. Diệp Nam Thiên thậm chí không có thể trở về qua thần đến, hắn cũng đã phát hiện chính mình không ít thủ hạ nhao nhao ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền đã ngã xuống trong vũng máu. Nhưng tất cả những thứ này, tựa hồ mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nương theo lấy người đã chết càng ngày càng nhiều, huyết sắc ánh sáng lại phảng phất đạt được to lớn chất dinh dưỡng, một lần nữa trả lại lấy một ngụm này từ thần hồn quan tài. Liền ngay cả Diệp Nam Thiên đều không thể không lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, mặc dù thủ đoạn của hắn rất nhiều, nhưng tình thế trước mắt còn không rõ ràng, hắn dự định để cho thủ hạ chết trước nhóm trước, đến để hắn quan sát rõ ràng ngụm này từ thần hồn quan tài đặc điểm. Nhưng nhân số tử vong, nhưng bây giờ là quá mức tấn mãnh đến Diệp Nam Thiên đều cảm thấy lạnh cả tim tình trạng. Lúc đầu lần này tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, Diệp Nam Thiên tận lực mang đến dưới tay mình không ít tinh anh, nhưng chỉ vẹn vẹn là một ngụm không rõ lai lịch tử thần hồn quan tài, liền khiến cái này các tinh anh hóa thành tử thi, thật là để Diệp Nam Thiên có đau lòng cảm giác. Mà khi thủ hạ cơ hồ tử thương hơn phân nửa thời điểm, Diệp Nam Thiên rốt cục nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Ta hiểu được. Diệp Nam Thiên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn rốt cục ý thức được chân tướng sự tình, nhịn không được cả người đều rợn cả tóc gáy đứng lên. Chiếc quan tài này chính là bị người từ trong địa cung mang ra, chỉ là dẫn nó đi ra không một người ngoại lệ, toàn bộ đều bị quan tài này đôn cho sống sờ sờ giết chết, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Diệp Nam Thiên giờ phút này chỉ cảm thấy cổ họng của mình phát khô, có loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, bảo bối nhiều nhất phương tiện là ở địa cung mật tàng bên trong. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể ở địa cung mật tàng bên trong thu hoạch được bảo vật, từ đó thoát ly địa cung. Nói cách khác, người thắng sau cùng mang theo trong địa cung bảo tàng rời đi, đây là bình thường sự tình. Hôm nay tử thần hồn quan tài rất rõ ràng chính là người thắng bọn họ lấy được bảo tàng, nhưng liền ngay cả những cái kia người thắng bọn họ cuối cùng cũng đều chết thảm tại ngụm này tử thần hồn quan tài bên trong. Cho nên ngụm này tử thần hồn quan tài mới không có ở địa cung bên trong, ngược lại bị mai táng tại ngoại giới. Nhưng không có ai biết liên quan tới ngụm này tử thần hồn quan tài bí mật, bởi vì hết thảy gặp qua nó người, toàn bộ đều bị nó cho chém giết, trở thành bổ dưỡng nó chất dinh dưỡng. Cuộc đời lần đầu, Diệp Nam Thiên cảm thấy một loại thật sâu cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngụm này tử thần hồn quan tài quá quỷ dị, hắn giết người phương thức hoàn toàn để cho người ta xem không hiểu, vẹn vẹn chỉ là một chút huyết sắc ánh sáng liền có thể tùy tiện cướp đoạt người tính mệnh. Đối mặt loại vật này, cho dù là hắn cái này siêu cấp thánh nhân cũng không dám nói có nắm chắc chạy thoát. Trốn. Diệp Nam Thiên quyết định thật nhanh, quyết định để cho thủ hạ ngăn cản một trận, để cho mình trước thoát ly hiện trường. Mặc dù thủ đoạn của hắn rất nhiều, nhưng ngạnh thực lực còn không có đạt tới vô địch cấp độ, tự nhiên không có khả năng chấn áp được quan tài này đôn. Lâm Lệ trông thấy ngụm này màu đen quan đôn quỷ dị như vậy địa đại giết tứ phương, cũng không nhịn được cảm giác được da đầu tê dại một hồi. Nàng ngạnh thực lực rất mạnh, cho dù là thế giới cường giả bảng xếp hạng hàng đầu cao thủ, nàng cũng không thế nào đặt ở đáy mắt. Nhưng trước mắt ngụm này màu đen quan đôn lại là một loại căn bản là không có cách bị nhân lý giải tồn tại. Nó giết người phương thức hoàn toàn chính là một loại bí ẩn. Gia Nguyên, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Lệ dò hỏi. Đừng nóng nội, ta tự có biện pháp. Gia Nguyên cười nói. Chương 707, át chủ bài hiện chương 707, át chủ bài hiện Gia Nguyên, kế hoạch của ngươi là? Lâm Lệ dò hỏi. Đừng nóng nội, nếu Diệp Nam Thiên còn muốn chạy, chúng ta tự nhiên muốn ngăn cản. Gia Nguyên cười lạnh nói. Gia Nguyên nhìn xem trong chàng chạy tứ phía, nhưng lại không cách nào đào thoát mà liên tục chết bất đắc kỳ tử đám người, không khỏi lộ ra một sợi băng lãnh mỉm cười. Nếu những người này làm chành cho hổ, như vậy tự nhiên cũng là Diệp Nam Thiên đồng lõa, hoán ma kinh nguyệt tế mấy triệu tính mạng con người, nghiệp chướng nặng nề, những người này bây giờ chết ở chỗ này cũng bất quá là gieo gió gặt bão. Gia Nguyên đương nhiên sẽ không là những người này cảm thấy chút nào đồng tình cùng thương hại. Cho dù nơi này người đã chết lại nhiều, vậy cũng bất quá chỉ là tại hoàn lại bọn hắn phạm vào tội nghiệp mà thôi, căn bản không có mảy may đáng giá đồng tình. Bất quá khi bên dưới chuyện gấp gáp nhất ngược lại cũng không phải đồng lõa bọn họ chết sống, mà là có thể hay không để Diệp Nam Thiên trả giá bằng máu, tốt nhất để hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. Vùng này quan tài màu đen cực kỳ thần bí, trong đó thả ra huyết sắc ánh sáng càng là có một loại thủ đoạn thần bí, giết người tốc độ không ngừng cấp tốc, mà lại căn bản làm cho không người nào có thể thăm dò rõ ràng trong đó quy tắc. Không biết thường thường chính là kinh khủng nhất. Nếu như một việc có thể bị người hiểu, bị người nhận biết, bị người sờ vớt rõ ràng trong đó quy luật cùng thủ đoạn, như vậy dù có mạnh mẽ đến đâu thủ đoạn công kích, thì thật cũng có thể bị người tìm tới nhược điểm của hắn đồng thời phá giải rơi. Nhưng chân chính để cho người ta khó lòng phòng bị thường thường là một chút thủ đoạn quỷ dị, căn bản để cho người ta không dò rõ đầu não, liền ngay cả quy tắc cũng vô pháp thăm dò rõ ràng, lại thế nào có thể cùng hắn đối kháng đâu. Việt Nam Thiên Sưng là siêu cấp thánh nhân, trên người có vô cùng cường đại khí vận, có thể làm cho hắn chết oan chết uổng cơ hội thật sự là không nhiều, mà trước mắt một ngụm này quan tài màu đen rõ ràng chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Gia Nguyên, ngàn bạn không thể bỏ qua cơ hội này. Lâm Lệ lên tiếng nhắc nhở. Cái này không hề nghi ngờ chính là một cái tuyệt hảo thời cơ, có thể làm cho Diệp Nam Thiên chết bất đắc kỳ tử, chúng ta muốn đánh giết hắn nói, có lẽ dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất. Trong lúc nói chuyện trong ánh mắt của nàng lộ hung quang, không hề nghi ngờ triển lộ ra đối với Diệp Nam Thiên sắc cơ. Diệp Nam Thiên dã tâm cực lớn, hắn chẳng những muốn chiếm đoạt linh nhân gia tộc, hơn nữa còn đối với nàng có ý đồ bất chính, đồng thời người này bạc tình phụ bạc đến cực hạn, đối với hắn nữ nhân mảy may cũng không có bất luận cảm tình gì. Trần Yên Nhiên chính là ví dụ tốt nhất, rõ ràng thân là hắn tình cảm chân thành bị hôn thê lại tại hắn có tân hoan đằng sau liền đem nó vứt bỏ, Lâm Lệ đáy lòng đối với Diệp Nam Thiên loại nam nhân này trong lòng đều có tuyệt đối phỉ nộ cùng thống hận. Mà hắn nếu nhắm chuẩn chính mình, tự nhiên là không có khả năng từ bỏ ý đồ, huống chi chính mình linh nhân gia tộc cũng không có khả năng giao cho loại người này, như thế sẽ chỉ làm các tộc nhân của mình lâm vào vĩnh hằng trong thống khổ. Đối với Diệp Nam Thiên, Lâm Lệ đã sớm động sắc cơ. Trên thực tế nếu như chỉ luận về cùng ngạnh thực lực lời nói, Lâm Lệ thực lực là tại Diệp Nam Thiên phía trên, cho dù là để nàng giết chết ba cái Diệp Nam Thiên, nàng cũng có được tự tin và nắm chắc, nhưng chân chính khó chơi sự tình là phải làm thế nào ứng phó được Diệp Nam Thiên trên thân vô cùng cường đại khí vận, nếu như chính mình xuất thủ, như vậy Diệp Nam Thiên phía sau cao thủ tất nhiên cũng sẽ xuất động, đồng thời nương tựa theo Diệp Nam Thiên cường đại khí vận, hắn cũng có khả năng để quý nhân xuất thủ tương trợ, loại này đánh không chết tiểu cường sẽ chỉ làm hắn nhân họa đắc phúc, đây cũng không phải là Lâm Lệ muốn xem đến cục diện. Nếu dưới mắt có ngụm này thần bí quan tài màu đen làm trợ giúp, cái này không hề nghi ngờ chính là có thể thừa cơ giết chết Diệp Nam Thiên tuyệt hảo thời cơ. Nhưng Diệp Nam Thiên lại tựa hồ như cũng có được chính mình thủ đoạn, mặc dù thủ hạ của hắn tử thương số lượng rất nhiều, nhưng hắn lại trong ánh mắt tinh quang càng lấp lóe, trên hai chân tựa hồ có mấy đạo xương mù màu đen cuốn chặt lấy, trong lúc mơ hồ liền muốn mau lẹ thoát đi nơi đây. Cái này hiển nhiên chính là Diệp Nam Thiên trở về từ cõi chết chi pháp. Hắn muốn đi. Lâm Lệ thở dài nói, ta nếu thiết hạ cục này, tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Giang Nguyên tỉnh táo nói ra. Trong lúc nói chuyện, Giang Nguyên hai tay khép lại, dẫn dắt ra xong việc trước đã sớm chôn sâu ở dưới mặt đất thống khổ hắc kiếm. Thanh này thống khổ trên hắc kiếm đầu quấn quanh lấy vô số người oán niệm cùng thống khổ, một khi bị đánh trúng lời nói, cho dù không cách nào tạo thành tính thực chất tổn hại, trong thời gian ngắn cũng rất khó lấy khởi hành rời đi đào tẩu. Giang Nguyên kỳ thật rất thông minh, hắn trước đó liền đã dự đoán được hiện tại có thể sẽ phát sinh đến tình huống, đồng thời cực lớn khả năng lợi dụng dưới mắt hoàn cảnh ưu thế. Nơi này là hắc ám xâm lâm, bốn phía tràn đầy một mảnh tĩnh mịch hắc ám, rất khó nhìn rõ ràng trên đất hết thảy chi tiết. Giang Nguyên là lợi dụng cái này một chi tiết, đem thống khổ hắc kiếm xảo diệu giấu ở dưới nền đất. Mà Diệp Nam Thiên đối với đây hết thảy còn không biết chút nào. Hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở chính mình sắp trở về từ coi chết trong hưng phấn. Trong sương mù ẩn thân, mệnh ta không nớt. Diệp Nam Thiên đại kêu một tiếng, hai chân của hắn đỗng nhiên bị một mảnh sương mù màu đen triệt để quấn quanh, một giây sau liền muốn dẫn hắn cấp tốc rời đi cái này kinh khủng nơi thị phi, rời đi xa xa thanh kia đáng sợ quan tài màu đen. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm màu đen lại đột nhiên từ dưới đất bắn ra, trực tiếp bắn về phía Diệp Nam Thiên trên bàn chân. Sự tình phát sinh thực sự quá nhanh, Diệp Nam Thiên bất ngờ không đề phòng, cho dù nương tựa theo mau lẹ lực phản ứng cấp tốc trốn tránh, nhưng hai chân nhưng vẫn bị nát phá một chút da thịt, lưu lại loang lổ vết máu. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Diệp Nam Thiên nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình sắp liền muốn chạy ra thăng thiên thời điểm, lại bị một thanh lai lịch không hiểu trường kiếm màu đen cho đánh trúng vào hai chân. Càng làm cho hắn cảm giác đến dùng mình chính là, hắn phát hiện trên chân của mình vết thương thương thế mặc dù không nặng, nhưng lại có một sợi lại một sợi toàn tâm bình thường đau đớn, không ngừng hướng ngực của hắn bên trong chui, cơ hồ muốn để trong đầu của hắn cảm giác được một trận kịch liệt buồn khổ. Rất hiển nhiên, công kích tới hắn thanh này trên hắc kiếm, tất nhiên có cực kỳ sứ cho người thống khổ mượn rùa. Mặc dù không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lại để Diệp Nam Thiên không cách nào bảo trì lại lực chú ý, khó mà tiếp tục thi triển rời đi thủ đoạn. Nếu như đặt ở bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ thế nhưng là đối mặt với một ngụm cực kỳ thần bí tử thần hòm quan tài, máu của hắn ánh sáng màu hoa như cũ đang không ngừng thu gặt lấy trong tràng tính mạng con người. Nếu là chậm một chút nữa lời nói, chỉ sợ Diệp Nam Thiên liền muốn phơi thây tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại trùng hợp như vậy cùng? A, chẳng lẽ đây hết thảy đều là bị nhân vật thiết lập tính toán cẩn thận? Diệp Nam Thiên giờ phút này lo lắng đến như là một cái kiến bò trên chảo nóng, cũng không còn cách nào duy trì được chút nào bình tĩnh. Đáng chết, đây đều là một cái bẫy. Diệp Nam Thiên lúc này rốt cục cũng ý thức được chuyện không thích hợp. Đầu kia con lợn béo đáng chết là bị người phái tới, hắn là cái tuyệt hảo diễn viên, xuất sinh chết tiệt ta, cũng dám lừa gạt ta. Cái kia con lợn béo đáng chết tận lực để cho ta tới đến nơi đây, bụng này tử thần hòm quan tài lại là tận lực bị người để ở chỗ này, liền ngay cả thanh này màu đen nguyền rủa chi kiếm cũng là bị nhân vật thiết lập tính toán cẩn thận, ta bị lừa rồi. Giờ này khắc này Diệp Nam Thiên cuối cùng không phải người ngu. Hắn cấp tốc nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình, trong lòng không khỏi kinh hô mắc lửa, có một sợi lại một sợi hối tiếc cảm xúc tại lan tràn. Chuyện ban đầu chính là cái kia gọi là mang liền con lợn béo đáng chết, hắn công bố chính mình thấy được thần bí ô quang, đến cho chính mình mà báo. Diệp Nam Thiên căn bản cũng không có đem một loại này tiểu nhân vật để vào mắt, hắn thấy một loại này thường thường không có gì lạ kẻ yếu, cuối cùng chỉ bất quá chỉ là một cái dùng để thành tựu chính mình đã đặt chân mà thôi. Hắn có thể cung cấp cho mình một tơ một hào tình báo, như vậy lợi dụng xong liền có thể vứt bỏ. Nhưng là không nghĩ tới người này hết thảy vậy mà toàn bộ đều là diễn kỹ. Toàn bộ đều là một trận hoang luôn. Lừa gạt hắn người, đúng là hắn xem thường nhất người. Diệp Nam Thiên rốt cục phát hiện chính mình cuồng vọng cùng tự đại, mang đến cho mình kinh khủng phiền phức. Cái này một cái tên là mang liền người, xa xa không có nhìn qua đơn giản như vậy, hắn có thể ngay cả mình đều lừa qua đi. Cố nhiên ở trong đó là bởi vì chính mình khinh địch chủ quan nguyên nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận bởi vì người này diễn kỹ sự cao siêu, liền ngay cả mình cũng không có nhìn ra. Mà một ngụm này tử thần chi quan rất rõ ràng chính là một cái bẫy, là có người tận lực đem chính mình hấp dẫn tới nơi này, cái kia gọi là mang liền người, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một con cờ, vẹn vẹn chỉ là một cái mồi nhử. Mà cuối cùng dùng để đánh lén mình thanh kia màu đen kiếm, rất rõ ràng, trong đó cũng sớm đã bị bố trí xong mãnh liệt nguyền rủa chuyên môn dùng để phòng ngừa chính mình chạy trốn. Hôm nay hết thảy, toàn bộ đều là vì đánh giết chính mình mà thiết kế dưới một cái bẫy. Diệp Nam Thiên giờ phút này cũng không khỏi phát lạnh, cảm giác lạnh mồ hôi thấm vào thấu phần lưng của mình, toàn thân cảm thấy áp lực cường đại. Hắn cố nhiên là siêu cấp thánh nhân, nhưng siêu cấp thánh nhân cũng không phải cái gì cái gọi là bất tử chi thân, chân chính gặp đại kiếp nạn, nếu như không độ qua được lời nói cũng là sẽ chết. Mà bọn thủ hạ của hắn trong nháy mắt đã cơ hồ toàn bộ đều nhanh chết xong, dùng để làm tấm chắn kẻ chết thay cơ hồ đều muốn đã dùng hết. Diệp Nam Thiên biết, nếu như mình lại không nghĩ ra biện pháp tới, chỉ sợ mình lập tức sẽ chết mất rồi. Không, ta không cam tâm a. Diệp Nam Thiên nhãn bên trong hiện ra mãnh liệt hận ý, ta là siêu cấp thánh nhân, ta là kỷ nguyên này nhất định trở thành một cái chúa tể tồn tại, làm sao có thể ở loại địa phương này liền dễ dàng chết đi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trên người của ta có đại khí vận, ta nhất định phải nghịch chuyển hết thảy. Tựa hồ là nương theo lấy Diệp Nam Thiên một câu nói tiêu ngữ, trên người hắn 11 đạo xương mù màu đen bỗng nhiên đồng thời kịch liệt chuyển động. Nơi này 11 đạo xương mù màu đen riêng phần mình huyễn hóa thành hoàn toàn khác biệt hình dạng, có là một cây trường thương, xen lẫn một khối tấm chắn, có là một cây thật dài biên côn, còn có chính là một thanh thái đao, cùng một thanh lưới búa chờ chút. Cái này 11 đem vũ khí bên trên, toàn bộ đều tản ra cực kỳ mãnh liệt khí tức chẳng lành. Giang Nguyên thấy cảnh này không khỏi nhẹ gật đầu, cái này 11 đem vũ khí hẳn là hoán ma trải qua mang đến, cái này cùng trên tay mình âm ma xiển xích khí tức không có sai biệt. Mà Diệp Nam Thiên giờ phút này hiển nhiên đã bị buộc đến tuyệt cảnh, bởi vì hắn rốt cục phát hiện bọn thủ hạ của mình đã toàn bộ tử vong, mà thành kia quan tài màu đen bên trên huyết sắc ánh sáng đã dần dần bao phủ hướng về phía toàn thân của mình. Diệp Nam Thiên giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết dịch đều tại kịch liệt sôi trào lên, hắn cảm giác mình tựa như là một cái nồi a, trong thân thể mình huyết dịch tựa như là trong nồi sút, mà mình tựa như là một đầu đang bị kịch liệt đại hỏa làm nóng nồi. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp cầu cứu lời nói, chính mình tất nhiên sẽ thân thể không chịu nổi áp lực mà đằng một tiếng vỡ ra. Natta chân ma, xin giúp đỡ Hắc Ám Nữ Đế. Diệp Nam Thiên bỗng nhiên cắn răng một cái, lập tức vỡ vụn ba thanh hắc vụ vũ khí. Mà cái này ba đạo hắc vụ tựa như là một cái đạn tín hiệu bình thường, trong khoảnh khắc liền từ hư không bên trong mở ra một cánh cửa, triệu hoán đến một tôn tồn tại kinh khủng. Một tôn này tồn tại từ hư không bên trong giáng lâm, chậm rãi lăng không dập chân, dần dần hiện lộ ra hoàn chỉnh thân hình. Đây là một cái hoàn mỹ tới cực điểm nữ tử, vô luận là ngũ quan hay là dáng người tỷ lệ, toàn bộ đều không phải là Giang Nguyên gặp qua thấy qua bất kỳ một cái nào nữ tử đủ khả năng sánh ngang. Càng mấu chốt chính là, toàn thân của nàng bất kỳ chỗ nào đều tràn ngập một loại mãnh liệt khí tức tà ác. Cùng nói là thuần túy tà ác, chẳng nói là một loại tràn đầy tà ác bị lực, để cho người ta muốn nhấc lên một cô đi theo nàng tâm tình. Bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng, đều không thể không cảm nhận được một cô bất an mãnh liệt cùng cảm giác sợ hãi, cùng một cô mãnh liệt bị chinh phục cảm giác. Hai trong mắt của nàng tràn ngập chí cao tín niệm, phản phất thế gian bất cứ sự vật gì đều không thể nhấc lên hứng thú của hắn, chỉ có vĩnh hằng sát lục mới có thể thỏa mãn linh hồn của nàng. Hắc Ám Nữ Đế, đây là cùng Khải Tát Đại Đế cùng cấp bậc cường giả. Lâm Lệ thấp giọng hoảng sợ nói, khó trách, khó trách. Diệp Nam Thiên phía sau nguyên lai là vị này nữ đế, khó trách hắn có thể như vậy nhanh chóng mà trưởng thành. Hắc Ám Nữ Đế, Hắc Ám Nữ Đế là ai? Giang Nguyên mắt sáng lên. Nếu Giang Nguyên cũng không biết Diệp Nam Thiên triệu hắn đi ra người này là ai, nhưng hắn hiển nhiên minh bạch, cho tới nay đứng tại Diệp Nam Thiên phía sau ủng hộ hắn, trợ giúp hắn trưởng thành người hiển nhiên chính là vị này Hắc Ám Nữ Đế. Hắc Ám Nữ Đế là một loại ghê gớm tồn tại. Lâm Lệ thần sắc không gì sánh được phức tạp. Nàng là ngay cả ta sư phụ cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc tồn tại, có nàng ở đây, chỉ sợ hôm nay Diệp Nam Thiên có lẽ có thể nhân họa đắc phúc. Lâm Lệ ánh mắt tràn ngập cực kỳ không cam lòng. Lúc đầu hôm nay Giang Nguyên bảy cục này đã coi như là có chút không tệ, như đổi lại là những người khác, chỉ sợ đã sớm tử vong. Nhưng là nghìn tính bản tính, làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Nam Thiên trên thân lại có Hắc Ám Nữ Đế tặng cho thủ đoạn, đến thời khắc khẩn cấp có thể triệu hoán nàng đến. Một khi có Hắc Ám Nữ Đế loại này cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ, hết thảy cũng không giống nhau. Chỉ sợ Hắc Ám Nữ Đế dễ dàng liền có thể thuần phục thanh kia quan tài màu đen, sau đó đem nó tặng cho Diệp Nam Thiên, làm hắn thực lực tăng vọt. Lâm Lệ trên mặt cười khổ. Siêu cấp thánh nhân quả nhiên vẫn là siêu cấp thánh nhân, không có dễ dàng như vậy giết chết, lần này chẳng những kế hoạch của chúng ta thất bại, hơn nữa còn để hắn nhân họa đắc phúc, thực lực càng lên hơn một tầng lầu. Vậy cũng không nhất định. Giang Nguyên mắt sáng lên. Hắc Ám Nữ Đế thì thế nào? Dám làm nhiễu kế hoạch của ta, ta sớm muộn cũng muốn đem nó thu thập. Lần này Hắc Ám xâm lâm chi hành, nô tất sát Diệp Nam Thiên. Lâm Lệ nghe được Giang Nguyên lời nói này, không khỏi cười khổ không thôi, nói ngươi biết Hắc Ám Nữ Đế chân chính thực lực đáng sợ đến cỡ nào sao? Cái gọi là thế giới cường giả trên bảng xếp hạng thứ nhất tên cao thủ, tại Hắc Ám Nữ Đế trước mặt cũng vẹn vẹn chẳng qua là một chút đồ chơi bình thường tiểu hài tử thôi, nàng cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Chương 708, Giang Nguyên khẩu tài chương 708, Giang Nguyên khẩu tài Giang Nguyên trong mắt hàn mang lấp lóe nói Hắc Ám Nữ Đế thực lực càng mạnh, kỳ thật cũng không nhất định là một chuyện xấu, ngược lại chúng ta có thể lợi dụng điểm này để nàng cùng Diệp Nam Thiên sinh ra mâu thuẫn. Hắc Ám Nữ Đế cố nhiên là thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, chúng ta không cách nào từ ngoại giới tùy tiện đánh tan bọn hắn, nhưng có thể để bọn hắn nội bộ sụp đổ, chúng ta ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Diệp Nam Thiên nếu thu hoạch nàng, tự nhiên có khả năng hoạch tội nàng, Diệp Nam Thiên nhận nàng che chở tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, nhưng nếu là đắc tội nàng, như vậy tự nhiên là chết không có chỗ chôn.
Ngươi
nói rất đúng. Lâm Lệ nghe vậy, lập tức rất tán thành gật gật đầu, đồng thời đáy lòng đối với Giang Nguyên Trí Tuệ cảm nhận được một trận tán thành. Kế sách của ngươi rất không tệ, có lẽ đây mới là hoàn mỹ nhất đáp án. Diệp Nam Thiên át chủ bài một trong, chính là tại sống chết trước mắt đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, liền có thể kêu gọi ra Hắc Ám Nữ Đế tiến hành che chở. Hắc Ám Nữ Đế thực lực sâu không lường được, cho dù là núi đao biển lửa bình thường nguy hiểm tình huống đều có thể đều tùy tiện hóa giải, có thể nói có như thế một tôn thần hộ mệnh tại, Diệp Nam Thiên hoàn toàn chính là ở vào một cái không chết hoàn cảnh. Nhưng mọi thứ có lợi có hại, có phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, đây mới là thiên đạo. Hắc Ám Nữ Đế cố nhiên là cực độ cường thế, tương đương với một tấm miễn tử kim bài, chỉ cần có nàng ở đây, như vậy Diệp Nam Thiên gần như không có khả năng bị ngoại giới nguy hiểm giết chết. Nhưng nếu như Diệp Nam Thiên đắc tội Hắc Ám Nữ Đế, như vậy không hề nghi ngờ, hắn tình huống cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh chân chính bên trong. Mà ở trong đó, hiển nhiên liền có Giang Nguyên có thể làm mưu đồ lớn cơ hội. Đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, như vậy tự nhiên không cần đi đối đầu, hoặc là âm thầm tích góp thực lực của mình đem nó đánh giết, hoặc là liền thi triển kế sách đến suy yếu thực lực của hắn. Cho ta một chút thời gian, chưa hẳn cũng không thể chém giết cái này Hắc Ám Nữ Đế. Giang Nguyên tự tin nói. Nhưng bây giờ chúng ta nên làm như thế nào đâu? Lâm Lệ nhíu mày. Hắc Ám Nữ Đế lựa chọn đầu tư Diệp Nam Thiên, tất nhiên là nhìn chúng hắn siêu cấp thánh nhân thân phận, chỉ cần hắn hay là siêu cấp thánh nhân, Hắc Ám Nữ Đế liền không có khả năng ra tay với hắn. Lâm Lệ lo lắng này, kỳ thật không phải không có lý. Hắc Ám Nữ Đế tự nhiên không phải cái gì người ngu, nàng càng không phải là bởi vì nhi nữ tư tình loại hình chuyện nhỏ mà trợ giúp Diệp Nam Thiên. Hắc Ám Nữ Đế lựa chọn đầu tư Diệp Nam Thiên, hoàn toàn là bởi vì hắn là tiếp cận nhất siêu cấp thánh nhân người ứng cử, không có cái thứ hai. Siêu cấp thánh nhân, cũng gọi là tử vi thánh nhân, kỷ nguyên này ban đầu liền có không ít tiền bối đại năng cấp ra tiên đoán. Tại kỷ nguyên này cuối cùng sẽ có một vị siêu cấp thánh nhân xuất thế, hắn sẽ lãnh đạo nhân loại đối kháng không biết tai nạn. Có lẽ một hai cái dáng vẻ như vậy tiên đoán, có thể bị coi như là một chút lời đồn. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện có, hết thảy đã biết văn minh cổ xưa bên trong, chỉ cần là cùng tiên đoán tương quan cổ văn minh cũng đều là nâng lên siêu cấp thánh nhân. Vô luận là phương Đông hay là phương Tây, vô luận là Á Đặc Lan Đế Tư hay là nền văn minh mà ai chờ chút, toàn bộ đều không ngoại lệ đều tiên đoán siêu cấp thánh nhân. Siêu cấp thánh nhân là kỷ nguyên này cuối cùng khí vận người góp lại, nói một cách khác, hắn chính là cả phiến thiên địa duy nhất nhân vật chính. Dáng vẻ như vậy nhân vật, tự nhiên là đáng giá Hắc Ám Nữ Đế đối với nó tiến hành đầu tư, đây tuyệt đối là một bút kiếm bộn không lô mua bán. Chỉ cần Diệp Nam Tiên hay là siêu cấp thánh nhân thân phận, Hắc Ám như vậy Nữ Đế tự nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào đối với nó tiến hành che chở. Chỉ cần Diệp Nam Tiên ngày sau trưởng thành, như vậy đối ứng với nhau hồi báo Hắc Ám Nữ Đế trả thù lao tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Diệp Nam Tiên cùng Hắc Ám Nữ Đế quan hệ, hiển nhiên tạm thời nhìn qua là bền chắc không thể phá được. Trên đời nào có cái gì bền bị không thể phá đồ vật, cho dù là lại kiên cố quan hệ, cũng nhiều bao nhiêu thiếu đều tồn tại khe hở. Giang Nguyên mỉm cười. Chỉ cần chúng ta bắt lấy những khe hở này tiến hành đánh hạ, tự nhiên có thể cho hai người này trở mặt thành thù, thì như Hắc Ám Nữ Đế lần này trợ giúp Diệp Nam Thiên, hắn tự nhiên muốn báo ân. Báo ân? Lâm Lệ hơi sững sờ. Báo ân như thế nào lại là cái gì khe hở đâu? Có đôi khi báo thù không cần dùng báo thù phương thức, báo ân cũng không nhất định cần dùng báo ân phương thức. Giang Nguyên cười nói. Dùng báo thù phương thức đến báo ân, dùng báo ân phương thức đến báo thù, thường thường là thông minh một chút thủ đoạn. Mà lừa dối người khác dùng báo thù phương thức đến báo ân, đây mới là thông minh nhất thủ đoạn. Lâm Lệ cái hiểu cái không gật gật đầu, tán thưởng nói, ngươi nói thật tốt. Mà Hắc Ám Nữ Đế một phương, tại nàng xuất hiện tại hư không đằng sau, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh trở lại, liền ngay cả thời gian tựa hồ cũng dừng lại. Vừa rồi cái kia điên cuồng thu hoạch sinh mệnh từ thần hồn quan tài, giờ phút này nhưng cũng như Lâm đại địch bình thường, chậm rãi thu liệm huyết sắc và mang, chiếc quan tài này như là có sinh mệnh bình thường, hắn có thể phán đoán đạt được Hắc Ám Nữ Đế cũng không phải là nó đủ khả năng đối kháng được tồn tại. Hắn tất cả quang mang nội liễm, xem bộ dáng là thấy thế chuẩn bị chạy trốn bộ dáng. Mà Hắc Ám Nữ Đế nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, nguyên lai là cái kia họ Giang lưu lại Hắc Quan, hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì? Làm sao lại tại nhiều như vậy địa phương đều nhìn thấy hắn bố trí? Diệp Nam Thiên thấy thế, đông nhiên lớn tiếng nói, chiếc kia tử thần hồn quan tài bên trong tất nhiên có đồ tốt, đừng cho nó đi. Nhưng Hắc Ám Nữ Đế động cũng không động, mặc cho Hắc Quan chui vào trong bóng tối, cũng không biết đi nơi nào. Hắc Ám Nữ Đế quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói cần ngươi đến dạy ta làm sự tình. Diệp Nam Thiên khí tức cứng lại, hắn từ trước mắt Nữ Đế trên thân cảm nhận được một cỗ tràn trề áp lực, cơ hồ muốn đem đầu gối của hắn đè đổ. Chân của hắn bụng không ngừng rút gân, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là đang đối mặt với một cái đáng sợ quái vật, suýt nữa liền muốn quỳ xuống tới. Hắc Ám Nữ Đế hờ hững quét mắt hắn một chút, thản nhiên nói, một chút thất bại nho nhỏ đều chịu đựng không được, cái này cần ta tới ra tay. Ân. Diệp Nam Thiên một trận chật vật, cắn răng nghiến lợi nói, sự tình lần này quá khẩn cấp, ta bị nhân vật thiết lập hạ cục, hơn nữa còn bị người an toán, hơn nữa còn bị thương không thể chạy trốn. Hắc Ám Nữ Đế lắc đầu, lộ ra một sợi thất vọng ánh mắt nói, ta không muốn nghe bất kỳ cớ gì. Diệp Nam Thiên xấu hổ đầy mặt, ngày xưa Hắc Ám Nữ Đế đưa cho hắn một cơ hội, để hắn tại khẩn cấp quan đầu có thể kêu gọi nàng một lần, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Mà lại ngày xưa đạt được cơ hội này thời điểm, Diệp Nam Thiên còn lời nói hùng hồn mà tỏ vẻ chính mình không có khả năng cần dùng đến loại cơ hội này. Lần này mặc dù hắn là được cứu, nhưng hắn lại cảm thấy không gì sánh được mất mặt xấu hổ. Nhất là tại một cái tuyệt thế giai nhân trước mặt mất mặt, chuyện này còn khó chịu hơn là giết hắn 100. Không 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 lần. Diệp Nam Thiên giờ phút này đáy lòng đem mang liền đầu này con lợn béo đáng chết mang mấy lần, để cho mình tại nữ đế trước mặt mất mặt xấu hổ, như vậy mất mặt sự tình, quả thực là so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Con lợn béo đáng chết, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta, nếu không ta nhất định phải đem ngươi thiên đao bạc quả, lấy báo ta hôm nay sỉ nhục đủ. Diệp Nam Thiên trong lòng hận đến hàm răng ngứa một chút, lần này hắn chẳng những tổn thất nặng nề, đã mất đi chính mình mang tới toàn bộ thủ hạ, hơn nữa còn kém một chút mà bị mất mạng. Càng mấu chốt chính là, hắn ba thanh hắc vụ vũ khí đều là chân quý đến như đồng tính mệnh thứ bình thường, nhưng lần này vì triệu hoán hắc ám nữ đế đến bảo mệnh, nhưng lại không thể không đem nó vỡ nát mất rồi. Diệp Nam Thiên trong đầu đã đang dỉ máu, đối với lần này tổn thất to lớn cảm thấy không có gì sánh kịp thống hận. Huống chi chính mình một mực tại ý hắc ám nữ đế, lần này chính mình lại tại trước mặt của nàng chật vật như thế, mất mặt thật sự là quá mức mất mặt. Nếu để cho ta lại tìm đến con heo mập kia, ta nhất định phải bắt hắn cho hung hăng chặt. Diệp Nam Thiên trong lòng tức giận đến mắng to. Hắn tự nhiên không biết cả sự kiện kẻ cầm đầu chính là trong lòng của hắn căm thù đến tận xương tủy Giang Nguyên, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ đem cao huyết áp đều cho khí đi ra không thể. Hắc ám nữ đế mày may mặt mũi cũng không chuẩn bị cho hắn, thản nhiên nói, nếu như ngươi ngay cả chút điểm này ngăn trở đều không thể một mình vượt qua, ta nhìn ngươi cũng khó có cái gì lớn thành tựu. Diệp Nam Thiên đại tiếng nói, nơi này là Hắc ám xâm lâm, ta lần này nhất định sẽ thắng lợi trở về. Hắc ám nữ đế thấy hắn như thế hữu tâm khí, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên không phải là vì đã kích Diệp Nam Thiên, mà là vì kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Một người thất bại không đáng sợ, đáng sợ là một mực đắm chìm tại trong thất bại không cách nào tự kiềm chế, biết hổ thẹn sau đó dũng, chính là Hắc ám nữ đế đối với hắn dạy bảo. Sau đó, Hắc ám nữ đế liền quay người ẩn vào trong bóng tối. Diệp Nam Thiên đại kêu lên, người muốn đi đâu? Hắc ám nữ đế thanh âm tung bay đến càng xa xôi, nói ta tự nhiên muốn đi tàn nên đi địa phương. Diệp Nam Thiên sắc mặt một trận ửng hồng, nhìn xem trên mặt đất một mảnh hỗn độn thi thể, toàn bộ đều là chính mình tinh nhuệ tướng tài, nhưng lại bị ngụm này lai lịch không hiểu tử thần hồn quan tài cho cướp đi sinh mệnh. Nếu không phải hắn có Hắc ám nữ đế át chủ bài làm trợ giúp, chỉ sợ cũng ngay cả hắn cũng muốn táng thân nơi này. Lần này tổn thất thật lớn, để trong lòng của hắn không ngừng dỉ máu, tức giận tại nguyên chỗ đại hống đại thiếu. Mà khi Hắc ám nữ đế rời đi không lâu, Giang Nguyên cùng Lâm Lệ hai người đều là thở dài một hơi. Lâm Lệ cười nói, Hắc ám nữ đế thực lực mạnh đến mức kinh người, ta vừa mới thật lo lắng nàng phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Chỉ bất quá nương theo lấy tiếng nói của nàng vừa dứt, một đạo giống như trung tang giống như thanh âm chậm rãi tại hai người phía sau vang lên, để Giang Nguyên cùng Lâm Lệ phía sau đều là cứng đờ. Thật không khéo, kỳ thật ta vừa vặn phát hiện sự hiện hữu của các ngươi. Hắc ám nữ đế tử hư không bên trong hiện thân, lãnh đạm nhìn xem Giang Nguyên cùng Lâm Lệ. Lâm Lệ ra đầu lập tức liền nổ tung, vô ý thức liền có muốn quay người chạy trốn xúc động. Hắc ám nữ đế, đây là cùng linh nhân gia tộc thủ hộ thần Khải Tát đại đế cùng cấp bậc cường giả. Tại đương đại, Lâm Lệ nhận biết phạm vi bên trong cơ hồ liền không có so Khải Tát đại đế bọn người còn cường đại hơn người tồn tại. Nàng quá lý giải loại này trần nhà cấp bậc trí tôn nhân vật cường hãn, cho dù rất nhiều thế giới cường giả trên bảng xếp hạng tuyệt thế thiên tiêu đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng ở loại này đại đế trước mặt, cơ hồ liền cùng một đám tập tễnh học theo hải tử không có gì khác biệt. Thiên tài cố nhiên là một đám tiềm lực vô tận người trẻ tuổi, nhưng người trẻ tuổi có thể triệt để trưởng thành, thường thường cần chính là vô số cố gắng cùng bật khí. Hắc ám nữ đế loại người này, chính là tuyệt đối thiên tài tăng thêm tuyệt đối bật khí, lại thêm tuyệt đối số mệnh thành tựu vô thượng cường giả. Lâm Lệ quay đầu liền bỏ đi chạy trốn xúc động, bởi vì nàng biết mình cho dù liều mạng cũng không có khả năng tại Hắc ám nữ đế trước mặt đào tẩu. Hắc ám nữ đế thì từng bước chậm rãi tới gần hai người, nàng mỗi đi một bước, Lâm Lệ cùng Giang Nguyên liền cảm giác ngực của mình giống như nhiều một khối đá lớn một dạng, loại này gần như tra tấn giống như ngạt thở cảm giác, thậm chí để Lâm Lệ hoài nghi mình có phải hay không lại bởi vậy mà nổi điên không thể. Hắc ám nữ đế tựa hồ rất hưởng thụ để cho người ta cảm giác tuyệt vọng, rất thích xem người lộ ra bi thương cùng kêu rên thống khổ biểu lộ. Lâm Lệ tốc độ phản ứng cực nhanh, nàng biết chỉ có xuất ra một vài điều kiện mới có thể để cho Hắc ám nữ đế thả bọn hắn một ngựa. Chúng ta là Khải Tát đại đế người, nếu như ngươi ở chỗ này giết chúng ta, Khải Tát đại đế sẽ hướng ngươi báo thù. Lâm Lệ nghiêm nghị nói. Ai ngờ Hắc ám nữ đế cười khinh miệt cười, nói ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Khải Tát ta. Ân. Hắc ám nữ đế nhàn nhạt một cái ân chữ lối ra, bốn phía nhiệt độ lập tức giảm xuống hơn 10 độ bình thường, Lâm Lệ chỉ cảm thấy hai chân của mình phát lạnh, lạnh đến muốn rút gân. Lâm Lệ trong lòng mát lạnh, Khải Tát đại đế đã là trần nhà cấp bậc nhân vật, nhưng nghe nói liền ngay cả hắn đều đối với Hắc ám nữ đế kiêng dè không thôi, cho dù nàng đích thực đem mình cùng Giang Nguyên hai người đánh chết, chỉ sợ cũng không có sợ hãi. Sống chết trước mắt, Lâm Lệ trong đầu cũng không thể ức chế dâng lên một cô cảm giác bất lực. Nàng đối mặt không phải cái gì cùng cấp bậc, thậm chí cả cấp bậc cao hơn cường giả, mà là một cái có thể triệt triệt để đem bọn hắn ngạnh thực lực chô nghiền ép nữ đế. Tại cường giả loại này trước mặt, bất kỳ khí vận loại hình đồ vật đều giống như một chuyện cười một dạng. Có thể trưởng thành là nữ đế cấp bậc người, tự thân chính là tuyệt đối đặc thù khí vận tồn tại. Ngay tại Lâm Lệ cũng cảm thấy có chút dùng mình thời điểm, Giang Nguyên lại là mở miệng. Yên tâm đi, nàng sẽ không giết chúng ta. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói. Hắc ám nữ đế lạnh lùng lườm Giang Nguyên một chút, hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ không giết các ngươi? Là bởi vì Khải Tát đưa cho ngươi dũng khí a, để cho ngươi cho là mình có thể lấy được miễn tử kim bài. Hắc ám nữ đế quanh thân sát cơ vô cùng mênh mông, liền ngay cả Lâm Lệ đô nhịn không được lên một trận nổi da gà, nàng có thể cảm giác được, chỉ cần Hắc ám nữ đế có một cái ý niệm trong đầu gây bất lợi cho bọn họ, như vậy bọn hắn đều sẽ tại trong khoảnh khắc phơi thây tại chỗ. Đối mặt Hắc ám nữ đế chất vấn, Giang Nguyên lại là thản nhiên nói, dũng khí của ta tự nhiên là ta cho mình, người khác không cách nào cho ta bất kỳ dũng khí. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ không giết các ngươi? Hắc ám nữ đế một trận, tựa hồ cũng không ngờ tới Giang Nguyên thế mà dám can đảm lấy loại giọng nói này nói chuyện cùng nàng. Ngươi muốn rèn luyện Diệp Nam Thiên, tự nhiên cần một số người coi như đá mài đao. Giang Nguyên cười cười nói, nếu như ngươi giúp Diệp Nam Thiên tạo trừ hết thể chướng ngại, như vậy Diệp Nam Thiên làm sao có thể trưởng thành? Một cái không trải qua gặp chắc trở người, hắn làm sao lại có thành thục tâm tính, lại thế nào khả năng có chân chính đối với lực lượng vận dụng? Cho nên ta kết luận ngươi sẽ lưu lấy tính mạng của chúng ta, để Diệp Nam Thiên chính mình đến giải quyết chúng ta. Hắc Ám Nữ Đế nghe xong Giang Nguyên lời nói, không khỏi lạnh lùng liếc hắn một cái nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, nói đến cũng có ba phần đạo lý, nhưng nếu là ta tâm tình không tốt liền đem ngươi giết đâu. Chương 709, hóa giải nguy cơ. Chương 709, hóa giải nguy cơ. Giang Nguyên mảy may cũng không đáng sợ hãi, ngược lại là trực tiếp mỉm cười nhìn Hắc Ám Nữ Đế, chậm rãi nói, ngươi đại nhân vật như vậy, lại sao có thể lại bởi vì cảm xúc mà choáng váng đầu óc đâu? Diệp Nam Thiên cần trưởng thành, mà ta chính là tốt nhất đá mài đao, ngươi nếu là tùy ý đem đá mài đao hủy, chẳng phải là tương đương với hủy Diệp Nam Thiên? Hắc Ám Nữ Đế khe khẽ hừ một tiếng, nói ngươi là tốt nhất đá mài đao. Chưa hẳn đi. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, ta đã làm cho siêu cấp thánh nhân đem át chủ bài không thể không bạo lộ ra, những người khác làm được à? Hắc Ám Nữ Đế cười nhạo nói, Diệp Nam Thiên át chủ bài còn nhiều, rất nhiều, kêu gọi ta hơn nữa cũng bất quá chỉ là thủ đoạn của hắn một trong số đó thôi, ngươi hay là quá coi thường hắn. Giang Nguyên hờ hững nói, hắn tự nhiên là không có thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, nhưng ngươi lại biết ta thi triển ra bao nhiêu át chủ bài. Giang Nguyên lần này xuất thủ bất quá là một lần nho nhỏ thăm dò mà thôi, mục đích chỉ là vì khảo thí Diệp Nam Thiên chân chính thực lực có bao nhiêu. Trên thực tế Giang Nguyên át chủ bài căn bản cũng không có bại lộ bao nhiêu, mà tại cái này đại tiền đề bên dưới, Diệp Nam Thiên xác thực cơ hồ tổn thất hết hắn tất cả thủ hạ, cùng hắn không ít bảo vật chân quý, có thể nói cuộc chiến đấu này hoàn toàn chính là Giang Nguyên chiếm cứ thắng lợi trái cây. Hắc Ám Nữ Đế trầm ngâm, ánh mắt tảo xạ Giang Nguyên. Giang Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, trong thân thể của mình hết thảy phản phất đều bị một đôi mắt cho xem thấu giống như. Bất quá chân chính đến một chút chỗ mấu chốt, lại tựa hồ như lại có một chút lực lượng đem thân thể của mình một bộ phận cho che giấu. Tựa hồ liền ngay cả Hắc Ám Nữ Đế cũng vô pháp triệt triệt để đem Giang Nguyên thân thể cho thấy rõ ràng. Ngươi tiểu tử này cũng là tiềm lực vô tận, ta nhìn ngươi trong thân thể bí mật cũng là không ít, liền ngay cả ta cũng khó có thể hoàn toàn thấy rõ, giữ lại ngươi sớm muộn cũng là tai họa. Hắc Ám Nữ Đế quét mắt một chút Giang Nguyên, trong lúc nói chuyện ngữ khí càng lạnh như băng đứng lên. Thực lực của nàng không tầm thường, tự nhiên cảm nhận được Giang Nguyên trên người không tầm thường, xa không phải là mặt khác phàm phu tục tử đủ khả năng sánh ngang. Ngay tại vừa mới, nàng dùng ánh mắt của mình quét mắt một phen Giang Nguyên, lại phát hiện tại Giang Nguyên trên người có mấy cỗ để nàng cảm thấy không hiểu kiêng kỵ khí tức, cỗ khí tức này cực kỳ đặc thù, hiển nhiên cũng là một vài đại nhân vật làm ra phục bút. Hắc Ám Nữ Đế tự nhiên biết những đại nhân vật này suy nghĩ cái gì, đại tai nạn sắp giáng lâm, tất cả đại nhân vật đều tại ý đồ từ trận này đại tai nạn bên trong thu hoạch được ích lợi thật lớn. Tai nạn cố nhiên là một trận đối với người bình thường mà nói hạo kiếp, đối với một chút yêu quý người của thế giới này mà nói chính là một trận tai họa ngập đầu, nhưng là đối với một ít diệt tuyệt nhân tình đại nhân vật tới nói, trận này đại tai nạn nhưng lại đồng thời là một trận to lớn chân quý cơ hội, một trận ngàn năm một thở to lớn cơ hội tốt. Nếu như là tại hòa bình niên đại lời nói, hết thể cố nhiên là không có bất kỳ cái gì phân tranh cùng tai nạn, nhưng cùng lúc cũng liền mang ý nghĩa thiếu khuyết lấy rất nhiều thu hoạch giữa thiên địa chân quý cơ hội. Nhưng nếu như thẩm phán giả đối với nhân loại phát động công kích cùng xâm lược lời nói, như vậy tại loại này đại hào kiệt điều kiện tiên quyết, hiển nhiên những đại nhân vật này nếu như có thể bồi dưỡng được một chút thanh niên tài tuấn, làm bọn hắn người nối nghiệp hoặc là trụ cột vững vàng lời nói, hiển nhiên là có thể từ đó cướp lấy đến ích lợi thật lớn. Dưới loại tình huống này, tìm kiếm được một chút chân chính có tiềm lực cùng tư chất người, bồi dưỡng bọn hắn thành tài, hiển nhiên liền thành những đại nhân vật này lẫn nhau tranh đoạt chủ đề, càng là có tiềm lực, càng là có tư chất này người, tự nhiên cũng liền càng quý hiếm. Cùng loại với Diệp Nam Thiên dáng vẻ như vậy siêu cấp thánh nhân, tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít đại nhân vật đầu tư. Bất quá nếu Giang Nguyên cũng là dáng vẻ như vậy người một trong số đó, mệnh cách của hắn cực kỳ đặc thù, hiển nhiên cũng là hấp dẫn một vài đại nhân vật âm thầm làm một chút tay chân. Nếu là Giang Nguyên ngày sau trưởng thành, chỉ sợ cũng ngay cả nàng muốn thu thập Giang Nguyên đều muốn bỏ phí cực lớn công phu. Như vậy vẫn còn không bằng ở chỗ này trực tiếp đem nó chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Chợt Hắc Ám Nữ Đế nhìn xem Giang Nguyên, dần dần lộ ra xâm nhiên sắc cơ. Nàng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nàng là Hắc Ám Nữ Đế. Nếu như dùng diệt tuyệt nhân tính để hình dung hắn, tựa hồ cũng có chút xem nhẹ nàng, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, liền có thể không từ thủ đoạn, đừng nói là giết một người, chính là giết chết ngàn ngàn vạn vạn cá nhân, cũng sẽ không chớp mắt con mắt. Đối với nàng mà nói, trên thực tế làm loại chuyện này liền cùng bóp chết một đám con kiến nhỏ mở dạng, không hề khác gì nhau. Không qua sông Nguyên mặc dù dáng dấp có chút đẹp trai, nhưng cũng không có đến để Hắc Ám Nữ Đế nhân từ nương tay tình trạng. Hắc Ám Nữ Đế suy nghĩ đến đây, trên thân không khỏi tản ra một cỗ xâm nhiên sắc cơ, loại này gần như tính thực chất sát khí, hiển nhiên là đã động sát nghiệp. Không Song Lâm Lệ trong lòng thầm kêu không ổn, một cái trái tim lập tức nâng lên trong cổ họng, toàn thân tựa như là chúng tê liệt bột phấn mở dạng, cảm giác được một cỗ kịch liệt cảm giác bất an. Hắc Ám Nữ Đế động sát tâm, nếu như đem Giang Nguyên giết chết, chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Mặc dù nàng là linh nhân gia tộc đại tiểu thư, nhưng Hắc Ám Nữ Tử mới sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Cho dù là cùng linh nhân gia tộc trở mặt, Hắc Ám Nữ Đế cũng căn bản không thèm quan tâm. Nàng là chân chính Hắc Ám hóa thân, giết người đối với nàng mà nói là cực kỳ bình đẳng sự tình, vô luận thân phận của người này là cái gì, chỉ cần hắn muốn giết lời nói, làm theo sẽ giết cho người xem. Lâm Lệ không khỏi ôm chặt hai vai của mình, cảm thấy một cỗ cực kỳ bất an mãnh liệt toàn cảm giác. Nàng biết mình cho dù hao hết hết thảy tâm cơ cùng thủ đoạn, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được Hắc Ám Nữ Đế xuất thủ. Hắc Ám Nữ Đế, đây chính là cùng Khải Tát Đại Đế cùng cấp bậc cường giả, có thể đến Đại Đế phương diện, đủ để chứng minh đây tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào thế hệ trẻ tuổi người đủ khả năng chống lại nổi. Bất luận cái gì một tên Đại Đế chỉ cần nguyện ý xuất thủ, cơ hội liền không có bọn hắn giết không được người. Người là dao tớt, ta là thịt cá. Tại Đại Đế trước mặt, hết thể đều như là bọt biển huyễn ảnh một dạng, bất luận người nào quyền sinh sát toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, cho dù là trong thế tục bất kỳ vật gì đều khó mà ước thúc được loại này cường giả. Ngay tại Lâm Lệ mất hết can đảm, Hắc Ám Nữ Đế hùng hổ dọa người tình huống dưới, Giang Nguyên lại lạ thường tỉnh táo. Có một loại người trời sinh chính là bộ dáng này, càng là đến nguy cơ thời khắc, bọn hắn tự thân tiềm lực càng là có thể bộc phát đi ra, ngược lại là tại cực kỳ nguy cấp trước mắt có thể bảo trì tuyệt đối trấn tĩnh tiến hành lý trí suy nghĩ, tương đối. Kỳ thật tuyệt đại đa số người gặp phải nguy hiểm tình huống, sẽ chỉ hoảng hốt chạy bừa tìm kiếm cường giả che chở cùng trợ giúp, rất khó làm được bất kỳ độc lập suy nghĩ, hiển nhiên Giang Nguyên không hề nghi ngờ chính là người trước. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này triệt để bình tĩnh trở lại, dĩ vãng các loại tu hành kết quả nhau nhau ở trên người hắn đạt được hoàn mỹ hiện ra. Cho dù Hắc Ám Nữ Đế sát cơ đã gần như thực chất hóa, nếu như đổi lại là một người bình thường tới, chỉ sợ giờ phút này trái tim đều đã bị dọa đến tê liệt té xỉu đi qua, nhưng là Giang Nguyên lại ngược lại lộ ra một loại đặc thù dáng tươi cười, tựa hồ mảy may cũng không có bị Hắc Ám Nữ Đế chấn nhiếp ở bình thường. Giang Nguyên cười to không chỉ địa đạo, ngươi làm sao biết đạo ngã nhất định là tai họa? Liền ngay cả âm ma xiềng xích đều nhận ta làm chủ, nói rõ ta cũng là trong bóng tối người a. Trong lúc nói chuyện, Giang Nguyên liền lấy ra âm ma xiềng xích, đầu này sợi xích màu đen như là một cái trung thành nhất nô bộc mở dạng, không gì sánh được thành kính quỳ xuống trước Giang Nguyên trước mặt. Âm ma trên xiềng xích tản ra cực kỳ chẳng lành khí tức, loại khí tức này ngược lại là cùng Hắc Ám Nữ Đế khí tức trên thân có mấy phần tương tự. Nói cách khác, kỳ thật Giang Nguyên cùng Hắc Ám Nữ Đế theo một ý nghĩa nào đó là cùng một chiến tuyến người, gồm có giống nhau tính chất khí. Chàng, Giang Nguyên càng cường đại, có lẽ đối với Hắc Ám Nữ Đế cũng không phải là một chuyện xấu, có lẽ hai người sẽ đi đến cùng một chiến tuyến bên trong. Giang Nguyên rất thông minh, hắn rất rõ ràng trên tay mình ưu thế là cái gì, cũng rất rõ ràng đối phương nhu cầu là cái gì. Cuối cùng, Hắc Ám Nữ Đế bồi dưỡng Diệp Nam Thiên, bồi dưỡng hắn thành viên tổ chức mục đích cũng bất quá là vì bồi dưỡng mình thế lực làm lớn làm mạnh, từ đó đang thẩm vấn phán mấy ngày gần đây đến ngày đó có thể có được ích lợi thật lớn mà thôi, mà nàng muốn giết mình, trợ giúp Diệp Nam Thiên quét dọn chứng ngại, căn bản mục đích cũng bất quá là bởi vì đem chính mình coi như nàng mặt đối lập địch nhân mà thôi. Nhưng nếu như mình cùng nàng là cùng một chiến tuyến người, hiển nhiên nàng đối với mình cũng sẽ không quá bức bách, ngược lại cũng sẽ cho chính mình nhất định trợ giúp. Trên thế giới không có kẻ địch vĩnh hằng, cũng không có vĩnh hằng bằng hữu, trên thế giới chỉ có lợi ích vĩnh hằng là nhất định. Giang Nguyên rất rõ ràng, cho dù tu vi đến nữ đế cấp độ, cũng khó có thể đào thoát đầu này sắt thép phát tắc. Hắc Ám Nữ Đế thấy thế, nghi ngờ nhìn xem hắn, nói âm ma xiềng xích thế mà nhận ngươi làm chủ nhân. Cái này sao có thể? Trong giọng nói của nàng khó tránh khỏi mang theo vài phần vẻ khiếp sợ, âm ma xiềng xích làm hắn ma trải qua sản phẩm, trên thực tế là một tôn chân chính ma thành danh vũ khí. Hoán ma trải qua, trên thực tế chính là thông qua đem cái kia một tôn ma vũ khí dần dần triệu hoán ma đến, cuối cùng là môi giới triệt để cái kia một tôn ma giáng lâm nhân gian. Âm ma xiềng xích trên thực tế chính là một cái chuyên môn vũ khí, hắn là độc thuộc về Diệp Nam Thiên đồ vật. Theo lý mà nói, âm ma xiềng xích tuyệt đối không có khả năng nhận những người khác làm chủ mới đối. Dù là Hắc Ám Nữ Đế kiến thức rộng rãi, giờ phút này nhìn thấy quỷ dị như vậy tình hình, cũng không khỏi đến đáy lòng sinh ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Hắc Ám Nữ Đế niên kỷ kỳ thật cũng không nhỏ. Sớm tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó cũng đã bắt đầu tu luyện, nàng tự nhận là trên thế giới này hết thảy nan đề đối với hắn mà nói, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là một chút thời gian trồng chất sinh ra một chút khốn nhiêu mà thôi, căn bản khó mà để hứng thú của hắn sinh ra biến hóa chút nào, nhưng là trước mắt tình hình lại làm cho nàng cũng cảm nhận được một trận ngạc nhiên, âm ma xiềng xích vậy mà nhận Giang Nguyên làm chủ. Loại này vô cùng quỷ dị lại làm cho người ta hiếu kỳ tình hình, lập tức liền hấp dẫn lấy nàng lực chú ý, nàng nhìn về phía Giang Nguyên trong ánh mắt, khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng thú vị chi sắc. Tuổi của nàng thật sự là quá lớn, thời gian đối với nàng mà nói bất quá vẹn vẹn chỉ là một con số mà thôi, mà tâm linh của nàng cũng tại thời gian dài dằng dặc bên trong dần dần trở nên chết lặng đứng lên, vô luận là ai sinh mệnh, đối với nàng mà nói cũng vẹn vẹn chỉ bất quá tựa như là sáng sớm hạ xương một dạng, đến trưa những này hạ xương liền sẽ nhao nhao bị bốc hơi sạch sẽ, bởi vậy đối với nàng mà nói, giết người cũng vẹn vẹn bất quá là một chút cực kỳ chuyện bình thường, nhưng là đối với một chút chân chính có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú sự tình, lại là để nàng yên lặng thật lâu tâm linh, chậm rãi xuất hiện một chút ba động. Âm ma xiềng xích, âm ma xiềng xích. Chẳng lẽ nói, giây lát đằng sau, Hắc Ám Nữ Đế giống như là nghĩ thông suốt một vài vấn đề mấu chốt, đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyên trên thân. Tên tiểu tử túi này, hẳn là cùng cái kia một tôn ma có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắc Ám Nữ Đế suy nghĩ đến đây, nhìn về hướng Giang Nguyên ánh mắt, lập tức liền không giống với lúc trước. Có lẽ những người khác cũng không biết cái kia một tôn ma đáng sợ, nhưng là Hắc Ám Nữ Đế thực lực càng mạnh, càng là có thể cảm giác được cái kia một tôn ma chân chính thực lực đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Hoán ma trải qua nhìn như là một môn phổ thông địa tịch, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa cái kia một tôn ma một bộ phận tâm huyết. Nếu như đem âm ma xiềng xích xem là một lời nói, như vậy cái kia một tôn ma thực lực chính là mấy triệu cấp bậc. Vẹn vẹn chỉ là một con âm ma xiềng xích, trên thực tế chính là có thể đem trong nhân thế quấy rầy nghiêng trời lệch đất năng lực, nếu để cho cái kia một tôn ma triệt để giáng lâm ở trong nhân thế lời nói, không hề nghi ngờ là so ngày phán quyết còn muốn đáng sợ bên trên rất nhiều lần một sự kiện. Mà nếu Giang Nguyên hư hư thực thực là cái kia một tôn ma coi trọng người, hắc ám như vậy nữ đế nhìn xem Giang Nguyên ánh mắt lập tức cũng liền thuận mắt. Người trẻ tuổi ngươi tên là gì? Hắc ám nữ đế chậm rãi thu liễm sát cơ của mình, ngược lại hỏi thăm về Giang Nguyên danh tự. "Ta gọi Giang Nguyên." Giang Nguyên nhàn nhạt cười cười. Một bên Lâm Lệ nhưng không có Giang Nguyên như vậy thong dong vẻ mặt bình tĩnh, trái tim của nàng cơ hồ tựa như là có một khối đá lớn rơi xuống, cả người không khỏi tại từng ngụm hô hấp. Sắc mặt nàng đã chẳng biết lúc nào vậy mà đã trắng bệnh như tờ giấy, Hắc ám nữ đế sát cơ đã để nàng cảm thấy áp lực lớn, tại sống chết trước mắt đi một lượt, cho dù lấy nàng tâm thái cũng không khỏi đến sinh ra một tia dao động. Giang Nguyên tâm thái đến tột cùng đến cỡ nào tốt, đối mặt với một loại này nguy cơ sinh tử, hắn vậy mà cũng có thể bảo trì trấn tĩnh tự nhiên, ta cách hắn tâm thái kém quá xa. Lâm Lệ nhìn xem Giang Nguyên, không khỏi trong lòng thở dài. Nàng làm linh nhân gia tộc đại tiểu thư, đồng thời cũng là trên thế giới bảng xếp hạng này trên có tên cường giả, luận đến ngạnh thực lực lời nói, nàng tự nhiên có tự tin, tuyệt đối sẽ không bại bởi Giang Nguyên, nhưng là Giang Nguyên chân chính để nàng cảm thấy bội phục địa phương lại cũng không là cái gọi là thực lực, mà là Giang Nguyên chấn định tự nhiên tâm thái cùng tầng tầng lớp lớp trí tuệ cùng, một người nếu như vẹn vẹn chỉ có lấy man lực lời nói, trên thực tế tựa như là một cái khí lực, lớn người nguyên thủy thôi. Nhưng là nếu như một người có tốt đẹp tâm thái, có tầng tầng lớp lớp trí tuệ lời nói, như vậy hiển nhiên người này tiền đồ cùng thành tựu là xa xa muốn vượt qua một chút vẹn vẹn có man lực người. Mà Hắc ám nữ đế mang đến nguy cơ sinh tử, hiển nhiên ngay tại Giang Nguyên dăm ba câu ở giữa bị hắn tùy tiện hóa giải. Một loại này mưu trí cùng thuật, không hề nghi ngờ liền ngay cả Lâm Lệ cũng không khỏi đến cảm giác được sợ hãi thán phục. Hắc ám nữ đế đồng dạng cũng là mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem Giang Nguyên, nói ngươi tại trước mặt của ta đều có thể duy trì trấn định, có thể nói chuyện là vì cái gì sao? Giang Nguyên bình tĩnh đạo, tâm tính là của ta ưu thế, ta vẹn vẹn chỉ là phát huy đồng thời giữ vững ưu thế mà thôi. Chương 710, một trận khảo hạch chương 710, một trận khảo hạch Giang Nguyên một phen biểu hiện, quả thực là chói sáng không gì sánh được, tùy tiện hóa giải Hắc ám nữ đế một tôn này đại hung nhân vật thế công, thậm chí có hóa thủ thành bạn xu thế. Liền ngay cả Lâm Lệ nhìn xem Giang Nguyên trong ánh mắt, khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần hâm mộ chi sắc. Giang Nguyên nhanh mồm nhanh miệng, lại là thật sự phát huy tác dụng cực lớn. Lúc đầu Hắc ám nữ đế cùng Giang Nguyên quan hệ bởi vì Diệp Nam Thiên mà như nước với lửa, cơ hồ là muốn sử dụng bạo lực tình trạng. Dù sao Diệp Nam Thiên là Hắc ám nữ đế chỗ bồi dưỡng nhân tài, nhưng bị Giang Nguyên chỗ hại, suýt nữa còn tới mất mạng tình trạng. Hắc ám nữ đế nếu là thuận tay giết Giang Nguyên, trên thực tế cũng bất quá là hợp tình hợp lý sự tình. Nhưng ở Giang Nguyên một phen xảo diệu lời nói phía dưới, lại là lập tức thay đổi cục diện này. Dù sao Giang Nguyên sớm đã xưa đâu bằng nay, hôm nay hắn đã đối với nhân tính có tương đối khắc sâu nhận biết. Hắc ám nữ đế bồi dưỡng Diệp Nam Thiên, vốn là vì từ trên người hắn cướp lấy lợi ích, giữa bọn hắn hoàn toàn là lợi dụng lẫn nhau trải qua thượng hạ cấp quan hệ. Hắc ám nữ đế muốn giúp Diệp Nam Thiên giết mình, cũng bất quá là bởi vì chính mình có khả năng sẽ ảnh hưởng đến con cờ của nàng làm với tôi. Nhưng Giang Nguyên lại là lợi dụng âm ma xiềng xích quan hệ, xảo diệu đem lẫn nhau phân chia đến cùng một chiến tuyến bên trong. Kể từ đó, Hắc ám nữ đế cũng có khả năng bởi vì Giang Nguyên mà thu hoạch, tự nhiên cũng liền đã mất đi bởi vì lợi ích mà đối với hắn hạ sát thủ lý do. Lời tuy như vậy, Lâm Lệ cũng thật sâu biết những lời này liền có thể thuyết phục Hắc ám nữ đế đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn. Biết dễ đi khó, biết chưa hẳn có thể làm được, đây mới là tuyệt đại đa số người trạng thái bình thường. Như đổi lại là một người khác, chỉ sợ cho dù ngày bình thường lại thế nào dũng cảm người, chỉ sợ đối mặt Hắc ám nữ đế thời điểm cũng không khỏi biến thành một cái cúng núng phế vật. Dù sao đó là Hắc ám nữ đế, nàng một khi động sát tâm, như vậy mang tới thường thường là sâu tận xương tủy bình thường cảm giác sợ hãi. Trừ Giang Nguyên bên ngoài, chỉ sợ cực ít có người có thể tại Hắc ám nữ đế lạnh lẽo sát cơ trước mặt duy trì trấn định tự nhiên, thậm chí cả cùng nàng bàn điều kiện. Mà Giang Nguyên có thể nghĩ đến lợi dụng âm ma xiềng xích tới kéo gần cùng Hắc ám nữ đế quan hệ, cũng chính là bởi vì hắn có thể bảo trì trấn tĩnh, phát hiện được âm ma xiềng xích cùng Hắc ám nữ đế khí tức cực kỳ tiếp cận. Hết thể nhìn như là ngẫu nhiên cùng trùng hợp, vận khí tốt, nhưng trên thực tế nhưng lại là một loại trên tâm tính đánh cờ. Hắc ám nữ đế hóa giải địch ý đằng sau, chợt đem Giang Nguyên hai người dẫn tới trên một chỗ phế tích, kỳ diệu là tại trên mảnh phế tích này, nhưng lại có một chỗ duy trì hoàn hảo không chút tổn hại trà đình. Giang Nguyên cùng Lâm Lệ đánh giá cái này tiểu trà đình, chỉ cảm thấy nơi này cổ kính, tựa hồ trước đây không lâu còn có người đến định kỳ thanh lý qua. Hắc ám xâm lâm bên trong, tại sao có thể có một cái như vậy sạch sẽ trà đình? Lâm Lệ trong lòng kinh ngạc, nhịn không được lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Hắc ám xâm lâm, làm kỷ nguyên trước cường giả nơi chôn xương, trên thực tế chính là một mảnh loại cực lớn nghĩa trang. Đây là thuộc về người chết khu vực, đã từng vô địch các vương giả đều táng thân nơi này có vô số các cường giả quan đôn. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch khu vực, quanh năm đều bao phủ tại một mảnh tử vong giống như hắc ám trong bóng ma. Giang Nguyên đồng dạng là tâm sinh nghi ngờ nhìn về hướng Lâm Lệ, nhưng lại phát hiện nàng và mình một dạng, đồng dạng là không hiểu ra sao. Rất hiển nhiên, cho dù là linh nhân người của gia tộc đối với hắc ám xâm lâm nơi này hiểu rõ, trên thực tế cũng không có quá nhiều. Dù sao hắc ám xâm lâm không gì sánh được nguy hiểm, người bình thường đi vào loại địa phương này không hề nghi ngờ là 100% tỷ lệ tử vong, không có khả năng có một người có thể còn sống. Cho dù là linh nhân tổ chức bên trong tinh anh triển khai địa thám thức tìm kiếm, trăm ngàn năm qua đối với hắc ám xâm lâm khai phát cũng vẹn vẹn chỉ bất quá hai mà thôi, cho nên có thể nhìn ra được hắc ám xâm lâm bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tồn tại kinh khủng, nơi này hung hiểm thực sự không phải bất kỳ chỗ nào đủ khả năng sánh ngang. Lâm Lệ biết, nghe nói kỷ nguyên trước các cường giả sở dĩ lựa chọn mai táng ở chỗ này là có cực kỳ nguyên nhân đặc biệt. Nơi này thế nhưng là mỗi cái kỷ nguyên trí cường giả đều sẽ lựa chọn mai táng ở chỗ này. Lâm Lệ sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Nhưng ngay lúc loại địa phương này, tại sao có thể có dáng vẻ như vậy một cái tiểu trà đình đâu? Hắc ám nữ đế nhàn nhạt lườm nàng một chút, trong ánh mắt có chút vẻ trêu tức, hiển nhiên nàng cũng không tính mở miệng giải thích, dù sao có một số việc nàng không có nghĩa vụ trước bất kỳ ai giải thích, mà lại nàng đối với Lâm Lệ trên thực tế cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, vẻn vẹn chẳng qua là một cái linh nhân gia tộc thiên tài mà thôi, cái gọi là thiên tài, Hắc Ám Đại Đế một đời thật sự là thấy rất rất nhiều, còn có nàng đồng thời thay mặt cường giả, cái nào không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng là hiện tại tuyệt đại đa số đều đã hóa thành một nắm đất vàng, bị mai táng tại xương khô trong đống, không có người sẽ nhớ kỹ tên của bọn hắn, thiên tài có thể bị người khác nhớ kỹ danh tự, thường thường cũng chỉ có số rất ít. Có thể trưởng thành thiên tài, đó mới là vạn chúng một trong rồng phượng trong loài người. Nhưng tuyệt đại đa số thiên tài đều sẽ ở nửa đường chết yểu, đều sẽ bị cùng thời đại những thiên tài khác đào thải. Mặt sát, cùng chân chính tuyệt thế thiên tài sinh ở cùng một cái thời đại, có đôi khi cũng là một loại bi ai. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu Giang Nguyên trên thân có cái kia một tôn ma khí tức, như vậy rất hiển nhiên Giang Nguyên tất nhiên cũng là cái kia một tôn ma nhìn chúng nhân vật. Nếu như Giang Nguyên mở miệng hướng nàng hỏi thăm lời nói, Hắc Ám Nữ Đế có lẽ sẽ hướng Giang Nguyên giải thích một chút. Bất quá rất nhanh liền làm cho nàng hơi thất vọng là, Giang Nguyên tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú, ngược lại để cho người ta cảm thấy hứng thú chính là những chuyện khác. Ngươi dẫn chúng ta lại tới đây, khẳng định có dụng ý của ngươi. Giang Nguyên mỉm cười, đối với Hắc Ám Đại Đế có chút giơ lên cái cằm. Cái này tiểu trà đình bí mật ta cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Giang Nguyên lời nói bình thản lại là làm cho Lâm Lệ sắc mặt đổi biến, giọng điệu của hắn thật sự là quá mức lỗ mãng. Lâm Lệ lo lắng cái này khó tránh khỏi để Hắc Ám Đại Đế tâm sinh không nhanh, nếu để cho Hắc Ám Đại Đế đối với mình hai người sinh ra sát tâm lời nói, như vậy chỉ sợ mình cùng Giang Nguyên sẽ thân khắp thời gian mất mạng dưới tay của nàng, không hề có lực hoàn thủ. Bất quá cũng may Hắc Ám Đại Đế tựa hồ cũng không thèm để ý Giang Nguyên lỗ mãng giọng điệu, vẻn vẹn chỉ là như mày. Người trẻ tuổi ngươi đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Hắc Ám Đại Đế giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Nguyên. Ta đã cực kỳ lâu không có nghe được người bộ dạng này nói chuyện với ta, không sai, ta cũng bắt đầu đối với ngươi cảm thấy hứng thú đứng lên. Bất quá ngươi có thể hay không làm cái kia một tôn ma người phát ngôn, có thể hay không làm Diệp Nam Thiên Đá thử đao, lại có thể không tương lai trưởng thành đằng sau có thể là minh hữu của ta, ta nhất định phải đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Khảo hạch? Giang Nguyên trong lòng có chút siết chặt, trên thực tế hắn đã sớm có chỗ đoán trước, đến Hắc Ám Đại Đế cấp độ này, không có khả năng làm trò vô ích sự tình, nàng mang chính mình đi vào cái này tiểu trà đình bên trong, tất nhiên là có dụng ý của nàng. Trong đó vô cùng có khả năng chính là muốn đối với mình tiến hành một phen khảo hạch, lấy chứng minh thực lực của mình cũng không phải là một chút á miêu á cầu. Đây cũng không phải là bình thường một trận khảo thi à, nếu như khảo hạch thất bại nói, hai người các ngươi mệnh coi như về ngô tất cả. Hắc Ám Đại Đế lại lộ ra cái kia một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, cùng lúc đó, Hắc Ám Đại Đế trên thân lại lần nữa tản ra cái kia một sợi xâm nhiên sắc cơ, đưa cho Giang Nguyên hai người áp lực lớn lao. Nàng tỉ mỉ đánh giá Giang Nguyên, muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy ra một chút thất kinh hoặc là thần sắc sợ hãi, nàng cũng không biết vì cái gì, đối với chấn định tự nhiên Giang Nguyên, Hắc Ám Đại Đế liền phi thường muốn xem đến hắn sợ hãi hoặc là thất thố biểu lộ, có lẽ tại Hắc Ám Đại Đế trong mắt, hết thảy chấn định tự nhiên đều chỉ bất quá là cưỡng ép ngụy trang thôi, nàng liền ưa thích đem người mặt nạ kéo xuống đến, xem thấu chân thực bộ dáng. Nhưng là để nàng thất vọng là, Giang Nguyên cũng không có lộ ra dáng vẻ như vậy biểu lộ, ngược lại là rất hào phóng nói, không có vấn đề. Cái này, nếu như Giang Nguyên thất bại nói, sợ là chúng ta hai hôm nay liền muốn bị chết nơi này. Lâm Lệ cũng không khỏi khẩn trương đứng lên. Bất quá cái này so với tình huống vừa rồi xác thực tốt rất rất nhiều, tối thiểu còn có một đạo khảo hạch có thể làm hy vọng. Lâm Lệ vô cùng khẩn trương nhìn xem Giang Nguyên, hiện tại Giang Nguyên đã là làm hai người trụ cột, nếu như Giang Nguyên cũng thất bại nói, như vậy hai người không hề nghi ngờ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống. Lúc đầu hôm nay Hắc Ám Đại Đế là muốn đem hai người thuần sát, nhưng là bởi vì Giang Nguyên một phen khẩu tài cùng âm ma xiềng xích sự kiện, để Hắc Ám Đại Đế đối với Giang Nguyên lên hứng thú, Hắc Ám Đại Đế ngoài định mức đưa cho Giang Nguyên một tầng khảo nghiệm, nếu như Giang Nguyên có thể thông qua nói, như vậy hai người liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng nếu như Giang Nguyên thất bại nói, như vậy chứng minh Giang Nguyên cũng bất quá cũng chỉ là a miêu a cẩu một dạng tam lưu mặt. Hàng căn bản không có khả năng ngày sau làm bất luận cái gì đáng tin minh hiếu, cũng không có khả năng làm Diệp Nam Thiên Đá mài đao. Nếu như Giang Nguyên thất bại nói, như vậy thì chứng minh Giang Nguyên trên thân cũng không có bất kỳ giá trị. Tại Hắc Ám Đại Đế đáy mắt, một người nếu như không có giá trị, như vậy người này trên thực tế liền cùng một con kiến không hề khác gì nhau, vô luận chính mình có muốn hay không muốn đem nó bóp chết, trên thực tế đều là dâu dịa. Giang Nguyên, có muốn hay không ta cho ngươi một đạo ngoài định mức lựa chọn? Hắc Ám Đại Đế đột nhiên trong lòng hơi động, lại lộ ra cái kia một sợi biểu tình tự tiếu phi thiếu. Lựa chọn gì để? Giang Nguyên bình tĩnh nhìn nàng. Nếu như ngươi nguyện ý hướng tới ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, như vậy ta liền có thể tha ngươi cùng nàng, bất quá cái này đồng thời cũng làm ngươi bỏ cuộc, thế nào? Hắc Ám Đại Đế mỉm cười nói. Không có khả năng. Giang Nguyên chém đinh chặt sắt nói. A, như vậy xem ra ngươi là rất có mấy phần cốt khí thôi. Hắc Ám Đại Đế mỉm cười. Không đơn thuần là có cốt khí, chỉ sợ nếu như ta lựa chọn hướng ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi sau đó một giây liền đem ta cho giết chết. Giang Nguyên lạnh lùng nói. Hắc Ám Đại Đế hơi sững sờ, lập tức trong ánh mắt không khỏi lộ ra một sợi ánh mắt tán thưởng. Vỗ tay cười nói, người thông minh chính là người thông minh, ngươi quả nhiên càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Giang Nguyên cùng Hắc Ám Đại Đế đối thoại vô cùng ngắn gọn, tổng cộng cũng chỉ có mấy câu mà thôi, nhưng là một bên Lâm Lệ lại là nghe được kinh hồn tăng đảm, cơ hồ một khỏa trái tim càng không ngừng hãi hùng khiếp vía, cơ hồ đều muốn từ trong ngực đụng tới, vừa mới cứ như vậy thời gian nói mấy câu, vậy mà liền đã để mình cùng Giang Nguyên tại Quỷ Môn Quan bên trên đi một lượn, đối mặt cái này hỉ nộ vô thường Hắc Ám Đại Đế, nàng thật sự là cảm giác được có một ít khó giải quyết. Hắc Ám Đại Đế vừa rồi tận lực đưa ra một cái yêu cầu, chính là muốn kiểm tra một chút Giang Nguyên có phải hay không một cái không có cốt khí người. Nếu như Giang Nguyên đáp ứng điều thỉnh cầu kia lời nói, như vậy chứng minh Giang Nguyên chẳng qua là một cái không có tôn nghiêm phế vật, nàng sẽ ở một giây sau liền lập tức đánh mất hết thể đối với Giang Nguyên hứng thú, từ đó đem nó giết chết. Đối mặt với tính tình như vậy cổ quái một người, chỉ sợ cái gì dạng kế sách đều rất khó có hiệu quả. Giang Nguyên, ta vẫn là rất ngạc nhiên, ngươi thật sự có thể dưới loại tình huống này vẫn như cũ duy trì tỉnh táo sao? Hắc Ám Đại Đế không biết từ chỗ nào lấy được ba chén trà nóng, tại tiểu trà đỉnh bên trong chậm rãi uống. Hay là nói ngươi vẹn vẹn chẳng qua là tại cưỡng ép để cho mình chấn định lại, trên thực tế trong đầu của ngươi đã sợ hãi đến muốn mạng. Nhiều khi, kỳ thật một người càng sợ chết, thường thường chết cũng liền càng nhanh. Giang Nguyên lắc đầu, trong ánh mắt có một chút thâm thúy chi vị. Nhưng nếu như một người buông tay đánh cược một lần lời nói, có lẽ còn có càng nhiều sinh cơ. Không sai, đạo lý này rất không tệ, đây là ai dạy cho ngươi? Hắc Ám Đại Đế vỗ tay cười nói, từng tại trước mặt của ta cũng từng có không ít người có còn sống cơ hội, bất quá bọn hắn đều bởi vì tự thân sợ hãi mà đánh mất đây hết thảy cơ hội, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà liền đã lĩnh ngộ được điểm này. Không có người dạy cho ta, chẳng qua là cuộc sống của ta kinh nghiệm. Giang Nguyên bình tĩnh nói. Giang Nguyên cùng Hắc Ám Đại Đế, ngươi một lời ta một câu, tựa như là hai cái quen biết rất nhiều năm lão bằng hữu một dạng, không ngừng hàn huyên, không ngừng trò chuyện, nhưng là một bên Lâm Lệ đã khẩn trương đến toàn thân cũng nhịn không được đang phát run, ngón chân của nàng đầu đã tách ra cứng, liền ngay cả bờ môi đều đã dọa đến trắng bệch. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, giờ phút này Giang Nguyên cùng mình sinh mệnh đều không phải là thuộc về mình, vẹn vẹn chỉ ở Hắc Ám Đại Đế một cái ý niệm trong đầu ở giữa, hai người mình liền sẽ tại trong khoảnh khắc mất mạng. Lâm Lệ làm linh nhân gia tộc đại tiểu thư, khi nào chỗ nào cảm thụ qua loại này tuyệt vọng. Nàng cơ hồ là cảm giác nguồn gốc từ Hắc Ám Đại Đế trên thân áp lực như là núi cùng biển bình thường. Tựa hồ Hắc Ám Đại Đế chỉ cần nhăn trao mày một cái, liền như là phát sinh trời sập biển động, toàn bộ thế giới đều sẽ không còn tồn tại bình thường. Cái này Hắc Ám Đại Đế thực lực thực sự quá kinh khủng, cho dù nàng không có chủ tâm nhằm vào ta, nhưng chỉ vẹn vẹn là cảm thụ được hắn toát ra đến khí tức cường hãn, ta liền đã sinh ra nhiều như vậy đáng sợ ảo giác. Lâm Lệ trong lòng run lên. Nhưng để nàng kỳ quái là, Giang Nguyên lại phảng phất không có ảnh hưởng chút nào bình thường, tiếp tục cùng Hắc Ám Đại Đế trò chuyện. Tục ngữ nói phong hiểm cùng ích lợi đều là thành có quan hệ trực tiếp. Giang Nguyên cười cười. Nếu tiếp nhận khảo hạch của ngươi, như vậy ta lại có thể được cái gì đâu? Hắc Ám Đại Đế có chút một trình, không nghĩ tới Giang Nguyên tại một cái sống chết trước mắt lại còn nghĩ đến cái gọi là ban thưởng. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ là có thể sống sót liền vạn sự thuận lợi, lại thế nào có thể sẽ đang suy nghĩ cái gì cái gọi là ban thưởng đâu? Lâm Lệ đồng dạng là lộ ra ánh mắt khó hiểu, dưới mắt sống sót đều thành hy vọng xa vời, Giang Nguyên lại còn đang suy tư chiến lợi phẩm. Cũng có thể, nếu như ngươi thông qua được khảo hạch của ta, đồ của ta tùy ngươi chọn một kiện. Hắc Ám Nữ Đế trầm ngâm nói. Chương 711, tự thân bí mật. Chương 711, tự thân bí mật phải không? Cái kia ngược lại là rất để cho ta mong đợi. Giang Nguyên hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, nếu là Hắc Ám Nữ Đế bảo khố, đương nhiên sẽ không khiếm khuyết cái gì đồ vật chân quý, mỗi một kiện xuất ra đi chỉ sợ đều là cực kỳ mê người trí bảo. Ta chân tàng còn nhiều, rất nhiều, nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch nói, như vậy tùy ngươi chọn tuyển một trong Hắc Ám Nữ Đế cũng không có nghĩ đến. Giang Nguyên lại còn nhớ bảo bối của mình, không khỏi có chút nhịn không được cười lên cảm giác. Trên thực tế, Hắc Ám Nữ Đế cũng không keo kiệt, nàng tháng năm dài đằng đẵng bên trong đã để dành tới tư nhân chân tàng bên trong tôi bảo số lượng là rất nhiều. Đối đãi cường giả thái độ, trên thực tế hoàn toàn là có thể tùy ý một chút. Nếu như Giang Nguyên thật sự có thể thông qua khảo hạch, chứng minh thực lực của mình cùng tiềm lực nói, cho dù Giang Nguyên muốn lấy đi mấy món cái gọi là ban thưởng, nàng cũng sẽ không nhiều kể một ít cái gì. Duy nhất để nàng cảm thấy hiếu kỳ chính là, Giang Nguyên sẽ đối với chính mình thứ gì cảm thấy hứng thú. Tùy ý chọn tuyển một kiện. Giang Nguyên nhẹ nhàng cười nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hắc Ám Nữ Đế thấy hắn như thế lòng tin tràn đầy bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi thật như vậy có tự tin. Ngươi cũng đã biết khảo hạch của ta cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Giang Nguyên cười nói, coi như ta không có cái gì tự tin, không phải vậy hay là đến tham gia trận khảo nghiệm này thôi, vậy còn không như tự tin từ từ đi tham gia, ngược lại tâm tính sẽ càng thêm tốt một chút. Hắc Ám Nữ Đế nghe vậy, lại là lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Giang Nguyên, trên thực tế Giang Nguyên những lời này cũng không phải là cái gì đặc thù. Rất nhiều phàm phu tục tử trong miệng cũng thường xuyên toát ra loại lời này, nhưng là bởi vì cái gọi là biết dễ đi khó, cho dù trong lòng biết là hẳn là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là có rất nhiều người khó mà khống chế tâm tình của mình, khó tránh khỏi lớn hơn nữa chẳng diện bên trên rụt rè. Ta nhớ được đã từng có một câu, gọi là đao không ra khỏi vỏ lại thế nào biết có thể hay không nếm thử ra sắc bén, sau đó liền muốn nhìn xem đến tuột cùng phải chăng có đầy đủ lực lượng. Hắc Ám Nữ Đế cười nói, ta có thể cho ngươi 15 phút chuẩn bị, hai người các ngươi nếu như phải thương lượng gì gì đó, liền mau chóng đi thương lượng đi. 15 phút. Giang Nguyên biết đây là Hắc Ám Nữ Đế cho chính mình thời gian chuẩn bị. Giang Nguyên cùng Lâm Lệ hai người mặt đối mặt, lẫn nhau nhìn nhau không nói gì. Sau một lúc lâu, hay là Lâm Lệ có chút vội vàng hỏi, Giang Nguyên, ngươi có nắm chắc không? Giang Nguyên nhún vai, nói ta liền hỏi để cũng không biết là cái gì, liền ngay cả đơn giản cũng dễ dàng hay là khó khăn ta cũng không có, làm sao có thể lung tung nói có nắm chắc hay không đâu. Là ta quá khẩn trương, có lỗi với. Lâm Lệ nghe vậy không khỏi hít thở sâu mấy hơi thở, dần dần lộ ra hổ thẹn thân sắc. Kỳ thật cái này cũng trách không được Lâm Lệ, nàng từ Hắc Ám Nữ Đế trên thân thực sự cảm nhận được rất nhiều áp lực. Nếu như nói một người khí chàng tương đại, có thể cho người áp lực lời nói, như vậy nhiều nhất cũng chỉ bất quá là Hắc Ám Nữ Đế loại áp lực này mấy triệu phần có một thôi. Hắc ám nữ tử trên thân quanh năm bao quanh một cỗ như có như không khí tức, quang quang là cái này một sợi khí tức cũng đủ để cho rất nhiều sinh linh cảm nhận được kinh hồn tán đảm. Giang Nguyên có một vấn đề, kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu liền rất muốn hỏi ngươi. Lâm Lệ nhịn không được hỏi. Hắc ám nữ đế khí tức trên thân như vậy nồng đậm, ngươi vì cái gì một chút ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng bộ dáng, ngươi là cưỡng ép giả vờ sao? Giang Nguyên nghe vậy, lại là không khỏi giật mình. Áp lực? Ta cái gì áp lực cũng không có cảm nhận được a, Hắc ám nữ đế trên thân có rất lớn áp lực sao? Giang Nguyên nhịn không được nghi ngờ hỏi. Thế nhưng là trong mắt của ta, nàng liền cùng một nữ nhân bình thường không có gì khác biệt ta. Giang Nguyên nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, trừ dung mạo xinh đẹp một chút, vóc người đẹp một chút, khí chất ưu nhã một chút, còn có chủng rất đặc biệt mùi. Ngươi cái gì cũng không có cảm giác được. Lâm Lệ ngây ngẩn cả người. Không có khả năng. Bất cứ người nào đều khó có khả năng tại Hắc ám nữ đế trước mặt duy trì nhẹ nhàng như vậy tư thái, trừ phi là có người đang giúp ngươi. Có người đang giúp ta. Giang Nguyên nghe được năm chữ này, lại là không khỏi trong đầu chấn động. Chẳng lẽ là mình trong thân thể nào đó một nguồn lực lượng trợ giúp chính mình che giấu Hắc ám nữ đế khí tức chấn nhất sao? Nếu như giải thích như vậy lời nói, cái kia ngược lại là nói thông được. Dù sao mình thể nội đồ vật đều là có lai lịch rất lớn, nói không chừng mảy may cũng sẽ không kém Hắc ám nữ đế. Nhưng cái này trên thực tế cũng không phải là cái gì tốt thuyết pháp, ngược lại là một kiện cực lớn thai hoàng ẩm. Giang Nguyên hiểu rất rõ thân thể của mình, hắn biết mình thể nội hiện tại có rất nhiều lực lượng ngay tại dây dưa cành lá đan chen khó gỡ, rất khó nói bọn hắn đến tuột cùng đối với mình là ôm trong ngực hảo ý hay là ác ý, liền xem như bọn hắn ngẫu nhiên trợ giúp chính mình, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì muốn chiếm cứ thân thể của mình, sớm làm tốt thủ đoạn. Dù sao mình thân thể tựa như là một ngôi nhà, rất nhiều người trợ giúp phòng ốc của người khác quét dọn vệ sinh, trợ giúp người khác sửa sang phòng ốc, nói không chừng chỉ là bởi vì ngấp nghé phòng ở của người khác mỹ lệ mà muốn cướp đoạt thôi. Tính toán, không nói trước cái này, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có chính ngươi bí mật. Lâm Lệ cười khổ nói, trên người ngươi chỗ thần kỳ thật sự là nhiều lắm, liền ngay cả Hắc ám nữ đế khí tức ngươi vậy mà đều có thể bảo vệ. Ngươi cảm thấy Hắc ám nữ đế lại trợ giúp chúng ta sao? Giang Nguyên cười một cái nói, chỉ cần là nữ nhân nói, ta lại cảm thấy hắn cũng có thể sẽ giúp ta. Vì cái gì? Lâm Lệ nhịn không được hỏi. Giang Nguyên đạo, bởi vì ta hiểu rất rõ nữ nhân. Giang Nguyên đang nói câu nói này thời điểm, trong mắt nhịn không được lấp lóe qua một tia thần thái khác thường. Giang Nguyên, ngươi hẳn là sẽ không đối với Hắc ám nữ đế cảm thấy hứng thú đi. Lâm Lệ gặp hắn bộ dáng này, không khỏi lấy làm kinh hãi. Là, ta cảm thấy Hắc ám nữ đế thật thú vị. Giang Nguyên hào phóng gật gật đầu, rất thẳng thắn thừa nhận ý nghĩ của mình. Giang Nguyên chân chính cảm thấy hứng thú, đương nhiên đó là Hắc ám nữ đế bản nhân. Lâm Lệ không khỏi trợn mắt hốt mồm, lộ ra vô cùng ngạc nhiên thần sắc. Giang Nguyên, thật sự là quá gan to bằng trời đi. Lâm Lệ kinh ngạc nói, ngươi biết Hắc ám nữ đế nàng đến tột cùng là ai sao? Giang Nguyên không quan trọng cười một cái nói, ta không quan tâm nàng đến tột cùng là ai, ta chỉ biết là ta là nam nhân, nàng là nữ nhân, hai người chúng ta ở giữa tự nhiên là có khả năng phát sinh rất nhiều sự tình. Giang Nguyên những lời này lại là trong đầu lời nói thật, trên thực tế nàng đối với Hắc ám nữ đế dáng vẻ như vậy cường giả vô cùng cảm thấy hứng thú, nhất là Hắc ám nữ đế, vô luận là hình dạng dáng người hay là cái kia một cố để cho người ta nhìn không thấu cổ quái tính cách, đều phi thường để Giang Nguyên cảm giác được thú vị. Rất nhiều nữ nhân trên thực tế địa phương nào đều rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không đủ thú vị. Giang Nguyên có thể chịu đựng được một nữ nhân bộ dáng không xinh đẹp, có thể chịu đựng được một nữ nhân dáng người cồng kềnh, có thể nói một nữ nhân không có cái gì khí chất, nhưng là Giang Nguyên tuyệt đối nhẫn nhịn không được, một nữ nhân rất nhàm chán, không có cách nào tặng cho chính mình một tơ một hào trên tinh thần kích thích. Một cái không thú vị nữ nhân trên thực tế cũng không phải là một cái khuyết điểm, mà là một cái có được đủ để che giấu tất cả ưu điểm chí mạng khuyết điểm. Giang Nguyên, ngươi thật sự là rất khiến ta giật mình. Lâm Lệ thật sâu nhìn Giang Nguyên một chút. Bất quá cái này có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ cần ngươi có thể dùng thực lực của ngươi đả động Hắc ám nữ đế lời nói, có lẽ nàng cũng sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, kỳ thật ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Lâm Lệ những lời này kỳ thật nói 10 phần huyền chuyện, trên thực tế trong đầu của nàng cũng không phải là rất xem trọng Giang Nguyên truy cầu Hắc ám nữ đế. Dù sao hai người ở giữa thân phận chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắc ám nữ đế, đây chính là có thể cùng Khải Tát đại đế nổi danh cường giả. Có thể được xưng là đại đế người, toàn bộ đều là có thể tại nhân loại trong lịch sử danh lưu sử sách, chấn thước cổ kim một dạng tồn tại, cho dù là đại tai nạn tiền đến, loại này đại đế cấp bậc cường giả, cũng căn bản không thể lại bởi vì bất kỳ tai nạn mà vẫn lạc qua đời. Đối với vùng thiên địa này mà nói, nhân loại cố nhiên là không gì sánh được nhỏ bé, thiên địa đối đãi nhân loại bộ dáng, tựa như là đối đãi một bầy kiến hôi. Nhưng là một khi đạt tới đại đế cấp bậc cường giả, bọn hắn đối đãi thiên địa, lại chỉ bất quá nhìn là một mảnh ảo ảnh trong mơ thôi. Thiên địa cũng có khả năng sẽ mục nát, cũng có khả năng sẽ hủy hoại. Nhưng là đại đế cấp bậc cường giả quả thật có thể làm được cho dù thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt hủy diệt, mà bọn hắn vĩnh sinh bất tử. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Hắc ám nữ đế cùng Khải Tát đại đế loại người này đã không thể xưng là loài người, như vậy hoàn toàn chính là một loại sinh mạng khác hình thức tồn tại. Hắc ám nữ đế, Khải Tát đại đế, cho dù là bằng vào ta lịch duyệt, theo ta được biết, có thể cùng bọn hắn nổi danh người, cũng mẹn mẹn chỉ bất quá có thiên địa đạo tông ba tôn lão quái vật thôi. Lâm Lệ cười khổ nói, Hắc ám nữ đế cùng Khải Tát đại đế quan hệ, trên thực tế là một mực bị rất nhiều người xem trọng, chỉ là Khải Tát đại đế vẫn không có mở ra miệng. Hắc ám nữ đế cũng tại né tránh những chuyện này. Giang Nguyên cao mày nói, Khải Tát đại đế cùng Hắc ám nữ đế quan hệ là cái gì? Lâm Lệ khoát tay nào nói, kỳ thật ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là thỉnh thoảng nghe người nói qua một chút đôi câu vài lời nói mà thôi. Nghe nói Khải Tát đại đế đã từng bị Hắc ám nữ đế đã cứu một mạng, mà hắn uy tích trưởng thành bên trong cũng từng đạt được Hắc Ám Nữ Đế trợ giúp, bởi vậy Khải Tát Đại Đế trên thực tế vẫn luôn mười phần ngưỡng mộ lấy Hắc Ám Nữ Đế. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, cái này Khải Tát Đại Đế rất mạnh sao? Văn Thị hai huynh đệ vẫn muốn tìm kiếm lấy hắn che chở, tựa hồ có hắn bảo vệ nói, cho dù đại tai nạn tiến đến, bọn hắn cũng không phải rất sợ sệt. Lâm Lệ im lặng thật lâu, chậm rãi nói, có thể đạt tới Đại Đế cấp bậc cường giả, trên cơ bản cũng là có thể chấn thức cổ kim tồn tại. Ta không có tư cách đánh giá thực lực của bọn hắn, bởi vì ta đối bọn hắn mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là một cái hơi có tiềm lực hậu bối mà thôi. Đại Đế. Giang Nguyên không khỏi ở trong lòng mặc niệm mấy lần, không biết mình lúc nào mới có thể trưởng thành trở thành Đại Đế. Chính mình tám bộ kim cương công một khi đại thành lời nói, liền có thể đem thể nội vệ khí ngưng kết thành kim cương chi khí. Không biết đạt tới cấp bậc kia đằng sau, có thể hay không cùng Đại Đế cấp bậc cường giả phân cao thấp. Lâm Lệ nhắc nhở, đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là thông qua Hắc Ám Nữ Đế khảo nghiệm, bằng không mà nói chúng ta ngay cả chúng ta tính mệnh đều không gánh nổi, còn nói gì mặt khác đây này. Giang Nguyên không khỏi nhẹ gật đầu. Hai người đơn giản thương nghị một trận, liền một lần nữa về tới nhỏ trong con trà. Hắc Ám Nữ Đế nhẹ nhàng ngậm miệng, nhìn xem Giang Nguyên cười nói, như thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Giang Nguyên gật gật đầu, sau đó Hắc Ám Nữ Đế vỗ tay phát ra tiếng, liền đem Giang Nguyên dẫn tới một chỗ náo nhiệt phố xá bên trong. Tại sao muốn dẫn ta tới loại địa phương này? Giang Nguyên hiếu kỳ nói. Ngươi đối ta khảo hạch làm sao lại tại náo nhiệt như vậy địa phương đâu? Hắc Ám Nữ Đế không có trả lời, hỏi ngược lại, như vậy ngươi cảm thấy thích hợp nhất khảo nghiệm một người địa phương, chẳng lẽ không phải chúng ta cuộc sống bình thường bên trong? Giang Nguyên cười nói, xem ra ngươi bình thường cũng là sinh hoạt tại trong phố xá sầm uất. Hắc Ám Nữ Đế cười nói, đó là tự nhiên. Trong hồng trần liền có đại đạo, ta đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, nhất định phải đi trong rừng sâu núi thẳm đầu ngăn cách thế tục tu hành. Giang Nguyên mặc mặc đưa nàng nói lời đi xuống, trong hồng trần có đại đạo, cái này trên thực tế cũng không phải là một cái phi thường tươi mới quan điểm. Đã từng có không ít người tu hành lầm chung thời điểm vừa rồi tỉnh ngộ, trên thực tế tu hành không cần thiết tìm tới một người một ít dấu tích đến địa phương, ngược lại đang náo trong thành phố tu hành càng có lợi hơn. Đây cũng chính là tiểu ẩn ẩn vào dã, đại ẩn ẩn tại thành thị chân lý. Khảo hạch của ngươi đề mục là cái gì? Giang Nguyên hỏi. Hắc Ám Nữ Đế cười nói, đề mục của ta trên thực tế cần chính ngươi đi phát hiện. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy một người thứ gì trọng yếu nhất? Giang Nguyên nghe được vấn đề này, không khỏi lâm vào một trận trầm mặc. Vấn đề này trên thực tế cũng không tới mới, so ra mà nói là rất nhiều người đều sẽ hỏi người khác vấn đề. Một người thứ gì trọng yếu nhất? Vấn đề này người khác nhau trên thực tế có khác biệt trả lời. Đối với một cái kén vợ kén chồng nữ nhân mà nói, có lẽ nàng sẽ nghiêm trang nói ra, đó là đương nhiên là nhân phẩm trọng yếu nhất. Sau đó lại lặng lẽ quan sát nàng kén vợ kén chồng đối tượng phải trang đầy đủ có tiền. Nếu có tiền, như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như nghèo nói, liền sẽ nói, không hảo hảo kiếm tiền, khẳng định nhân phẩm không ra sao. Cho nên có lẽ còn là tiền trọng yếu đi, Giang Nguyên cuối cùng sẽ không nhịn được muốn. Giang Nguyên đời này nghe qua rất nhiều người trả lời vấn đề này, nhưng là trên thực tế tuyệt đại đa số người đều là nói một đàng làm một nẻo, thì như có miệng người đã nói cố gắng trọng yếu nhất, nhưng cố gắng lại là vì cái gì đâu? Cố gắng mục đích là vì kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Lại có người sẽ nói hạnh phúc rất trọng yếu, nhưng không có tiền, cũng rất khó hạnh phúc đứng lên đi. Cứ việc rất nhiều miệng người ba bên trên đều sẽ cho ra đủ loại trả lời, nhưng là trên thực tế trong lòng nhưng vẫn là nhịn không được cho là tiền trọng yếu nhất. Thứ gì trọng yếu nhất? Giang Nguyên trầm tư thật lâu, mới chậm rãi nói, giờ khắc này thời gian trọng yếu nhất, nắm chắc hiện tại giờ khắc này, liền có thể nắm chặt tương lai. Giờ khắc này thời gian trọng yếu nhất, Hắc Ám Nữ Đế phẩm bị mấy lần câu nói này, không khỏi lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Đáp án này coi như không tệ, Hắc Ám Nữ Đế tán thưởng đạo. Vấn đề này không có tiêu chuẩn đáp án, bất quá đáp án của ngươi ta rất ưa thích. Mà khảo hạch của ngươi nội dung, tự nhiên cũng liền tại đáp án này trong phạm vi. Giang Nguyên mặc mặc lặp lại mấy lần lời nàng nói, Giang Nguyên biết, lúc này Hắc Ám Nữ Đế nói đến bất luận cái gì một câu, cũng có thể trở thành phá cục mấu chốt, nhất định phải cẩn thận nhớ kỹ. Chương 712, gần như không thể nào nhiệm vụ chương 712, gần như không thể nào nhiệm vụ. Giang Nguyên nhìn xem mảnh này náo nhiệt phồn hoa phố xá, trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước xe cộ cùng dòng người, giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống, một cố lại một cố mùa hạ sóng nhiệt đánh tới, đám người bọn họ lẫn nhau châu đầu ghé tai, riêng phần mình lẫn nhau trò chuyện, lộ ra hết thể đều là như vậy giàu có lấy sinh hoạt khí tức. Hắc Ám Nữ Đế khẽ cười nói, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Giang Nguyên bình tĩnh nói, mời nói. Ngươi đoán một cái thôi, Hắc Ám Nữ Đế khanh khách một tiếng. Giang Nguyên trầm tư một lát, mới nói, chúng ta cũng không hề rời đi Hắc Ám Xâm Lâm lời nói, nơi này nếu là kỷ nguyên trước cường giả nơi chôn xương, chắc hẳn nơi này có lẽ cùng kỷ nguyên trước có quan hệ. Thông minh, Hắc Ám Nữ Đế không khỏi tán thưởng nói, nơi này chính là kỷ nguyên trước cuối cùng lúc cuộc sống của người bình thường cảnh tượng. Giang Nguyên im lặng mà nhìn xem bốn phía đây hết thảy, vô luận là bốn chỗ có thể thấy được phố thương mại đạo cùng biển quảng cáo, hay là đủ loại kiểu dáng tân triều người trẻ tuổi, hết thảy đều là lộ ra như vậy sinh cơ bừng bừng, giàu có lấy sinh mệnh lực quân hướng, mỗi người đều đắm chìm tại chính mình thế giới nho nhỏ bên trong. Toàn bộ thế giới phảng phất không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng tai nạn, nhưng là lại có ai sẽ biết bước này cảnh tượng vẹn vẹn chẳng qua là tận thế. Trước khi đến cuồng hoan đâu, ngày phán quyết đến đại biểu kỷ nguyên này kết thúc, đây hết thảy đều là nhất định sự thật. Vì cái gì chúng ta sẽ bỗng nhiên lại tới đây? Giang Nguyên không hiểu hỏi. Chẳng lẽ nói chúng ta siêu việt thời gian, đi tới kỷ nguyên trước thời đại? Siêu việt thời gian cũng không phải là như vậy. Hắc Ám Nữ Đế lắc đầu nói, nơi này là Hắc Ám Xâm Lâm đặc thù khu vực, cũng chính là kỷ nguyên trước các cường giả lực lượng tụ tập lại sáng tạo không gian. Cầm nơi này làm ngươi khảo đề nội dung, thật sự là quá phù hợp bất quá. Giang Nguyên cau mày hỏi, mảnh không gian này hết thảy đều là giả lập.
Không, đây không phải giả lập. Hắc Ám Nữ Đế thần bí hơi cười. Nếu như ngươi tại chỗ không gian này chết, vậy liền mang ý nghĩa thật đã chết rồi. Chỉ có chờ đến ngươi thông qua được khảo hạch của ta nội dung, ngươi mới có thể trở về đến bình thường thế giới. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, nói như vậy nhiệm vụ của ta là rất đơn giản. Hắc Ám Nữ Đế nói đến chỗ này, trong mắt không khỏi toát ra một sợi sắc cơ, cả người của nàng khí chất hoàn toàn khác biệt, tựa như là một cái thức tỉnh mãnh hổ. Ta muốn ngươi giết chết một người, chỉ cần ngươi có thể giết chết người này, như vậy khảo hạch coi như thông qua được. Giang Nguyên tâm tiếp theo tùng, hỏi, ai? Nếu như khảo hạch này cũng không có nhiều như vậy con quấn quấn, vẹn vẹn chỉ là giết chết một người, Giang Nguyên cảm thấy có lẽ chính mình vẫn là có thể thuận lợi hoàn thành. Một cái đại đế cấp bậc nhân vật, Hắc Ám Nữ Đế thản nhiên nói, đại đế, ngươi để cho ta ám sát đại đế cấp bậc nhân vật. Nghe được những lời này của nàng, Giang Nguyên dưới chân suýt nữa một cái lảo đảo, không kém điểm không có trực tiếp té lăn trên đất. Trong nháy mắt, Giang Nguyên cảm thấy Hắc Ám Nữ Đế có phải hay không đang cùng mình nói đùa, hay là nói vẹn vẹn chỉ là muốn hù dọa một chút chính mình, nhưng nếu như đây là sự thực nói, như vậy chỉ sợ hắn khảo hạch này độ khó cũng thực sự quá cao một chút đi. Đại đế cấp bậc nhân vật là cái gì tiêu chuẩn? Giang Nguyên mặc dù không có gặp qua Khải Tát đại đế, nhưng là vẹn vẹn gặp qua Hắc Ám Nữ Đế đằng sau, liền đối với trình độ này nhân vật sinh ra có chút không cách nào kháng cự suy nghĩ. Mặc dù Hắc Ám Nữ Đế không có chân chính trước mặt mình động thủ một lần, nhưng là Giang Nguyên trên thực tế cũng là có thể cảm giác được, từ trên người nàng tràn đầy đi ra cái kia một sợi lạ như không khí tức, mặc dù mình không có giống Lâm Lệ cái kia bình thường vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được những khí tức này, liền có chút không chịu nổi áp lực cực lớn kia, nhưng là Giang Nguyên rất rõ ràng có thể ý thức được, vậy tuyệt đối không phải trước mắt mình có thể chống cự được tồn tại, cho dù chính mình tám bộ kim cương công đã có chỗ thiếu thành, ở trước mặt đối với đại đế cấp bậc nhân vật lúc, vẫn như cũng là có chút giật gấu ba bay. Yên tâm, ngươi tự nhiên không phải một người chấp hành nhiệm vụ này. Hắc Ám Nữ Đế thần bí cười cười. Trên thực tế bao quát ngươi ở bên trong, ta còn nhìn chúng 7 cá nhân, tăng thêm ngươi nói, có lẽ là có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này. Ta còn có 7 cái đồng đội. Nghe được câu này, Giang Nguyên không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn đều là ai? Hắc Ám Nữ Đế cười cười nói, bọn hắn đến từ các nơi trên thế giới, trên cơ bản đều là có đặc thù mệnh cách người. Bất quá bọn hắn bị ta đưa lên tiến vào không gian này thời gian không giống nhau lắm, nhiều nhất đã tiến nhập 30 năm, ngắn nhất bất quá 5 năm mà thôi. 30 năm cùng 5 năm. Giang Nguyên nghe được thời gian này số lượng, không khỏi cảm giác mình đầu có chút thấy đau. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Giang Nguyên không gì sánh được bất đắc dĩ mở ra tay của mình. Nhiệm vụ này thực sự quá biến thái đi, để cho ta ám sát một cái đại đế cấp bậc nhân vật, cho dù là có một cái 7 cái đồng đội trợ giúp, nhưng là bọn hắn dài nhất ngay cả 30 năm đều không thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta chỉ sợ cũng rất khó trông cậy vào được bọn hắn đi. Hắc Ám Nữ Đế nghe được Giang Nguyên lời nói, không khỏi cười khanh khách nói, vậy sẽ phải phát huy ngươi thông minh tài trí. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi thất bại nói, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đem vĩnh cửu mất đi sinh mệnh của mình. Giang Nguyên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhiệm vụ này quả nhiên là so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn khó khăn bên trên vô số lần. Ám sát một cái đại đế cấp bậc nhân vật, nói đùa cái gì đâu? Cái này hoàn toàn chính là một cái rất không có khả năng nhiệm vụ. Hắc Ám Nữ Đế mỉm cười, giao cho Giang Nguyên một cái địa chỉ, sau đó liền tại nguyên chỗ biến mất. Hố Hàng Nữ Đế a. Giang Nguyên hiển nhiên là có chút bó tay rồi. Trên thực tế bên trên, ngay tại Hắc Ám Nữ Đế sau khi đi, nàng cũng không có đem ánh mắt từ người nhà trên thân rời đi, ngược lại là mật thiết chú ý tới Giang Nguyên hành động. Nàng trên thực tế cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn xem một chút Giang Nguyên đến tuột cùng phải chăng có thể thông qua trận này khảo nghiệm. Mà Lâm Lệ tại bên cạnh nàng, không khỏi vô cùng khẩn trương nói, cái này hoàn toàn chính là một cái không thể nào nhiệm vụ, ngươi vậy mà giao cho hắn loại nhiệm vụ này, ngươi chính là muốn đem hắn vây chết tại bên trong không gian kia đi. Ta cảnh cáo ngươi, Khải Tát đại đế thế nhưng là cùng ngươi cùng cấp bậc cường giả, nếu như ngươi đối với Giang Nguyên cái dạng này, ta có thể cho Khải Tát đại đế ra mặt. Hắc Ám Nữ Đế cười lạnh nói, Khải Tát, cho dù là đại đế bên trong cũng là phân cao thấp, thực lực của ta cũng sẽ không kém hơn Khải Tát. Ngươi cùng lo lắng Giang Nguyên, chẳng tỉ mỉ cho hắn cầu nguyện một phen đi, hy vọng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Lệ nghe nói câu nói này sát thực không khỏi trầm mặt lại, khoe miệng nhịn không được lộ ra một sợi cười khổ. Cái này chỉ sợ căn bản chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành đi, ngươi vậy mà để Giang Nguyên đi ám sát một cái đại đế cấp bậc nhân vật. Lâm Lệ khoe miệng nhịn không được lộ ra một sợi tự giễu mỉm cười. Trên thực tế nàng cùng Giang Nguyên không giống nhau lắm, nàng là đã cùng Khải Tát đại đế thấy qua, biết được thực lực của hắn, nàng hiểu rất rõ có thể đến đại đế cấp bậc nhân vật này trên tay thủ đoạn đến tột cùng đến cỡ nào nhiều. Tự thân ngạnh thực lực đến tuột cùng đến cỡ nào mạnh, muốn ám sát loại tồn tại này, vô luận là đánh lén hay là nói như thế nào kế hoạch, chỉ sợ tại cái này nhất đẳng cường giả trước mặt đều rất khó có hiệu quả. Tại tuyệt đối ngạnh thực lực trước mặt, lại thế nào khả năng có một loại có thể đầu cơ trục lợi biện pháp đâu? Ám sát đại đế cấp bậc nhân vật hoàn toàn chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cho dù Giang Nguyên còn có 7 cái đồng đội, nhưng chỉ sợ sẽ là cho hắn lại nhiều đồng đội cũng không quá khả năng làm được. Nếu như một việc bất luận kẻ nào đều có thể làm đến, lại thế nào khả năng nói khảo hạch của ta rất khó đâu? Hắc Ám Nữ Đế không khỏi lộ ra nụ cười chế nhạo. Khảo hạch của ta cùng nói chỉ có mấy triệu phần có một khả năng có thể thông qua, chẳng nói ta chính là muốn một cái có thể sáng tạo tuyệt đối không thể nào nhân vật tuyệt thế. Hắc Ám Nữ Đế là nhân vật bậc nào, phổ thông thiên tài căn bản cũng không để vào mắt, cho dù là có nhỏ bé khả năng, nhưng người bình thường cũng có thể tóm được cái này một chút khả năng. Hắc Ám Nữ Đế chân chính muốn tìm cầu nhân tài, chính là loại kia có thể tại tuyệt đối không có khả năng bên trong sáng tạo ra khả năng người. Người cái này thật sự là quá mức ép buộc, liền xem như lợi hại hơn nữa thiên tài đến nơi này, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Lâm Lệ nhịn không được nói ra. Cái này cùng người năng lực không quan hệ, cái này hoàn toàn chính là một loại chuyện không thể nào.
Chuyện không thể nào, Hắc Ám Nữ Đế cười cười. Ta cảm thấy cái này gọi là Giang Nguyên tiểu gia hỏa rất có ý tứ, hắn nói không chừng có cơ hội sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi.
Lời tuy như vậy, nhưng là Lâm Lệ lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Dưới cái nhìn của nàng, cái này hoàn toàn chính là một trận Hắc Ám Nữ Đế muốn vây chết Giang Nguyên mưu sát tức khảo hạch. Nhưng là Giang Nguyên lại là chính mình nhất định phải cứu người.
Lâm Lệ trong đầu dần dần dâng lên một sợi cảm giác bất lực, nàng biết mình hoàn toàn cũng không đủ thực lực đối kháng được Hắc Ám Nữ Đế, càng không khả năng đem chân nhân trực tiếp cứu ra, nàng hiện tại hy vọng duy nhất chính là tìm kiếm Khải Tát Đại Đế trợ giúp. Nhưng là cho dù là Khải Tát Đại Đế nguyện ý xuất thủ tương trợ, Lâm Lệ nhưng cũng rất khó đột phá Hắc Ám Nữ Đế phong tỏa mà liên hệ với Khải Tát Đại Đế. Đây hết thảy phảng phất tựa như là một cái tử cục một dạng, đem Lâm Lệ cùng Giang Nguyên một mực vây chết ở chỗ này. Chẳng lẽ nói Hắc Ám Nữ Đế mục đích thật sự trên thực tế vẫn là vì trợ giúp Diệp Nam Thiên sao? Lâm Lệ không khỏi trong lòng hoài nghi nói, có thể là cái dạng này, nàng tận lực đem ta cùng Giang Nguyên vây ở nơi này, mục đích đúng là vì để cho Diệp Nam Thiên tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong thu hoạch được đủ loại kinh ngộ, đợi đến chúng ta bởi vì vây ở chỗ này làm hao mòn thời gian đằng sau, Diệp Nam Thiên đã sớm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tục ngữ nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Lâm Lệ cũng không phải một tên xỏa bạch điểm một dạng đại tiểu thư, tương phản nàng là một cái tâm ngoan thủ lạt nữ cường nhân, nàng tự nhiên nguyện ý dùng xấu nhất ác ý đến phỏng đoán Hắc Ám Nữ Đế, nàng minh bạch chính mình có khả năng chính là một trận chuyên môn là Giang Nguyên bày cái bẫy. Dù sao Hắc Ám Nữ Đế muốn bồi dưỡng Diệp Nam Thiên, nếu như thuận tay giúp hắn quét dọn rơi 2-3 cái chướng ngại, cái này cũng rất hợp lý. Về phần Giang Nguyên có lẽ đích thật là có cơ hội cùng nàng đứng tại cùng một chiến tuyến, nhưng điều kiện tiên quyết là Giang Nguyên nhất định phải là cái đáng giá đầu tư đối tượng. Bằng không mà nói, một tên phế vật vẫn còn nếu như không để cho chính mình thuận tay cho hắn dọn sạch chướng ngại tương đối tốt. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Hắc Ám Nữ Đế lạnh lùng lườm Lâm Lệ một chút. Ta cũng không phủ nhận ý nghĩ của ngươi, kỳ thật có một ít là đúng, nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ có thể làm sự tình kỳ thật chính là ở trong lòng đầu là Giang Nguyên yên lặng cầu nguyện, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Nguyên, ngươi nhất định phải cố gắng lên a. Lâm Lệ không khỏi cắn chặt miệng môi dưới. Nếu không hai người chúng ta cũng rất có thể bị vĩnh viễn vây ở nơi này, trở thành cái này Hắc Ám Nữ Đế tù nhân. Cùng lúc đó, Giang Nguyên cũng căn cứ Hắc Ám này Nữ Đế địa chỉ tìm được hắn 7 cái đồng đội. Chỉ bất quá khi Giang Nguyên nhìn thấy 7 cái đồng đội thời điểm, sát thực không khỏi có chút lớn ngoài dự kiến hương vị. Bởi vì cái này 7 cá nhân toàn bộ giống 7 bộ thi thể một dạng nằm ở nhà mình trên ghế salon, phản phất là 7 bộ không có bất kỳ cái gì linh hồn thi thể. Đơn giản tới nói, chính là cái này 7 cá nhân trong mắt không có chút nào ánh sáng, phản phất đã mất đi hết thảy đối với ngoại giới sự vật thăm dò dục vọng. Nói cách khác, cái này 7 cá nhân đã nằm thẳng. À, lại tới một người à, 7 cái nằm thẳng người trong có một cái râu ria sồm xoàm đại thúc, hắn nhìn thấy Giang Nguyên sau khi đến, liền có chút lười biếng nói ra. Ai, còn trẻ như vậy, không nghĩ tới lại là cái 10 phần thằng xui xẻo. Giang Nguyên nghe được vị đại thúc này thanh âm, lập tức liền nghĩ tới một cái thành ngữ, gọi là chán nản. Một người nếu như đối với tương lai có ước mơ, như vậy toàn thân của hắn đều là tràn đầy nhiệt tình, trong giọng nói của hắn đầu cũng là không tự chủ được sẽ mang lên một sợi ánh nắng hương vị, cả người đều là tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhưng là tương phản, nếu như một người đối với tương lai không có một tơ một hào hứng thú, cả người ý thức tựa như là một cái cực kỳ mệt mỏi người một dạng, là cực kỳ lười biếng. Giang Nguyên còn từ nơi này đại thúc trong mắt đầu thấy được một sợi ánh mắt tuyệt vọng. Không qua sông Nguyên nhìn thấy vị đại thúc này tình huống, trên thực tế hay là tại 7 cá nhân bên trong trạng thái bảo trì tốt nhất, còn lại 6 cá nhân, thậm chí liền nhìn Giang Nguyên một chút đều chẳng muốn nhìn, bọn hắn toàn bộ đều chăm chú nhắm hai mắt, phảng phất ngoại giới hết thảy sự vật đều cùng bọn hắn không có một tơ một hào quan hệ giống như, bọn hắn chỉ muốn phải giống như là một bộ thi thể một dạng nằm đi ngủ, cũng chính là cái gọi là nằm ngửa. Các ngươi làm sao lại? Giang Nguyên dò hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, đại thúc khoát tay áo nói. Bất quá ta khuyên ngươi từ bỏ đi, Hắc Ám Nữ Đế khảo hạch căn bản chính là một cái hẳn phải chết nan đề, chúng ta đều đã nếm thử qua nhiều loại phương pháp, cái kia toàn bộ đều thất bại. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, bị vây ở thế giới này cũng không có gì không tốt, cái này cùng chúng ta cuộc sống của người bình thường không có gì sai biệt. Giang Nguyên nghe được vị đại thúc này lời nói, lại là không khỏi thật sâu nhíu mày. Nếu như mình không cách nào hoàn thành Hắc Ám Nữ Đế nhiệm vụ, như vậy thì sẽ bị vĩnh viễn qua chết tại bên trong không gian này đâu, cũng không còn cách nào nhìn thấy thân nhân bằng hữu của mình, càng mấu chốt chính là đại tai nạn sắp xảy ra, chính mình lại thế nào khả năng lãng phí thời gian này ở loại địa phương này, mà trơ mắt nhìn thân nhân bằng hữu của mình bọn họ chết bởi đại tai nạn bên trong đâu. Ta nhất định sẽ hoàn thành khảo hạch. Giang Nguyên bình tĩnh nói.